Chương 99, Thánh triều chấn nộ. Chương 99, Thánh triều chấn nộ. Kỳ Dương nghe này hơi suy tư một lát, sau đó rất tán thành gật gật đầu. Thái thượng trưởng lão nói cực phải, trước đó chúng ta xác thực quá mức coi trọng này truyền thừa ấn ký, rất nhiều trong tông môn cường giả đều kỳ vọng lấy mượn nhờ này truyền thừa ấn ký bước vào hợp đạo chi thượng cảnh giới, ngược lại sơ sót chính mình đạo, này khó tránh khỏi có chút lợi bất cập hại. Bây giờ truyền thừa ấn ký rơi vào kia Bắc Minh Thanh Tuyển trong tay, chuyện này đối với chúng ta Hạo Thiên Kiếm Tông mà nói cũng chưa chắc không tính là một chuyện tốt. Ừ, đã như vậy, vậy chúng ta nhanh đi về đi, ngày này biển cắt vượt thế cuộc phức tạp, chúng ta hay là không muốn tham gia quá sâu tương đối tốt. Phục Long Hải liếc qua Nguyên Bảo Phương hướng nói, tốt, chúng ta hiện tại đều đi. Kỳ Dương nói xong lấy ra phi chu. Sau một lát, một đoàn người liền khống chế lấy phi chu hướng phía Nguyên Bảo đảo phương hướng ngược nhau cực tốc bay đi. Nửa ngày sau, trời dần dần sáng, Nguyên Bảo đảo xung quanh dần dần khôi phục bình tĩnh, liền phảng phất tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh tựa như. Cùng lúc đó, Đại Viêm Thánh triều trong hoàng cung một cái truyền tống trận bên cạnh, Đại Thánh tử Viêm Nguyệt mới vừa từ vực ngoại chiến trường trở về. Sở dĩ sẽ quay về, đó là bởi vì hôm qua lúc có thủ hạ nói cho hắn biết Viêm Vũ tên kia dường như có cái gì đại động tác, thậm chí không tiếc vận dụng trấn quốc chi bảo, đồng thời thỉnh động một vị khai thiên cảnh lão tổ ra tay. Hắn từ vực ngoại chiến trường quay về, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút kia Viêm Vũ rốt cục muốn làm gì, hắn cũng rất muốn cách tương đối. Vừa ra truyền tống trận, một tên thủ hạ đều đội vã chạy tới. Thánh tử, thuộc hạ tra được nhị thánh tử vận dụng trấn quốc chí bảo mục đích. Ồ, hắn rốt cục muốn làm gì? Viêm Nguyệt lạnh lùng nói. Người kia tốc độ nói cực nhanh, là như vậy, Đại Ly Thánh triều phụ cận một mảnh phàm nhân đại lục ra một cái thượng cổ thánh triều hoàng tộc hậu duệ, người này âm thầm khống chế một mảnh tên là Thiên Sa Hải vực tu tiên quần đảo, đồng thời ở trong đó một hòn đảo trên thành lập phòng đấu giá, bán ra một loại cực kỳ chân quý duyên thọ đang dược, mượn nhờ kia duyên thọ đang dược, người kia thu nạp không ít cường giả, ngưng tụ ra không ít khí vận, nhị thánh tử mục đích của chuyến này chính là cướp đoạt khí vận của người nọ, cướp đoạt kia duyên thọ đan đan phương. Nghe nói như thế, Viêm Nguyệt sắc mặt đại biến. Nếu để cho Viêm Vũ trở thành, kia sau đó sắp xếp chiến hắn coi như nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn không khỏi nổi lên một tia nộ khí. Ghê tởm, loại quan hệ này chuyện trọng đại, vì sao Viêm Vũ sẽ biết tiên tri? Bản thánh tử những năm này hao tốn bao nhiêu linh thạch nuôi các ngươi? Các ngươi chính là báo đáp như thế bản thánh tử sao? Người kia nghe vậy ngay lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt nói, là thuộc hạ bất lực, còn xin thánh tử trách phạt. Trách phạt có làm được cái gì? Cho ta ngay lập tức triệu tập nhân thủ. Bản thánh tử cũng muốn đi Thiên Sa Hải vực một chuyến. Viêm Nguyệt lạnh giọng nói, mặc dù nói lúc này tiến đến 80-90% có thể đã hơi trễ, nhưng hắn vẫn là phải đi xác nhận một chút mới được. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một người bước nhanh chạy tới. Thánh tử, thánh chủ hắn xuất quan. Nhưng ngay hiện tại quá khứ gặp hắn. Viêm Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ. Phu hoàng xuất quan, thế nhưng này còn không có đến thời gian sao? Vậy nhân thần tình phức tạp, nói khẽ, thuộc hạ nghe nói là bởi vì nhị thánh tử mệnh giản nát. Cái gì? Viêm Nguyệt vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này là thật. Hắn bắt lấy tay của người kia, hỏi lần nữa. Chắc chắn 100 nhị thánh tử sát thực gấp tại Thiên Sa Hải vực, dưới trướng U Minh quân vậy trăm không còn một, theo hắn cùng nhau đi tới Thiên Sa Hải vực lao tổ vừa mới trở về, đã đi gặp thánh chủ. Người kia âm thanh đều có chút run rẩy. Viêm Nguyệt nghe vậy suy nghĩ xuất thần. Cho tới nay, hắn đều xem Viêm Vũ là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Có ai nghĩ được đối thủ này vậy mà liền như thế không hiểu ra sao chết rồi. Nói thật, hắn ở sâu trong nội tâm là có như vậy một chút sung sướng, nhưng nhiều hơn nữa hay là kinh ngạc, cùng với nghĩ mà sợ. Có thể khiến cho Viêm Vũ hao tổn, U Minh quân gần như toàn quân bị diệt. Hắn đi chỉ sợ cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều. Kia thượng cổ thánh triều hoàng tộc hậu duệ rốt cục là thần thánh phương nào, lại năng lực làm đến bước này? Hay là nói Đại Ly thánh triều nhúng tay? Thánh tử, chúng ta còn triệu tập nhân thủ sao? Lúc trước người kia nhỏ giọng hỏi. Triệu tập cái rắm. Viêm Nguyệt gầm thét một tiếng, liền chuẩn bị hướng phía hoàng cung đại điện bay đi. Vừa mới bay lên không, hắn dường như nghĩ tới điều gì, lúc này lại ngừng lại, đối với thủ hạ hai người này dặn dò, các ngươi mặc dù là rất rưỡi, nhưng so bán điếu tử vẫn là phải tốt không ít, lần sau gặp lại tương tự chuyện, xác định thực lực của đối phương sau lại nói cho bản thánh tử. Lần này trước hết không trách phạt các ngươi. Đa tạ thánh tử. Hai người ngay lập tức không mình hành lễ. Một lát sau, Viêm Nguyệt đi tới hoàng cung đại điện, liếc mắt liền thấy được ngồi ở vị trí cao nhất phụ hoàng. Mà trừ ra phụ hoàng bên ngoài, lúc này ở chàng còn có rất nhiều lão tổ, trong đó có như vậy vài vị thậm chí là từ vực ngoại chiến trường trở về. Mấy vị này lão tổ thế nhưng bây giờ Đại Viêm thánh triều chân chính đỉnh phong chiến lực, cùng những kia tuổi thọ gần lão tổ không thể so sánh nổi. Viêm Nguyệt, ngươi đã đến, ta vừa nhận được tin tức, đệ ngươi chết rồi, chết tại một cái tên là Thiên Sa Hải vực địa phương. Thánh chủ Viêm Liệt nhìn Viêm Nguyệt u lanh nói. Viêm Nguyệt nghe vậy ngay lập tức không người thi lễ một cái, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Tuy nói phụ hoàng giọng nói tương đối bình tĩnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong đó giấu giếm ngập trời phẫn nộ. Đó cũng không phải vì chết rồi một cái thiên phú không tồi nhi tử, mà là vì Đại Viêm thánh triều uy nghiêm nhận lấy xâm phạm. Tam đại thánh triều thánh tử, những năm này mặc dù vẫn là không ít, nhưng phần lớn đều là vẫn lạc tại vực ngoại chiến trường. Tại tam đại thánh triều phạm vi bên trong, cho dù là một vị nào đó thánh tử đã làm một ít chuyện sai, đối phương cũng sẽ nể tình thánh triều trên mặt mũi, không đem sự việc làm tuyệt. Nhưng lần này đối phương không chỉ giết Viêm U, thậm chí ngay cả U Minh quân đều kém chút bị chém tận giết tuyệt. Đây rõ ràng là không có đem Đại Viêm thánh triều để vào mắt. Nhìn tới đã có người quên ta Đại Viêm thánh triều ban đầu là làm sao lập triều. Viêm Liệt trầm giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Một bên khác, Đại Ly thánh triều, Hạ Vân Phong mang theo Huyền Trần Tử Ma Hiểm Vương hai người vừa mới trở về, liền nhận lấy Đại Ly Thánh Triều Thánh Chủ Hạ Linh Nguyên triệu kiến. Đi vào hoàng cung đại điện, hắn liếc mắt liền thấy được đứng chắp tay, đang chờ phụ hoàng hắn. Ngoài ra, đại ca Hạ Vân Thiên vậy từ vực ngoại chiến trường trở về, lúc này đang đứng tại phụ hoàng sau lưng. Phụ hoàng, đại ca, các ngươi đây là? Nhìn thấy hai người này, Hạ Vân Phong có phần hơi kinh ngạc nói. Hạ Linh Nguyên thản nhiên nói, ta nghe nói Thiên Sa Hải một chuyện, đều đã kinh động phụ hoàng sao? Hạ Vân Phong hơi kinh ngạc. Hạ Linh Nguyên lúc này vỗ vỗ Hạ Vân Phong bả vai, tán dương, Thiên Sa Hải một chuyện, ngươi làm không tệ. Hạ Vân Phong lung túng cười một tiếng, phụ hoàng, thứ không dám dâu dếm, hài nhi đủ loại quyết định đều có chút vận khí thành phần ở bên trong. Đây không phải là vận khí, đó là khí vận, tiểu tử ngươi khí vận so với kia cái Viêm U mạnh hơn, nếu không hiện tại chết chính là ngươi. Hạ Linh Nguyên khẽ cười nói. Hạ Vân Phong lúc này đã ý thức được cái gì, ngẩng đầu trịnh trọng nói, phụ hoàng, là Đại Viêm Thánh Triều bên ấy liên hệ ngài sao? Bọn họ có phải hay không muốn trả thù Trần Tầm? Hạ Linh Nguyên từ chối cho ý kiến. Hạ Vân Phong nghe vậy có chút lo lắng nói, phụ hoàng, kia Trần Tầm chí ít đều là khai thiên cảnh trung kỳ cường giả, với lại hắn còn nắm giữ một ít ba chúng ta Đại Thánh Triều đâu không có tài nguyên, loại thời điểm này chính là chúng ta lôi kéo hắn tuyệt cao thời cơ. Không giống nhau. Hạ Vân Phong nói xong, Hạ Linh Nguyên đều khoát khoát tay. Vi phụ hiểu rõ ý của ngươi là, nhưng mà lần này không giống nhau, ngươi không biết, mấy tháng trước Đại Viêm Thánh Triều mới vừa ở vực ngoại chiến trường vẫn lạc một vị khai thiên cảnh cường giả, bây giờ chính là nhân tâm lưu động thời khắc, kết quả bọn hắn nhị thánh tử lại bị người giết, nếu như lúc này không làm bất kỳ đáp lại nào lời nói, này Đại Viêm Thánh Triều còn thế nào đặt chân. Thế nhưng, Hạ Vân Phong muốn nói lại thôi. Hạ Linh Nguyên hơi có chút bất đắc dĩ nói, Viêm Liệt gia hỏa kia đã bí mật liên lạc qua ta, hắn nói chỉ cần ta dám nhúng tay, hắn muốn cùng ta liều mạng. Nói đến đây, Hạ Linh Nguyên dừng một chút, lại nói, với lại lấy lần này Đại Viêm Thánh Triều vận dụng thủ đoạn, ta Đại Ly Thánh Triều nghĩ nhúng tay cũng làm không được. Hạ Vân Phong nên hơi sững sờ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phu hoàng, ý của ngài là? Hạ Linh Nguyên gật đầu một cái, chính là như ngươi nghĩ, Viêm Liệt tên kia chuẩn bị triệu tập trăm vạn tu sĩ, mượn nhờ trấn quốc chí bảo lực lượng, thi triển cấm kỵ sát chiêu, trực tiếp hủy diệt tất cả Thiên Sa Hải vực. Chương 100, lần này chơi thoát. Chương 100, lần này chơi thoát. Trực tiếp hủy diệt Thiên Sa Hải vực. Hạ Vân Phong suy nghĩ xuất thần. Đại Ly Thánh Triều cũng có tương tự thủ đoạn, cho nên hắn quá rõ ràng thi triển loại thủ đoạn này muốn trả giá cao. Đại Viêm Thánh Triều lại muốn vận dụng loại kia thủ đoạn sao? Này có lẽ quá qua điên cuồng. Vân Phong, ngươi có thể không nên coi thường một cái Thánh Triều quyết tâm. Hạ Linh Nguyên giọng nói trịnh trọng nói. Hạ Vân Phong nghe này trong mắt lóe lên một tia háo sắc. Đối mặt loại thủ đoạn này, nên như thế nào ngăn cản? Đừng nói Trần Tầm là khai thiên cảnh trung kỳ, chính là khai thiên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, đại viên mãn. Vậy ngăn không được loại cấp bậc này công kích, a rốt cuộc đây chính là một cái Thánh Triều cuối cùng thủ đoạn. Phu hoàng, Hải Nhi vẫn cảm thấy chúng ta muốn lôi kéo kia Trần Tầm. Hạ Vân Phong cắn răng kiên trì nói. Hạ Linh Nguyên khẽ gật đầu. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, cấm kỵ sát chiêu tất nhiên lợi hại, nhưng dù sao cũng là đại quy mô quần thể công kích, kia Trần Tầm là khai thiên cảnh tu sĩ, nếu là không muốn chết, thoát khỏi cũng được, đến lúc đó chúng ta vẫn có thể lôi kéo hắn, với lại Đại Viêm Thánh Triều rất nhiều cường giả phải mau chóng trở về vực ngoại chiến trường, cho nên cũng liền một kích lực lượng, bọn hắn cũng không có trông cậy vào năng lực mượn nhờ một kích này tiêu diệt kia Trần Tầm, nhiều hơn nữa vẫn là vì vãn hồi mặt mũi. Nói thì nói như thế không sai, nhưng mà Hạ Vân Phong sắc mặt không ngừng biến ảo. Tại đã trải qua trước đó đủ loại cảnh ngộ sau đó, hắn đã quyết tâm muốn đứng ở Trần Tầm bên ấy đi. Có thể càng nghĩ, hắn sửng sốt không có nghĩ đến cái gì thích hợp cách. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nói, phụ hoàng, nếu không ta hiện tại chạy trở về báo cho biết Trần Tầm đi, nhường hắn tận lực rút lui một ít nhân thủ, tuy nói hạt cắt trong sa mạc, nhưng cũng coi như là một loại lấy lòng, và sự việc kết thúc, hắn có lẽ sẽ vùi đầu vào ta Đại Ly Thánh Triều dưới trướng. Hạ Linh Nguyên nghe vậy nhíu mày, trả lời, Đại Viêm Thánh Triều bên ấy đã tại triệu hồi vực ngoại chiến trường cường giả, đoán chừng không dùng đến mấy ngày liền biết công kích Thiên Sa Hải vực, ngươi nếu muốn đi lời nói, tốt nhất lập tức liền đi, đỡ phải đến lúc đó ham ở đâu. Vậy ta hiện tại liền đi. Hạ Vân Phong đáp một tiếng, liền chuẩn bị đi. Lúc này hắn đột nhiên nhanh trí, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Huyền Trần Tử. Huyền Trần Tử, ngươi có biện pháp giúp ta tính toán chuyến này cắt hung sao? Huyền Trần Tử vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Đại khí vận người, hắn là không tính được. Nhưng mà ngược lại là có thể lau lau bên cạnh. Hơi trầm tư một lát sau, hắn đối với Ma Hiểm Vương nói, Ma Hiểm Vương, ngươi đi một chuyến Thiên Sa Hải vực chọn mua chút ít đan dược, làm sao? Ma Hiểm Vương ngay lập tức hiểu ý, gật đầu nói, tốt. Huyền Trần Tử nghe vậy từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một khối quy giáp, bắt đầu đo lường tính toán Ma Hiểm Vương chuyến này cắt hung. Cái này tính phía dưới, hắn trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Nhìn quy giáp bên trên vết dạng, Huyền Trần Tử giữ vững thân thể, nở ra một nụ cười nói, Thánh Tử, ở trong đó quan hệ quá lớn, ta chỉ có thể tính đến tương lai 3 ngày. Tại đây trong vòng 3 ngày, Ma Hiểm Vương tiến đến Thiên Sa Hải vực chọn mua đan dược, quẻ tượng biểu hiện là cát. Về phần sau đó, ta đều không tính được. Hạ Vân Phong nghe này gật đầu một cái. 3 ngày là cát. Nay chẳng phải là nói minh chí ít trong tương lai trong 3 ngày, Thiên Sa Hải vực không có vấn đề. 3 ngày thời gian đầy đủ. Nếu thật là toàn lực đi đường lời nói, chỉ cần hơn nửa ngày, hắn liền có thể đuổi tới Thiên Sa Hải vực. Nghĩ đến đây, Hạ Vân Phong ném cho Ma Hiểm Vương một viên nhẫn chữ vật. Ma Hiểm Vương, ngươi bây giờ liền đi một chuyến Thiên Sa Hải vực đi, xem xét có thể hay không mua được một ít chân quý đan dược, nhớ lấy, chỉ mua đan dược, không muốn làm cái khác bất cứ chuyện gì, đỡ phải gặp được vấn đề gì, hiểu chưa? Đã hiểu. Ma Hiểm Vương tiếp nhận nhẫn chữ vật về sau, chỉnh trọng đáp. Sau đó hắn quay người đều bay ra đại điện. Và Ma Hiểm Vương sau khi đi, Hạ Vân Phong nhìn về phía Hạ Linh Nguyên, Phu Hoàng, Hải Nhi cái này lại đi Thiên Xá Hải vực một chuyến. Hạ Linh Nguyên nhìn Hạ Vân Phong cùng Huyền Trần Tử phen này loẹt loẹt làm việc, không khỏi có chút im lặng. Trầm mặc một lát sau, hắn giọng nói nghiêm túc nhắc nhở nói, thiên cơ thứ này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, có đôi khi quá mức tin tưởng thôi diễn, ngược lại sẽ đưa tới tai họa. Hải Nhi tâm lý nắm chắc. Phu Hoàng ngài yên tâm đi. Hạ Vân Phong chỉnh trọng đáp. Mặc dù ngoài miệng đáp lời, nhưng hắn trong lòng lại không nghĩ như vậy. Người khác có thể thôi diễn không cho phép, nhưng Huyền Trần Tử là thật có một bộ. Vậy ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh. Hạ Linh Nguyên thản nhiên nói. Hạ Vân Phong nghe này không có lại trì hoãn, mang theo Huyền Trần Tử nhanh chóng rời đi đại điện. Sau một ngày, Thiên Xa Hải vực, Hạ Vân Phong cùng Huyền Trần Tử hai người khống chế lấy phi chu đi tới Nguyên Bảo Đảo. Nhìn trên đường phố lui tới tu sĩ, cùng với xung quanh đang xây dựng những kia hoa lệ kiến trúc, Hạ Vân Phong không khỏi khẽ thở dài. Thiên Xa Hải vực phạm vi quá lớn, với lại cũng đều là hòn đảo, giữa nhau đưa tin không có như vậy thông suốt. Cho dù hắn đem thông tin báo cho Trần Tầm, Trần Tầm mong muốn đưa tin cho Thiên Xa Hải vực tất cả tu sĩ, cũng phải tốn trên cả ngày thời gian. Như Đại Viêm Thánh Triều thực sự là hai ngày sau động thủ, kia cũng chỉ còn lại có một ngày thời gian rút lui. Một ngày năng lực rút lui bao nhiêu người? Có một phần mười cũng không tệ rồi. Nói cách khác, đường phố này trên đại bộ phận tu sĩ đã là tình thế chắc chắn phải chết. Đi vào phòng đấu giá cửa, Hạ Vân Phong để người thông bẩm xuống về sau, cũng không lâu lắm liền gặp được Chỉ Quân Luân. Thời gian khẩn cấp, hắn cũng không có giấu giếm nữa thân phận. Biết được đối phương là Đại Ly Thánh Triều nhị thánh tử, Chỉ Quân Luân thái độ tự nhiên là vô cùng cung kính. Nhị thánh tử, ngày trước chuyến này đến, hẳn là cũng là tới mua đan dược sao? Chỉ Quân Luân nói ngay vào điểm chính. Hạ Vân Phong khẽ lắc đầu. Không phải, bản thánh tử có quan trọng tình báo muốn báo cho biết Đại Tần Hoàng đế bệ hạ, hắn bây giờ người ở chỗ nào? Bản thánh tử muốn đích thân gặp hắn. Hạ Vân Phong trầm giọng nói. Bệ hạ hắn về Đại Tần, bây giờ nên trong hoàng cung đi. Chỉ Quân Luân chi tiết trả lời. Hạ Vân Phong nói thẳng, ngươi có thể đem hắn gọi qua sao? Chỉ Quân Luân trực tiếp lắc đầu. Bệ hạ mới trở về không đến một ngày, lão hủ lại gọi hắn đến, khó tránh khỏi có chút không ổn. Bất quá ta trên đảo này có truyền tống trận, thánh tử ngài nếu thực sự có chuyện quan trọng, có thể tự mình đi gặp hắn. Hạ Vân Phong nghe này không chần chờ, trực tiếp gật đầu một cái. Kia Trần Tầm là khai thiên cảnh cường giả, hắn tuy nói là thánh tử, nhưng rốt cuộc chỉ có hợp đạo cảnh tu vi, làm cho đối phương tới gặp hắn, vậy quả thật có chút không ổn. Được thôi, mang bản thánh tử đi truyền tống trận đi. Được. Chỉ Côn Luân đáp một tiếng, sau đó liền dẫn hai người tới bên trong phòng đấu giá một gian bên trong mật thất. Bên trong mật thất này bố trí một tòa quy mô không nhỏ truyền tống trận pháp. Hạ Vân Phong cùng Huyền Trần Tử hai người không có trì hoãn mảy may, trực tiếp đứng ở trên truyền tống trận. Chỉ Côn Luân bắt đầu thúc đẩy truyền tống trận. Nhưng mà bất ngờ đã xảy ra. Chỉ Côn Luân thúc giục mấy lần, trận pháp đều không có tỏa ra ánh sáng. Rơi vào đường cùng, hắn lại thả một đống linh thạch vào trong. Thế nhưng vẫn như cũ không thể thực hiện truyền tống. Này tình huống thế nào? Hạ Vân Phong nhíu mày. Chỉ Côn Luân cũng có chút không hiểu rõ nổi, truyền tống trận này vừa mới còn cần rất tốt, vì sao hiện tại đột nhiên không thể dùng? Đang lúc hắn muốn tìm một vị trận pháp đại sư tới xem một chút lúc, một cái phòng đấu giá hộ vệ đột nhiên xông vào. Minh chủ, bên ngoài đột nhiên xuất hiện dị tượng. Ngài nhanh đi ra xem một chút đi. Lời này vừa ra, Chỉ Côn Luân biến sắc, vội vàng hướng Hạ Vân Phong nói, hai vị, lão hủ trước xin lỗi không tiếp được. Dứt lời hắn liền đi theo hộ vệ, hướng phía phòng đấu giá đi ra ngoài. Nghe được dị tượng hai chữ này, Hạ Vân Phong cùng Huyền Trần Tử sắc mặt hai người cũng là đống nhiên biến đổi. Loại thời điểm này xuất hiện dị tượng, này có lẽ quá qua trùng hợp a. Hai người không hề nghĩ ngợi, ngay lập tức đi theo ra ngoài. Mới vừa đến phòng đấu giá cửa, hai người liền thấy cái gọi là dị tượng. Trên bầu trời xuất hiện hai viên thái dương, trong đó một khỏa cực kỳ chói mắt, thậm chí che giấu nguyên bản thái dương quang mang. Đường phố một đám tu sĩ đối với bầu trời chỉ trỏ trỏ, không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Thấy cảnh này, Hạ Vân Phong sắc mặt đống nhiên khó coi tới cực điểm. Vậy nơi nào là thái dương? Kia rõ ràng là Đại Viêm Thánh Triều trấn quốc chí bảo phần thiên đỉnh. Cái này hiển nhiên là Đại Viêm Thánh Triều đã độc thủ. Vừa mới truyền tống trận sở dĩ không vận dụng được, đó là bởi vì đảo này xung quanh không gian đã bị phần thiên đỉnh triệt để phong tỏa. Không phải đã nói 3 ngày không có chuyện gì sao? Như thế nào nhanh như vậy? Với lại hắn không khỏi cũng quá xui xẻo a. Vừa tới Nguyên Bảo đảo, đảo này liền bị phong tỏa. Hạ Vân Phong gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dùng mang theo chờ mong ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Huyền Trần Tử. Loại thời điểm này, hắn cho dù vận dụng bảo mệnh truyền tống lệnh bài, vậy không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Huyền Trần Tử tính được kia một vài lên. Huyền Trần Tử vậy vẻ mặt vẻ kinh hoàng, vội vàng đi đến Chỉ Côn Luân sau lưng hỏi, "Chỉ Minh Chủ, trước đó Ma Hiểm Vương có phải hay không đến ngươi chỗ này mua đan?" "Hắn ở đâu?" Chỉ Côn Luân nhìn đỉnh đầu đại thái dương, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, vì nhiệt độ chung quanh chính trở nên càng ngày càng cao, đã nhanh muốn vượt qua thường nhân có thể tiếp nhận mức cực hạn. Nghe được này hỏi, hắn thuận miệng trả lời, "Sát thực đến, theo lý thuyết có chút đan dược là không thể bán cho hắn, nhưng lão hủ đưa tin cho bệ hạ về sau, bệ hạ nói Ma Hiểm Vương người không sai, nhường Ma Hiểm Vương trực tiếp đi Đại Tần Hoàng cung tìm hắn." Nghe nói như thế, Huyền Trần Tử trong lòng lộn bộ một tiếng, dùng có chút thanh âm run rẩy nói, "Ý của ngươi là Ma Hiểm Vương hắn bây giờ không có ở đây Thiên Xa Hải vực, tại Đại Tần Hoàng cung?" "Ừm, các ngươi tới lúc hắn vừa đi, cũng liền trước sau chân chuyện." Chỉ Côn Luân trả lời. Huyền Trần Tử nghe vậy lập tức mặt như màu đất. Phía sau hắn Hạ Vân Phong càng là hơn thân hình lão đạo, kém chút không có ngồi ngay đó. Nhìn đỉnh đầu đại thái dương, Hạ Vân Phong hơi có chút tuyệt vọng nhìn về phía Huyền Trần Tử nói, "Huyền Trần Tử, lần này chúng ta chơi thoát." Chương 101, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy vũ chương 101, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy vũ cùng lúc đó, Đại Tần hoàng cung. Trần Tâm Chính đãi tiệc tới trước cầu mua đan dược Ma Điểm Vương. Chi như vậy, một phương diện tự nhiên là bởi vì hắn cảm thấy Ma Điểm Vương người này không sai, nói lời giữ lời, cực kỳ khó được. Mặt khác thì là bởi vì hắn muốn hướng Ma Điểm Vương hỏi một ít có quan hệ với kia trấn quốc chí bảo sự tình. Nói thật, hắn thực lực để thăng quá nhanh, sở dĩ một mực đến nay hắn đối với pháp bảo hứng thú cũng không lớn. Năm nay tốn hao khí lực lớn luyện chế ra một kiện pháp bảo, sang năm đều so ra kém hắn tay không tấc sắt uy lực, này còn luyện chế cái gì? Có thể đại viêm thánh triều kia trấn quốc chi bảo không gian ném tiến năng lực lại là khơi gợi lên hứng thú của hắn. Ma Điểm Vương muốn cầu cạnh Trần Tầm, lại thêm hắn đối với Trần Tầm cũng là có chút khâm phục, cho nên đối với phương diện này giải đáp có thể nói tường tận vô cùng. Vậy hạ, đại viêm thánh triều kia trấn quốc chi bảo tên là Phần Thiên Đỉnh, vật liệu bắt nguồn từ vực ngoại chiến trường, trừ ra tự thân uy năng kinh người cùng với năng lực thực hiện không gian ném tiến bên ngoài, này trong Phần Thiên Đỉnh bộ còn có một chỗ cự đại không gian, có thể chứa được 10 vạn tu sĩ tu luyện. Đại viêm thánh triều thánh chủ Viêm Liệt mang theo này Phần Thiên Đỉnh, tùy thời đều có thể bộc phát ra so tự thân tu vi cao hai cái tiểu cảnh giới thực lực ra đây. Nói đến đây Ma Điểm Vương dừng một chút, lại bổ sung, đại viêm thánh triều thánh chủ là khai thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, mượn nhờ Phần Thiên Đỉnh, thực lực có thể so với khai thiên cảnh đại viên mãn. Ta đại ly thánh triều cũng có tương tự bảo vật, tên là Thần Không Lô, đại vũ thánh triều trấn quốc chí bảo, tên là Vũ Hoàng Kiếm, tài liệu luyện chế đều đến từ vực ngoại chiến trường. Chân Tâm khẽ gật đầu, trong lòng càng thêm rung động. Này trấn quốc chí bảo trừ ra thực hiện không gian ném tiến bên ngoài, nội bộ lại còn có không gian, có thể chứa được nhiều người như vậy. Chớ nhìn hắn một mực vô địch, nhưng luận cảm giác an toàn, hắn giờ phút này nhưng không sánh được trước kia. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhớ ngày đó hắn đối phó phản loạn Trần Kiêu, cũng liền vận dụng một phần bạn không đến thực lực. Mà bây giờ, hắn động một chút lại được vận dụng tiếp cận một thành lực lượng. Nếu như hắn năng lực có một kiện tương tự bảo vật, kia bằng vào hắn trưởng khống những kia lợi hại trận pháp cùng với thủ đoạn, kia nhất định có thể để thằng chính mình không chỉ hai cái tiểu cảnh giới tu vi. Kể từ đó, đều ổn thỏa không ít. Với lại có loại bảo vật này, về sau xuất hành vậy thuận tiện. Có chút không có xây truyền tống trận địa phương, trực tiếp ném đưa qua cũng được. Châm thỉnh thoảng nghe ngươi đề cập chiến trường vực ngoại này, chiến trường vực ngoại này là tình huống thế nào? Chân Tâm lại hỏi. Ma Điểm Vương vừa định trả lời, bên ngoài đột nhiên phát sáng lên. Ma Điểm Vương theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên ngoài, tại phát hiện kia ánh sáng đến từ thiên xa quần đảo phương hướng về sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên lại biến, lúc này đứng lên. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hắn này một tiếng kinh hô, trong đại điện ca múa trợ hứng cung nữ lập tức tất cả đều ngừng lại. Trần Tâm đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ánh mắt vậy nhìn về phía phương nam. Ma Điểm Vương đứng tại chỗ sững sốt một lát, cuối cùng ý thức được đã xảy ra chuyện gì, thân thể không khỏi run rẩy lên. Tuy nói hắn chuyến này là đến chọn mua đan dược, nhưng hắn biết rõ nhị thánh tử cùng Huyền Trần Tử khẳng định sẽ theo sát phía sau theo tới. Bây giờ hai người này lại không xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại là hãm tại Thiên Sa Hải vực? Chủ thượng, thông hướng Thiên Sa Hải vực truyền tống trận mất hiệu lực. Bên ấy dường như có đồ vật gì phong tỏa không gian. Nguyệt Tinh Hàn lúc này từ đại điện hậu phương nhanh bước ra ngoài, giọng nói cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Thiên Sa Hải vực bên kia dị tượng quá khoa trương, dù là cách mấy vạn dặm đều có thể nhìn thấy. Khẳng định là xảy ra đại sự gì. Nàng nguyên muốn đi qua xem xét tình huống, sau đó quay về hồi báo. Cũng không từng muốn truyền tống trận đều không dùng được. Ma Điểm Vương nghe nói như thế đã đại thể đoán được Hạ Vân Phong cùng Huyền Trần Tử gặp cái gì, lúc này hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, trực tiếp xoay người đối với Trần Tầm nói, "Vậy hạ, mấy ngày trước đây ngươi tiêu diệt Đại Viêm Thánh Triều Viêm U, dẫn tới Đại Viêm Thánh Triều Thánh Chủ Viêm Liệt chấn nộ, thế là hắn quyết định vận dụng Trấn Quốc chi bảo, thi triển cấm kỵ thủ đoạn hủy diệt Thiên Sa Hải vực là trả thù." Nhị thánh tử hắn biết được tin tức này về sau, ngay lập tức liền quyết định đem việc này báo cho biết bệ hạ ngài, để cho bệ hạ ngài chuẩn bị sớm. Cũng không từng muốn kia Viêm Liệt công kích tới nhanh như vậy. Nói đến đây, Ma Điểm Vương gò má đã vì lo lắng đỏ bừng lên. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hắn rất có thể đã hãm tại Thiên Sa Hải vực, bệ hạ ngài có thể còn có cái gì át chủ bài, có thể đem hắn cứu ra. Ma Điểm Vương ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt bên trong đã có chút ít tuyệt vọng. Trước khi đi Huyền Trần Tử cho hắn tính một quẻ. Bây giờ Trần Tầm tất nhiên bằng lòng gặp hắn, kia chọn mua đan dược sự tỉnh 80-90% không thành vấn đề. Lại thêm Thiên Sa Hải vực đột nhiên bị tấn công, hắn lại trời đất xui khiến vừa vận tại Đại Tần hoàng cung, thuận lợi thoát một kiếp. Vừa năng lực mua được đan dược, cũng có thể thoát một kiếp. Đây không phải cắt là cái gì, nhưng vấn đề là đi theo hắn tới nhị thánh tử cùng Huyền Trần Tử hai người coi như là triệt để gặp tai bạn, không gian đều bị phong tỏa, này còn có thể như thế nào cứu? Trần Tâm cười nhạt một tiếng, ngươi đừng nội, yên lặng xem biến đổi là được. Nói xong hắn nhìn về phía trong đại điện đám kia cung nữ, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy vũ. Một đám cung nữ nghe này vậy không còn sợ hãi, tất nhiên bệ hạ nói không sao, kia 80-90% chính là thật không có chuyện, thế là một đám người lại múa lên. Ma Điểm Vương thấy cảnh này, người trực tiếp tê, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ, ngồi cũng không xong, đi cũng không được. Thiên Sa quần đảo. Trên bầu trời kia viên thứ hai thái dương chậm rãi rơi xuống phía dưới, trên mặt biển vì nhiệt độ cao bốc hơi ra đại lượng hơi nước. Nguyên Bảo đảo bên trên đám tu tiên giả lúc này cuối cùng ý thức được không đúng, sôi nổi thúc đẩy hộ thể linh quang chống cự nhiệt độ cao. Minh chủ, đây là có chuyện gì? Một ít người đi tới Chỉ Côn Luân bên cạnh, có chút sợ hãi mà hỏi. Chỉ Côn Luân mơ hồ có mấy phần suy đoán, nhưng lại không nhiều xác định. Bên cạnh Hạ Vân Phong lúc này đã bỏ đi trị liệu, trực tiếp từ trong nhận chứa đồ lấy ra cái bàn cùng Huyền Trần Tử bên đường đối ẩm lên. Nghe được người kia hỏi, Hạ Vân Phong một bên cho Huyền Trần Tử rót chén chân tàng mấy trăm năm rượu ngon, một bên gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, đừng hỏi nữa, hỏi vậy không có ý nghĩa gì, dù sao chúng ta chờ một lúc đều phải biến thành người quen. Người kia nghe này sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vân Phong nói, người quen? Các hạ là ai vậy? Tại hạ không biết ta. Hạ Vân Phong không trả lời, mà là rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Một lát sau, hắn mới đúng Huyền Trần Tử nói, Huyền Trần Tử, kỳ thực bản thánh tử cho tới nay cũng có một bí mật, bây giờ tất nhiên đã là tình thế chắc chắn phải chết, không bằng kể ngươi nghe đi. Nhị thánh tử cứ việc nói là được. Huyền Trần Tử cũng là nhìn thoáng được, nói xong cầm chén rượu lên, vậy uống một hơi cạn sạch. Không chỉ như vậy, hắn còn chỉ chén rượu, ra hiệu Hạ Vân Phong tiếp tục giúp hắn rót rượu. Hạ Vân cũng không có bày thánh tử kiêu ngạo, lúc này lại cho hắn rót một chén rượu. Là như vậy, ta phản hư cảnh lúc không phải đi qua một chuyến vực ngoại chiến trường sao? Làm lúc ta bất ngờ gặp vị kia thanh danh hiển hách cường giả Tô Mộ Thanh. Quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân nha. Từ đó trở đi, ta đều thích nàng, có thể nói là hồn khiên mộng nhiễu, chỉ tiếc a. Nói đến đây, Hạ Vân Phong khẽ thở dài, mặt lộ vẻ buồn bã. Đây là hắn nút trong rất đáy lòng bí mật, bây giờ nói đi ra về sau, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Huyền Trần Tử nói, Huyền Trần Tử, dù sao ngươi vậy sắp chết, vậy không cần sợ hãi cái gì phản vệ, nếu không ngươi giúp ta tính toán, ta cùng kia Tô Mộ Thanh có hy vọng sao? Huyền Trần Tử uống vào một chén rượu, có chút dở khóc dở cười nói, nhị thánh tử, này có cái gì tốt tính toán? Người kia thế nhưng khai thiên cảnh cường giả, cho dù ngài chờ một lúc năng lực bất tử, vậy cũng đúng tinh khiết cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, bảo đảm không đùa. Hạ Vân Phong nghe vậy sững sờ, sau đó chỉ vào Huyền Trần Tử mắng, ngươi được lắm lao ra hỏa, trước khi chết cũng không biết dỗ dành bản thánh tử. Ngày bình thường dỗ dành ngươi còn chưa tính, lúc này còn hống cái giám a. Không có mắng ngươi cũng không tệ rồi. Huyền Trần Tử nhìn cũng không nhìn Hạ Vân Phong, gọn gàng dứt khoát nói. Một giây sau, giữa bầu trời kia thái dương đột nhiên ra tốc rơi xuống, ly rượu trong tay hắn tại cường đại lực áp bách phía dưới đột nhiên nổ tung. Hạ Vân Phong khẽ thở dài, sau đó nhắm mắt lại, không có lại nói tiếp. Mắt thấy mặt trời kia khoảng cách nguyên bảo đảo chỉ còn lại có không đến ngàn mét, lúc này kia cấp tốc rơi xuống thái dương đột nhiên chỉ trệ. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến một tiếng kinh thiên oanh minh. Hạ Vân Phong theo bản năng mở mắt ra, chỉ thấy có năm đạo thông thiên cổ sáng từ năm cái phương hướng kích xạ mà đến, theo thứ tự là kim sắc, xanh lá, xanh dương, màu đỏ, màu vàng năm màu. Này năm đạo cổ sáng hội tụ đến nguyên bảo đảo cùng trời, tạo thành một tầng trầm trọng ngũ sắc bình chướng, lại đem kia sắp rơi xuống thái dương cho gắng gượng cả lại. Chương 102, Vũ Hành Phong Thiên trận. Chương 102, Vũ Hành Phong Thiên trận. Cái này, đây là Đại Tần hoàng cung, nguyên bản đã có chút ít tuyệt vọng mà Hiểm Vương vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía ngoài năm đạo cổ sáng. Hắn nhìn xem rất rõ ràng, này năm đạo cổ sáng là từ Đại Tần năm cái phương hướng bắn ra, cuối cùng hội tụ đến Thiên Xá Hải vực phương hướng. Này năm đạo quang mang năng lực vượt qua vạn dặm thành trận, tuyệt không phải tầm thường. Chẳng lẽ lại thật có thể ngăn lại kia phần thiên đỉnh một kích? Nếu là như vậy lời nói, vậy cái này trận pháp uy năng đều đủ để sánh vai Tam Đại Thánh Triều hộ quốc đại trận. Trận này tên là Ngũ Hành Phong Thiên trận, có 5 cái trận cơ, chia ra ở vào ta Đại Tần Kim một thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính linh địa trong, một sáng bị tấn công, năng lực rút ra 5 loại thuộc tính thiên địa lực lượng, hình thành ngũ hành bình chướng, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, ngăn lại một kích kia hẳn là không có vấn đề, cho nên ngươi không cần lo lắng quá mức. Ngồi ở trên long ỷ Trần Tầm cười nhạt nói, kỳ thực kỹ lượng hơn hắn còn chưa nói, ngũ hành lực lượng tuần hoàn tương sinh, sinh sôi không ngừng, đừng nói ngăn lại một kích này, chính là lại đến 2 kích cũng không thành vấn đề. Với lại khống chế này, Ngũ Hành Phong Thiên trận trận bàn đều ở trên người hắn. Hắn thông qua trận bàn năng lực rõ ràng cảm ứng được ở chỗ nào phần thiên đỉnh công kích phía dưới, này Ngũ Hành Phong Thiên trận còn xa xa không tới cực hạn. Ha ha, có câu nói hay lắm. Cao tường, tích trữ lương thực, trì hoãn sư vương. Nếu không có tuyệt đối bảo mệnh sức lực, hắn làm sao lại tùy tiện đắc tội Tam Đại Thánh Triều? Trước đó hắn liền đã nghĩ kỹ, thật gặp được đánh không lại cương địch, nếu không liền hướng trong trận pháp vừa trốn, lại cầu cái mấy năm. Chẳng qua đến nay còn chưa gặp được hắn đánh không lại người, cho nên trận pháp này vậy liền không dùng qua. Ngũ Hành Phong Thiên trận. Ma Điểm Vương lẩm bẩm nói nhỏ. Tam Đại Thánh Triều hộ quốc trận pháp cũng rất cường đại, ngăn lại loại công kích này không có vấn đề. Nhưng Tam Đại Thánh Triều hộ quốc trận pháp kinh doanh bao lâu? Vậy ít nhất đều mấy vạn năm. Với lại Tam Đại Thánh Triều diện tích cực lớn, linh địa đông đảo, năng lực bố trí ra một ít quy mô cực kỳ khổng lồ trận pháp ra đây. Nhưng này phiến phàm nhân đại lục mới bao nhiêu lớn? Tăng thêm Thiên Xa Hải vực cũng bất quá đại ly thánh triều 1/10. Năng lực dựa vào loại hoàn cảnh này bố trí ra kinh người như thế trận pháp. Trận pháp này đẳng cấp chỉ sợ còn đang ở Tam Đại Thánh Triều hộ quốc phía trên đại trận. Nay Đại Tần đã có thánh triều chi cơ. Ma Hiểm Vương nhìn về phía thần thái tự nhiên Trần Tầm, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Ma Hiểm Vương, chúng ta nói tiếp nói chiến trường vực ngoại kia chuyện đi. Trần Tầm cười nói. Nguyên bảo đảo vùng trời. Ngũ Hành Phong Thiên trận quang mang càng thêm lóa mắt, trên đảo một đám tu sĩ tự nhiên là chấn động vô cùng. Giờ này khắc này bọn hắn làm sao không biết mặt trời kia là một loại vượt xa quá bọn hắn tưởng tượng thủ đoạn công kích. Có thể ai có thể nghĩ tới, vực này nghe rợn cả người, trước đây chưa từng gặp thủ đoạn công kích lại bị nào đó càng lợi hại hơn phòng hộ trận pháp cản lại. Hạ Vân Phong nhìn lên bầu trời bên trong trận pháp sắc mặt không ngừng biến ảo. Một lát sau, mắt thấy mặt trời kia quang mang ảm đạm đi một nửa, cái kia trận pháp phòng hộ quang mang đột nhiên trở nên mờ mẹo, sau đó một tiếng oanh minh, kia to lớn thái dương lại bị phòng hộ trận pháp cho đạn được bắn ngược trở về. Trước đó nóng rực cảm giác rất nhanh biến mất, trên bầu trời ngũ sắc quang mang vậy dần dần phai nhạt xuống. Nguyên bảo đảo vùng trời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Có chút cấp thấp tu sĩ vẫn chưa phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đều vượt qua lần này nguy cơ chí mạng.
cản chặn, cái này làm sao có khả năng? Nương tựa theo phàm nhân đại lục cùng với tiên sa hải vực tài nguyên, làm sao có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy bố trí ra bực này cường hãn trận pháp? Huyền Chân tự lẩm bẩm. Trừ ra thôi diễn chi đạo ngoại, hắn vậy cực kỳ am hiểu trận pháp chi đạo, mà càng là am hiểu trận pháp chi đạo, hắn lại càng thấy được có chút khó tin. Huyền Chân Hạ Vân Phong lúc này đột nhiên khẽ quát một tiếng. Huyền Chân thân hình run lên, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía Hạ Vân Phong. Thấy Hạ Vân Phong ngay mặt sắc bất thiện nhìn hắn, trong lòng của hắn lập tức lộn bộ một tiếng. Vừa mới hai người đều cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ, cho nên nói chút ít lời không nên nói. Vị này nhị thánh tử đem bí mật lớn nhất nói cho hắn, hắn thì trực tiếp tuyên bố nhị thánh tử là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bây giờ hai người đều không chết được, phải làm sao mới ở đây? Huyền Chân vừa mới bản thánh tử cùng ngươi nói những lời kia. Hạ Vân Phong cắn răng nghiến lợi, vừa định mở miệng uy hiếp, Huyền Chân sắc mặt đột nhiên tái đi, trực tiếp ghé vào trước mặt trên mặt bàn, âm thanh đều trở nên có chút hơi thở mong manh. Nhị thánh tử, vậy không biết có phải hay không là gần đây gặp thiên đạo phản vệ quá lớn, ta cảm giác có thể có chút không được. Hạ Vân Phong thấy này hung hăng vỗ bàn một cái, cả giận nói, thiếu cho ta tới đây một bộ. Có câu nói hay lắm, người sắp chết lời nói cũng thiện, người cái lao ra hỏa ngược lại tốt, người sắp chết hắn luôn vậy ác ga ngươi là. Ta cho ngươi biết, trước đó ta nói những lời kia nếu là lan truyền ra ngoài, bản thánh tử trực tiếp lột da của ngươi ra. Huyền Chân vuốt huyệt thái dương, lẩm bẩm nói, thánh tử, gần đây ta gặp phản vệ có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của ta. Ngài trước đó nói với ta cái gì, ta đã không nhớ rõ lắm. Hừ. Hạ Vân Phong hừ lạnh một tiếng, kia hai chén rượu một chén một vạn khối trung phẩm linh thạch, còn nhớ đưa ta. Dứt lời hắn trực tiếp thu hồi cái bàn. Mà lúc này, Chí Côn Luân vậy khôi phục bình tĩnh. Hắn đảo không có cảm thấy quá mức bất ngờ. Một phương diện, lấy tu vi của hắn không thể nào hiểu được một kích kia uy năng. Mặt khác, hắn đối với Trần Tầm đã có chút ít mê tín. Hắn thấy, một kích này bị cản lại, đây mới là bình thường. Lúc này, hắn quay người nhìn về phía Hạ Vân Phong cùng Huyền Trần Tử hai người. Hai vị, lão hủ vừa lấy được đưa tin, truyền tống trận đã khôi phục, hai vị còn muốn đi thấy bệ hạ sao? Hạ Vân Phong hòa hoãn quyết tâm trong khiếp sợ tâm tình, cùng Huyền Trần Tử liếc nhau một cái, sau đó mở miệng nói, đương nhiên đi gặp. Trước khi đến hắn nghĩ là hướng Trần Tầm bay ra tốt, sau đó thiên sa hải vực bị hủy, hắn có thể mượn cơ hội lôi kéo Trần Tầm. Nhưng hôm nay người ta đã nắm giữ kinh người như thế trận pháp, nghiêm chỉnh mà nói, đã không sợ Tam Đại Thánh Triều. Lúc này nói cái gì lôi kéo, cũng có chút không thực tế. Nhưng mà có thể để hợp tác. Tất nhiên người này năng lực xuất ra tham thiên diên thọ đan, cùng với như thế kinh người trận pháp, kia chắc hẳn là nắm giữ thượng cổ thánh triều hoàn chỉnh truyền thừa. Cùng người này hợp tác, đại ly thánh triều thực lực không chừng năng lực trong khoảng thời gian ngắn để thăng một bậc thang. Tốt, hai vị mời đi theo ta. Chí Côn Luân dùng tay làm dấu mời, sau đó lần nữa mang theo hai người vào phòng đấu giá. Một bên khác, bên ngoài mấy vạn dặm, Viêm Liệt Chính mang theo gần trăm vạn đại viêm thánh triều tu sĩ lơ lửng tại mộ phiến hải vực vùng trời. Mà đúng lúc này, Viêm Liệt đột nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt lập tức lại biến. Làm sao vậy? Thánh chủ. Sau lưng một lão giả trầm giọng hỏi. Viêm Liệt khỏe mắt rung động kịch liệt, dùng khó có thể tin, lại có chút hốt hoảng giọng nói, ngày đó biển cắt vực có cực mạnh phòng hộ trận pháp. Phần thiên đỉnh một kích không chỉ không thể phá vỡ cái kia trận pháp, bây giờ ngược lại bắn ngược quay về. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Lão giả kia cũng là bỗng nhiên giật mình, nhịn không được hô to lên tiếng. Viêm Liệt song quyền nắm chặt, một thời gian cũng là tâm loạn như ma. Hắn cũng không biết tại sao có thể như vậy, nhưng hắn hiểu rõ hiện tại chắc chắn không phải nghiên cứu cái này lúc, vì phần thiên đỉnh đã vượt qua không gian, hướng phía bên này đến đây. Không còn dám chậm trễ chút nào, hắn khàn cả giọng mà quát, nhanh kết phòng hộ trận pháp. Đại Viêm Thánh Triều này trăm vạn tu sĩ toàn bộ là tinh nhuệ, nhận được mệnh lệnh về sau, nhanh chóng kết trận. Cũng là chẳng qua mười mấy tức thời gian, trăm vạn tu sĩ liền kết thành nhất đạo quy mô khổng lồ phòng hộ đại trận. Một giây sau, trước mắt hư không đột nhiên chấn động lên, đúng lúc này một tôn màu đỏ cự đỉnh cuốn theo vạn trượng quang mang, phá vỡ không gian, hướng thẳng đến đại trận đánh tới. Thấy cảnh này, Viêm Liệt đồng tử kịch liệt co bảo, hô hấp đều ngưng lại, nhưng hắn cũng biết lúc này tránh cũng không thể tránh, thế là hắn chỉ có thể đứng ở trận pháp phía trước, đem toàn thân tu vi thúc đẩy đến cực hạn. Sau lưng hắn, tám tên khai thiên cảnh lão tổ cũng là đồng thời phát lực. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên oanh minh, phần thiên đỉnh trực tiếp đâm vào phía trên đại trận. Trong chốc lát, xung quanh mấy trăm dặm đều biến thành quang mang thế giới. Phía dưới rộng lớn mặt biển càng là hơn trong khoảnh khắc sôi trào, vô tận sương mù trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Phần thiên trừ hải, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tại cường đại như thế lực phản chấn phía dưới, đại trận bên trong tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô bên tai không dứt, đại lượng tu sĩ như là như hạt mưa hướng phía dưới mặt biển cấp tốc rơi xuống. Chương 103, vực ngoại chiến trường chương 103, vực ngoại chiến trường sau một lát, ảnh hưởng còn lại tan hết. Viêm Liệt quần áo tả tơi, sắc mặt tái nhợt. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy thể nội một hồi rời sông lấp biển, sau đó nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thánh chủ, chung quanh mấy cái khai thiên cảnh lão tổ thấy này tất cả đều vây quanh. Bọn hắn rất rõ ràng, vừa mới nếu không phải thánh chủ tiếp nhận tuyệt đại bộ phận áp lực, hôm nay ngay trong bọn họ bao nhiêu phải bỏ mạng như thế một hai người. Thương vong bao nhiêu người? Viêm Liệt cắn răng hỏi. Chết rồi gần 2 vạn người, trọng thương hơn 7 vạn, vết thương nhẹ vô số kể. Sau lưng một cái lão giả sắc mặt khó coi ngồi đáp. Viêm Liệt nghe này hơi có chút thống khổ nhắm mắt lại. Thân là một buổi sáng thánh chủ, hắn cũng không phải loại đó không đâm vào tường nam không quay đầu lại người, cho nên hắn giờ phút này trong lòng cũng không có bao nhiêu oán hận, nhiều hơn nữa ngược lại là hối hận cùng nghĩ lại. Đối phương tất nhiên nắm giữ loại cấp bậc này trận pháp, lại vẫn giấu kín, đây rõ ràng là muốn tìm cái chim đầu đàn lập uy. Vì sao tới gần Thiên Sa Hải vực Đại Ly Thánh Triều không trở thành cái này chim đầu đàn, ngược lại bọn hắn Đại Viêm Thánh Triều trở thành chim đầu đàn? Đó là một vấn đề. Việc này là lỗi lầm của ta. Viêm Liệt nói khẽ. Thánh chủ, nay ai có thể nghĩ tới đối phương lại bày ra như thế đại trận đâu? Sau lưng lão giả kia chân ăn nói. Viêm Liệt lắc đầu, chính muốn nói cái gì, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, lúc này từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên lệnh bài. Kia trên lệnh bài khắc lấy Nhân Hoàng hai chữ, lúc này chính có hơi lóe ra quan mang. Mấy cái khai thiên cảnh cường giả thấy này sắc mặt đều là biến đổi. Một người trong đó hỏi, Thánh chủ, đây là Nhân Hoàng điện bên kia đưa tin sao? Viêm Liệt gật đầu một cái cười khổ nói, ừm, Nhân Hoàng hạ lệnh, để cho ta không được lại ra tay đối phó kia Trần Tầm. Mấy cái khai thiên cảnh cường giả nghe này nhất thời không nói gì. Bây giờ tình huống là bọn hắn nghĩ lại ra tay, cũng không có cái năng lực kia. A Viêm Liệt trầm mặc một lát sau trầm giọng nói, chúng ta trở về đi, hôm nay gặp phản phệ chuyện không muốn chuyển đi. Đúng. Mọi người chung quanh cùng kêu lên đáp. Bên kia, Đại Tần trong hoàng cung, Ma Hiểm Vương đem vực ngoại chiến trường tình huống một năm một mười nói cho Trần Tầm. Nói ngắn gọn, cái gọi là vực ngoại chiến trường kỳ thực chính là một cái tàn phá tiểu thế giới. Tiểu thế giới này tại không biết bao nhiêu vạn năm trước cùng bọn hắn chỗ cái này giới đã xảy ra trùng điểm, thế là cái này giới xuất hiện đại lượng thông hướng tiểu thế giới kia thông đạo. Tiểu thế giới lúc trước đẳng cấp cao, trong đó có đại lượng bí cảnh cùng với cái này giới không có thiên tài địa bảo, vì tranh đoạt những vật này, các tộc đều phái ra cường giả trú đóng ở bên trong thế giới nhỏ này. Nhân tộc Tam Đại Thánh Triều cũng không ngoại lệ, là cái này vực ngoại chiến trường tồn tại. Tuy nói Tam Đại Thánh Triều tại nhân tộc cương vực có nhiều ma sát, nhưng ở vực ngoại chiến trường lại cần hợp tác chân thành, liên thủ đối phó ngoại tộc, thế là liền có một cái áp đảo Tam Đại Thánh Triều chi thượng thế lực, Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng Điện điện chủ danh xưng Nhân Hoàng, là cả nhân tộc lãnh tụ, đồng thời cũng là người mạnh nhất. Chúng ta nhân tộc bất luận là ai, bất kể lệ thuộc vào cái gì thế lực, chỉ cần đến vực ngoại chiến trường, đều muốn bị người Hoàng Điện quản hạt, cho dù là Tam Đại Thánh Triều thánh chủ cũng không ngoại lệ. Chính bởi vì loại này đoàn kết, chúng ta nhân tộc mới có thể tại vực ngoại chiến trường đặt chân. Nhắc tới Nhân Hoàng Điện, Ma Hiểm Vương không khỏi mặt mày hớn hở. Rất hiển nhiên, Nhân Hoàng Điện trong lòng hắn địa vị cực cao. Trần Tâm cười cười hỏi, "Ồ, cái kia Nhân Hoàng lão nhân gia ông ta là tu vi gì?" Ma Hiểm Vương nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hồi ức cùng vẻ sùng kính, nói khẽ, "Nhân Hoàng đại nhân hắn là nhân tộc ta một vị duy nhất khai thiên cảnh chi thượng cường giả. Không chỉ như vậy, hắn còn nắm giữ nhân tộc ta chí bảo Nhân Hoàng Điện." Nói đến đây, Ma Hiểm Vương cười cười giải thích nói, "Nhân Hoàng Điện sở dĩ gọi người Hoàng Điện, đó là bởi vì Nhân Hoàng Điện cũng có một kiện cùng loại với Tam Đại Thánh Triều trấn quốc chí bảo bảo vật, kia bảo vật đều gọi người Hoàng Điện, nhớ ngày đó ta còn là hóa thần tu sĩ lúc, đã từng đều tại bên trong Nhân Hoàng Điện trải qua, từng theo hầu Nhân Hoàng đại nhân kiến thức qua rất nhiều vực ngoại chiến trường phong cảnh." Trần Tấm nghe vậy trong lòng bừng tỉnh. Trước đó Ma Hiểm Vương từng đề cập tới, như phần tiên đỉnh thứ chí bảo này nội bộ có thể đóng quân 20 vạn tu sĩ, thời khắc mấu chốt có thể kết thành trận pháp, gia chỉ khống chế bảo vật người. Xem ra, Ma Hiểm Vương trước đây chính là Nhân Hoàng Điện trong phụ trách kết trận tu sĩ một trong. Như thế nói đến, hắn tìm Ma Hiểm Vương hỏi có quan hệ với vực ngoại chiến trường chuyện thật đúng là tìm đúng người. Chúng ta nhân tộc thật sự chỉ có Nhân Hoàng đại nhân cái này vị khai thiên cảnh chi thượng tu sĩ sao? Có thể hay không còn có một số ẩn tàng lão tổ đâu? Trần Tâm lại hỏi. Ma Hiểm Vương lắc đầu. Không có, vực ngoại chiến trường có một tòa thần sơn, này trên núi liệt lấy rất nhiều bảng danh sách, trong đó có một đạo bảng danh sách tên là cường giả tối đỉnh bảng, trong đó liệt cử 1000 tên bước vào vực ngoại chiến trường cường giả xếp hạng, Nhân Hoàng đại nhân là nhân tộc ta một vị duy nhất đứng vào top 100 cường giả. Trần Tâm nghe này hơi sững sờ. Lại còn có loại vật này? Với lại vực ngoại chiến trường cường giả nhiều như vậy sao? Ngay cả khai thiên cảnh chi thượng Nhân Hoàng cũng mới top 100. Hắn không khỏi lại có chút cảm giác nguy cơ. Này bảng danh sách chuẩn sao? Sẽ có hay không có người có chỗ giấu giếm? Trần Tâm lại hỏi. Ma Hiểm Vương hơi do dự một lát trả lời, ta nghe Nhân Hoàng đại nhân đã từng nói, này bảng danh sách xếp hạng căn cứ ngươi đang vực ngoại chiến trường mạnh nhất một lần ra tay đến sắp xếp, muốn nói giấu giếm, có thể biết có, nhưng tuyệt sẽ không quá nhiều, vì vực ngoại chiến trường mỗi một lần tranh đoạt đều quan hệ trọng đại, phàm là cường giả đều sẽ dốc hết toàn lực. Nói đến đây, Ma Hiểm Vương dừng một chút, lại bổ sung, đúng rồi, Nhân Hoàng đại nhân còn nói này bảng danh sách rất có thể là chúng ta cái này giới ý chí biến thành, mà sở dĩ sẽ hóa thành bảng danh sách là vì chúng ta cái này giới ý chí cũng nghĩ triệt để thôn vệ tiểu thế giới kia. Này bảng danh sách cùng loại với một loại cổ vũ, trừ ra này bảng danh sách bên ngoài, chúng ta tu sĩ thế giới này tại vực ngoại chiến trường thăm dò bí cảnh, chiếm cứ cương thổ, thu hoạch bảo vật, cũng đều sẽ đạt được nhất định khí vận ban thưởng. Tại vực ngoại chiến trường có thể thu được khí vận. Chân Tâm trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Bây giờ thiên đạo dẫn kình vận chuyển tốc độ còn không tính chậm, nhưng mà về sau vận chuyển không nổi nữa, hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp thu hoạch khí vận. Tam Đại Thánh Triều cũng có cực kỳ ngang ngược phòng hộ trận pháp. Như một ngày kia hắn có năng lực phá vỡ trận pháp, còn không bằng đem năng lực này dùng đến vực ngoại chiến trường đi. Rốt cuộc Tam Đại Thánh Triều tóm lại đều là nhân tộc và nội quyền, không bằng đi bên ngoài cướp đoạt. Ma Hiểm Vương, nếu không như vậy đi, ngươi đầu nhập chấm dưới trướng làm sao? Chấm đưa cho ngươi đãi ngộ tuyệt đối vượt xa Đại Ly Thánh Triều. Trần Tâm nhìn Ma Hiểm Vương cười nhạt nói, này Ma Hiểm Vương từng theo hầu Nhân Hoàng đi qua vực ngoại chiến trường rất nhiều nơi, đơn giản chính là cái sống dẫn đường, hiện tại hắn vừa vặn thiếu phương diện này nhân tài. Ma Hiểm Vương nghe này lại không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Không được, ta bị Thánh Chủ ơn chi ngộ, làm sao có thể tùy tiện cải đầu người khác dưới trướng. Đại điện bên ngoài, Hạ Vân Phong cùng Huyền Trần Tử hai người vừa thông qua truyền tống trận đến, liền nghe đến Ma Hiểm Vương những lời này. Ma Hiểm Vương, Hạ Vân Phong trong lòng hơi có chút cảm động. Không thể không nói, này Ma Hiểm Vương thực sự là trung thần. Hắn không khỏi có chút hối hận, đoạn thời gian trước không có lại nhiều cho Ma Hiểm Vương một ít ban thưởng. Thật không được. Trần Tâm liên tục xác nhận nói. Ma Hiểm Vương thần tình nghiêm túc lắc đầu, không được, nếu như bệ hạ có gì cần, có thể trực tiếp tìm ta giúp đỡ, nhưng để cho ta thay đổi địa vị, tuyệt không có khả năng này. Trần Tâm nghe vậy khẽ bước cảm nói, nếu không như vậy đi, ngươi giúp chấm 10 năm, chấm hiện tại đều cho ngươi hai cái tham tiên diên thọ đàn làm sao? Ma Hiểm Vương nghe này trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Đại điện ngoại, chính cảm động Hạ Vân Phong nghe vậy hơi sững sờ, sau đó không nói hai lời trực tiếp bước nhanh đi vào đại điện bên trong. Thành giao. Đại Tần Hoàng đế bệ hạ, ngươi nếu cần, này Huyền Trần Tử ta cũng cho ngươi dùng 10 năm. Chương 104, để cho ta xem xét cực hạn của ta ở đâu. Chương 104, để cho ta xem xét cực hạn của ta ở đâu. Nhị thánh tử, ngài không sao thật sự là quá tốt. Ma Hiểm Vương nhìn thấy Hạ Vân Phong cùng Huyền Trần Tử hai người, trong lòng tảng đá lập tức rơi xuống. Hạ Vân Phong tán dương nhìn thoáng qua Ma Hiểm Vương, cười nói, "Ma Hiểm Vương, sau đó 10 năm này ngươi liền theo Đại Tần Hoàng đế bệ hạ đi, 10 năm sau, ngươi lại về Đại Ly Thánh Triều." "Là." Ma Hiểm Vương không tiếp tục chần chờ, lúc này đáp ứng xuống. Hạ Vân Phong sau lưng Huyền Trần Tử thấy này rơi vào trầm tư. Ma Hiểm Vương trước khi đến, hắn tính được kia một quẻ biểu hiện là cát. Bây giờ Ma Hiểm Vương không chỉ lấy được đan dược, còn bùi đầu vào Trần Tầm dưới trướng 10 năm. Hẳn là chuyện này đối với Ma Hiểm Vương mà nói là chuyện tốt. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu hắn lóe lên liền biến mất. Gần đây hắn chắc các hùng đã chắc phải có điểm ứng kích, trong tiềm thức không muốn thâm nhập hơn nữa nghĩ tiếp. Trần Tâm thấy này cũng không có do dự, trực tiếp ném ra hai cái tham thiên diên thọ đàn cho Ma Hiểm Vương thì giao cho Hạ Vân Phong. Thu hồi đan dược, Hạ Vân Phong đối với Trần Tâm không người thi lễ một cái, tại Hạ Đại Ly Thánh Triều nhị thánh tử Hạ Vân Phong, gặp qua Đại Tần Hoàng đế bệ hạ. Tiếp lấy Hạ Vân Phong đưa hắn ý đồ đến 1 năm 1 mười nói cho Trần Tâm. Bệ hạ, nguyên bản ta là nghĩ tới báo tin, không ngờ rằng không thể theo kịp, may mắn chính là bệ hạ ngài thủ đoạn kinh người, đã biến nguy thành an, ta nghĩ. Nay đến cũng đến rồi. Không bằng cùng bệ hạ ngài tham khảo hợp tác công việc, không biết bệ hạ ngài ý như thế nào. Trần Tâm nghe vậy nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn cũng nghĩ hợp tác với Đại Ly Thánh Triều, một mặt là vì thu thập nhiều hơn nữa bí tịch, mặt khác thì là hắn còn cần các loại tài liệu quý hiếm luyện chế một ít đặc thù đan dược. Nay Hạ Vân Phong có thể nói là tới thật đúng lúc. Hợp tác? Được. Trần Tâm tại chỗ đồng ý hai người ăn nhịp với nhau, hơi vừa thương lượng liền nghiên cứu thảo luận ra đại khái hợp tác phương hướng. Nói ngắn gọn chính là Đại Ly Thánh Triều giúp Trần Tâm tìm kiếm các loại bí tịch tài liệu luyện đan, Trần Tâm cho Đại Ly Thánh Triều cung cấp một ít chân quý đan dược. Nghiên cứu thảo luận xong, Hạ Vân Phong cực kỳ hưng phấn, lúc này lại đem cái kia bình mấy trăm năm rượu ngon lấy ra. Đang lúc hắn chuẩn bị cho Trần Tầm rót một chén lúc, Trần Tầm lại là nhìn về phía ngoài điện, tựa hồ là đang đưa tin. Cũng không lâu lắm, một người dáng dấp cực đẹp nữ tử áo xanh chậm rãi đi đến. Cô gái áo xanh này mặt mỉm cười, nhìn mấy người một chút về sau, ánh mắt rơi vào Trần Tầm trên người. Hạ Vân Phong nhìn thấy nữ tử áo xanh này, thân thể lại là nhịn không được run lên, rượu này còn chưa vào trong bụng, sắc mặt đều đỏ bừng lên, đến mức cả người đều có chút đứng không vững. Làm sao vậy? Nhị thánh tử, Huyền Trần Tử vội vàng truyền âm nói, nàng là tô Mộ Thanh. Hạ Vân Phong truyền âm đều có chút nói năng lộn xộn, hiển nhiên là kích động cực kỳ. Huyền Trần Tử cũng là vô cùng ngạc nhiên, người này chính là trong truyền thuyết Tô Mộ Thanh, nhìn lên tới không quá giống là khai thiên cảnh cường giả. Lúc này áo xanh nữ tử kia đối với Trần Tầm hơi thi lễ một cái nói, dám hỏi vị này chính là Đại Tần Hoàng đế bệ hạ Trần Tầm. Chấm là. Trần Tầm đáp. Nữ tử kia nghe vậy cười nhạt một cái nói, văn bối chính là Nhân Hoàng Điện phó điện chủ Tô Mộ Thanh, dưới trương kiếm thị chuyên tới để hướng bệ hạ ngài truyền lại Nhân Hoàng Điện ý chỉ. Ý chỉ? Trần Tâm có phần có chút ngoài ý muốn. Bên cạnh Hạ Vân Phong thì là trực tiếp người tê Tô Mộ Thanh kiếm thị. Hắn trước đây chỉ là xa xa nhìn thấy hai nữ tử, người chung quanh đều kêu lên Tô Mộ Thanh đến rồi. Làm lúc hắn cảm thấy cô gái áo xanh này càng đẹp mắt chút ít, thế là tự nhiên liền cảm giác nàng này là Tô Mộ Thanh. Chưa từng nghĩ vị này lại là Tô Mộ Thanh kiếm thị. Bên cạnh Huyền Trần Tử gò má rung động không thôi, kém chút không có tại chỗ cười ra tiếng. Ngươi nói? Trần Tâm thản nhiên nói. Nữ tử kia cũng không có bởi vì Trần Tầm không nóng không lạnh thái độ đều sinh lòng bất mãn, mà là vẫn như cũ duy trì mỉm cười thản nhiên. Đại Tần Hoàng đế bệ hạ Trần Tầm, tuổi trẻ tài cao, thực lực kinh người, lại luyện chế ra tham thiên diên thọ đan tiểu này chân quý đan dược, lớn mạnh nhân tộc ta thực lực, hiện đem Trần Tầm xếp vào Nhân Hoàng tự liệt, đứng hàng đệ lục. Trần Tầm hơi nhíu mày. Nhân Hoàng tự liệt? Đây là ý gì? Nữ tử áo xanh kiên nhẫn giải thích nói, chính là tương lai có hy vọng biến thành Nhân Hoàng, tương đương với thánh triều thánh tử. Bây giờ nhân tộc ta tổng cộng cũng liền 6 người tiến nhập Nhân Hoàng tự liệt, bệ hạ ngài là vị thứ 6. Như vậy a, chấm đã hiểu. Trần Tâm khẽ gật đầu. Trước đó hắn nghe Ma Hiểm Vương nói qua một chút Nhân Hoàng sự tích. Hắn thấy Nhân Hoàng gánh vác thủ hộ tộc quần trách nhiệm, không chỉ mệnh, áp lực còn lớn hơn. Lấy hắn thực lực trước mắt, thật làm cho hắn hiện tại làm Nhân Hoàng, cả ngày chạy ngược chạy xuôi, hắn còn có một chút không nhiều vui lòng. Còn may là danh sách 6, tạm thời không tới phiên hắn. Ý chỉ tất nhiên đã truyền đạt, vậy tại hạ liền cáo tử, về phần gia nhập Nhân Hoàng tự liệt chỗ tốt, vậy hạ ngài đến vực ngoại chiến trường tự nhiên sẽ có người nói rõ với ngài. Nữ tử áo xanh dứt lời lại thi lễ một cái, sau đó liền không nhiều lắm dừng lại, quay người rời đi. Và nữ tử áo xanh sau khi đi, Huyền Trần Tử miệng kém chút liệt đến sau thai. Hạ Vân Phong thấy này sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Huyền Trần Tử nét mặt nghiêm một chút nói, Đại Tần Hoàng đế bệ hạ gia nhập Nhân Hoàng tự liệt, ta thế hắn cảm thấy vui. Hạ Vân Phong hung hăng chừng Huyền Trần Tử một chút, sau đó vừa cười quay đầu nhìn về phía Trần Tầm, chắp tay nói, chúc mừng bệ hạ, đã trở thành nhân tộc ta đệ thất người. Nhị thánh tử, ngươi cũng đã biết xếp tại chấm trước mặt đều là ai? Trần Tâm trực tiếp hỏi. Hạ Vân Phong trả lời, tam đại thánh triều thánh chủ chia ra xếp hạng thứ 3, thứ 4 cùng vị thứ 5, xếp tại đệ nhị chính là nhân hoàng đệ tử Tô Mộ Thanh, cũng là bây giờ nhân hoàng điện phó điện chủ, nàng là khai thiên cảnh hậu kỳ cường giả, chẳng qua nàng so tam đại thánh chủ muốn trẻ trung hơn rất nhiều, cho nên xếp tại vị thứ 2. Nói đến đây Hạ Vân Phong dừng một chút, lại nói, xếp hạng thứ nhất chính là Cơ Hành Nguyên Cơ tiền bối, hắn là nhân hoàng đại nhân trực hệ văn bối, tu vi đạt đến khai thiên cảnh đỉnh phong. Trừ ra bọn hắn bên ngoài, nhân tộc ta kỳ thực còn có một số khai thiên cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cường giả, nhưng bọn hắn tuổi tác đều quá lớn, cho nên không cách nào bước vào nhân hoàng tự liệt, luận địa vị tự nhiên cũng không kịp danh sách bên trong cường giả. Thì ra là thế. Trần Tâm gật đầu một cái, mặt lộ vẻ chợt hiểu. Lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, Hạ Vân Phong liền dẫn Huyền Trần Tử rời đi. Không có mấy ngày nữa, ở vào Đại Tần Sở Quốc kia bí cảnh trong đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy thông đạo. Ma Điểm Vương đi điều tra một phen về sau, công bố đó là thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào, năng lực trực tiếp bước vào vực ngoại chiến trường khu vực bên ngoài. Chỉ có khí vận cùng với nồng độ linh khí đạt tới trình độ nhất định địa phương mới có thể xuất hiện loại thông đạo này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là cái này giới ý chí dẫn đạo. Đem lối vào thông đạo chung quanh bắt đầu phong tỏa về sau, Trần Tâm đầu tiên là một thân một mình tiến nhập trong thông đạo. Trước mắt tràng cảnh biến ảo, rất nhanh hắn đều xuất hiện ở một mảnh mênh mông vô bờ trong hoang mạc. Nơi này môi trường nhìn lên tới cực kỳ hoang vu, nhưng linh khí lại cực kỳ nồng đậm, thậm chí vượt xa quá tam đại thánh triều. Hắn đến nơi này tự nhiên không phải là vì thám hiểm, mà là vì xem xét bây giờ thực lực của hắn tại chiến trường vực ngoại này có thể xếp thứ mấy. Thần thức lướt qua bốn phía, xác định xung quanh mấy trăm dặm đều không có người nào về sau, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu thúc đẩy tu vi lực lượng. Làm thúc dục tu vi đạt tới khai thiên cảnh hậu kỳ lúc, ý thức của hắn trong thế giới mơ hồ xuất hiện một ngọn núi. Cùng Ma Hiểm Vương miêu tả một dạng, kia ngọn núi bên trên liệt lấy cái này đến cái khác bảng danh sách, trong đó bắt mắt nhất chính là cường giả tối đỉnh bảng. Trên bảng danh sách cũng không có viết rõ tu vi cùng với tộc đàn, chỉ có cái này đến cái khác tên. Mà lúc này, cường giả tối đỉnh bảng thứ 1000 tên đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản tên biến mất, thay vào đó là một cái dấu chấm hỏi. Cùng lúc đó, Trần Tâm mơ hồ cảm giác có cố đặc thù lực lượng dẫn dắt đến hắn hô lên tên của mình. Nhìn tới cái đó dấu chấm hỏi hẳn là ta. Ha ha, để cho ta xem xét cực hạn của ta ở đâu. Trần Tâm cũng không có đáp lại, mà là bung ra hạn chế, toàn lực mà thúc đẩy tu vi. Từ sau khi xuyên biệt, hắn còn là lần đầu tiên đúng nghĩa vận dụng toàn lực. Mà theo hắn khí thế trên người càng thêm cường thịnh, danh sách kia bên trên dấu chấm hỏi vậy bắt đầu phi tốc kéo lên. Chương 105, nhân tộc đệ nhất cường giả. Chương 105, nhân tộc đệ nhất cường giả. Sau một lát, Trần Tâm khí thế trên người đạt đến khai thiên cảnh đỉnh phong. Mà lúc này hắn xếp hạng đã tới 650 tên. So sánh dưới, cùng là nhân hoàng tự liệt, lại xếp tại danh sách vị thứ nhất Cơ Hành Nguyên thì xếp tại thứ 928 vị. Hai người xếp hạng ở giữa một đống tên trong, còn có hai cái thoạt nhìn như là tu sĩ nhân tộc, hẳn là Ma Hiểm Vương nói tới cái chủng loại kia tu vi ngang ngược, nhưng tuổi tác quá lớn, cho nên chui vào nhân hoàng tự liệt cường giả. Lại đến, nhẹ giọng thấp hét lên một tiếng về sau, Trần Tâm tu vi lại lần nữa kéo lên, trực tiếp đột phá khai thiên cảnh đỉnh phong, đạt đến khai thiên cảnh đại viên mãn. Cùng lúc đó, nhục thể của hắn bắt đầu nở rộ hào quang màu vàng nóng. Trong đôi mắt vậy mơ hồ hiện ra kim quang. Đây là khai thiên cảnh đại viên mãn nhục thân, cùng với khai thiên cảnh chi thượng thần thức cường độ. Dựa theo Ma Hiểm Vương lời giải thích, bảng xếp hạng này 500 tên sau đó, mỗi 100 tên là một đạo cảm, nếu như hai người xếp hạng chênh lệch đạt đến 100, kia cơ bản cũng là nghiền ép cái bây thế. Tại 500 đến 200 tên trong lúc đó, mỗi 50 tên là một đạo cảm. Lại hướng phía trước, mỗi 10 tên chính là một đạo cảm. Nhưng mà Trần Tâm đang thi triển ra toàn bộ tu vi lực lượng về sau, kia xếp hạng lại là từ từ đi lên trên, căn bản không có cảm nhận được cảm nhi tồn tại, rất nhanh liền đến 200 người đứng đầu. Hít sâu một hơi, Trần Tâm quanh thân bắt đầu thoát ra tia chớp màu đen. Đây là hắn tu luyện ra được đại thần thông, Tịch Diệt Thần Lôi. Nay thần lôi trong ẩn chứa tương đối hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, mà tình hình trung hạ tiểu này, lực lượng pháp tắc là tạo hóa cảnh chi thượng mới có thể lĩnh ngộ đồ vật. Nay Tịch Diệt Thần Lôi vừa ra, hắn xếp hạng lại bắt đầu bật lên. Sau đó lại có ngũ sắc quang mang từ trong cơ thể hắn chui ra. Đây là ngũ hành lực lượng pháp tắc, tuy nói còn không có triệt để dung hợp, nhưng uy năng vậy không kém hơn hủy diệt pháp tắc. Hô, Trần Tâm thở dài thở một hơi. Hắn lúc này mắt hiện kim quang, toàn thân kim sắc. Quanh thân màu đen lôi đỉnh quấn quanh, đỉnh đầu càng là hơn lóe ra ngũ sắc quang mang. Có thể nói, hắn hiện tại cơ bản đều ở vào hắn trạng thái đỉnh cao nhất. Lại nhìn trên bảng xếp hạng, Trần Tâm nhíu mày. Thứ 94 tên. Vậy không biết có phải hay không là trùng hợp, xếp tại thứ 95 tên là Cơ Thông Huyền. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, rất có thể liền là vị kia nhân hoàng đại nhân. Không ngờ rằng, nói theo một ý nghĩa nào đó ta đã là nhân tộc đệ nhất cường giả. Trần Tâm tự lẩm bẩm. Ngoài ra đáng nhắc tới chính là, trừ ra cường giả tối đỉnh bảng ngoại, hắn còn chú ý tới một ít cái khác bảng danh sách. Tỷ như có một bảng danh sách tên là Thần Thông bảng, tổng cộng liệt 100 đạo thần thông. Vừa mới hắn thi triển ra Tịch Diệt Thần Lôi về sau, nay Tịch Diệt Thần Lôi trực tiếp xuất hiện tại bảng danh sách thứ 28 vị. Còn có cái bảng danh sách tên là Bách tộc bảng, nhân tộc đứng hàng thứ 43 vị, xếp tại nhân tộc trước mặt là Thí Yêu tộc. Cuối cùng còn có cái Hỗn Độn Chí Bảo bảng, tổng cộng liệt cử 100 món bảo vật. Nhân Hoàng Điện đứng hàng thứ 99. Tam đại thánh triều trấn quốc chí bảo đều không có vào bảng. So với ta loại trạng thái này mạnh hơn, tại chiến trường vực ngoại này lại còn có 93 cái. Chẳng trách nhân tộc bây giờ chỉ có thể sắp xếp thứ 43. Chậc chậc chậc, thật chứ không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Chân Tâm lẩm bẩm nói nhỏ, muốn nói hắn còn có hay không mạnh hơn hình thái, nhưng thật ra là có. Tỷ như lại thi triển một ít hiến tế tuổi thọ, hiến tế tinh huyết bí thuật cấm kỵ, lại tỷ như nuốt một ít năng lực trong thời gian ngắn tăng cao tu vi đan dược. Chẳng qua hắn lần này chỉ là hơi kiểm tra một chút, thực sự không cần thiết như thế. Với lại hắn cảm thấy nếu như một ngày kia hắn đã rơi vào muốn thi triển bí thuật cấm kỵ, thậm chí nuốt đan dược cảnh địa, vậy hắn muốn thật tốt nghĩ lại bình thường có phải hay không quá mức kiêu ngạo. Ngoài ra, này trên bảng những cường giả khác đoán chừng cũng có tương tự thủ đoạn, với lại này bên trong không ít người còn có cực kỳ lợi hại bảo vật kề bên người. Tỷ như nhân hoàng lão nhân gia ông ta, đều có người hoàng điện nơi tay, mang theo người lấy một đoàn tu sĩ. Chân Tâm chậm rãi thu hồi tu vi lực lượng, trong đầu dần dần chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là chiến trường vực ngoại này còn có 93 người mạnh hơn hắn. 93 người? Nhiều như vậy sao? Cáo tử. Chân Tâm xoay người rời đi, một cái lắc mình liền tiến nhập vòng xoáy trong thông đạo, rời đi chiến trường vực ngoại này. Vừa ra đi, chung quanh một đám người đều vây quanh. Ma Điểm Vương hỏi, "Vậy hạ, đây là thông hướng vực ngoại chiến trường thông đạo a?" "Đúng thế." Chân Tâm gật đầu đáp. Ma Điểm Vương cười cười, trả lời, "Vậy hạ, có thể là vì ngài gia nhập Nhân Hoàng tự liệt, cho nên này đại tần khí vận lại tăng lên nữa một đoạn, lúc này mới xuất hiện cái thông đạo này, lối đi này nhân tộc ta trước đó có ba đầu, chia ra ở vào Tam Đại Thánh Triều quốc đô, đây là đầu thứ tư." Nói đến đây, Ma Điểm Vương dừng một chút, lại bổ sung, "Loại thông đạo này thông hướng đều là vực ngoại chiến trường rất khu vực bên ngoài, mà nhân tộc ta tại vài ngàn năm trước cùng yêu tộc liên thủ, đã giết vào ở giữa khu vực, đồng thời ở giữa khu vực thành lập một chỗ cứ điểm, nếu như bệ hạ ngài muốn đi vực ngoại chiến trường tôi luyện, việc cấp bách là người liên hệ hoàng điện cường giả đến dò đường, sau đó thành lập được từ cái lối đi này thẳng tới nhân tộc ta cứ điểm truyền tống. Như vậy bạn nhất xảy ra vấn đề, có thể nhanh chóng trở về cứ điểm trong." Chân Tâm lắc đầu nói, "Trước tiên đem cái lối đi này phong ấn đi, chấm quyết định trước chuẩn bị một quãng thời gian, lại tiến chiến trường vực ngoại này." "Ừm, như thế ổn thỏa nhất." Ma Điểm Vương rất tán thành gật gật đầu. Phải biết hắn trước đây vì tiến vực ngoại chiến trường, thế nhưng sớm chuẩn bị nhiều hơn 10 năm, thậm chí còn nhường Huyền Trần Tử giúp hắn tính một quẻ. Mà hắn đây là tính tương đối vội vàng cái chủng loại kia. "Ma Điểm Vương, chiến trường vực ngoại này quả nhiên là cường giả như mây lây này." Chân Tâm đối với Ma Điểm Vương cảm khái một câu. Ma Điểm Vương nghe vậy trong lòng hơi động, khẽ hỏi, "Bệ hạ ngài chẳng lẽ đi cảm ứng kia cường giả tối đỉnh bảng?" Chân Tâm từ chối cho ý kiến. Ma Điểm Vương ngay lập tức an ủi, "Bệ hạ ngài chớ có nhu trí, chúng ta cái này giới tộc đàn đông đảo, cường giả tự nhiên cũng là nhiều, có thể đi vào cường giả tối đỉnh bảng, cho dù là thứ 1000 tên, cũng có khai thiên cảnh hậu kỳ thực lực, hơn nữa còn là khai thiên cảnh hậu kỳ trong tuyệt đối cường giả, như xếp tại Nhân Hoàng tự liệt vị thứ 2 vị kia nhân tộc thiên tiêu Tô Mộ Thành, cũng chỉ là đã từng nhất thời từng tiến vào 1000 tên, Tam Đại Thánh Chủ đến nay còn chưa sở đến qua một bên, thậm chí một ít khai thiên cảnh đỉnh phong lão tổ cũng không vào qua danh sách kia." Chân Tâm lý nắm chắc. Chân Tâm khẽ thở dài. Ma Điểm Vương nghe vậy muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Tuy nói hắn không phải Trần Tâm bực này cường giả, nhưng lại có thể hiểu được Trần Tâm tâm cảnh. Tại nhân tộc cơ vực, Trần Tâm có thể nói là rất đỉnh phong cường giả một trong. Có thể ai có thể nghĩ tới đi vượt ngoại chiến trường, cũng rất nhiều tộc quần cường giả so sánh. Còn kém xa lắm đâu. Loại tâm lý này chênh lệch quá lớn, nếu đổi lại là ai cũng phải hào hào thích ứng một quãng thời gian. Chớ nói chi là Trần Tâm tiểu này có dạ tâm, ban đầu liền nghĩ không gia nhập Tam Đại Thánh Triều, bắt đầu từ số không cường giả. Chờ chỉ hoãn cái 10 năm 8 năm, nên liền tốt. Ma Hiểm Vương thầm nghĩ trong lòng. Nhưng phàm là tu luyện tới cảnh giới cỡ này cường giả, thích ứng năng lực đều rất mạnh. Chân Tâm khẳng định cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, nhân tộc rất nhiều cường giả đều là như thế thích ứng đến. Phong ấn lối vào thông đạo về sau, Chân Tâm mang theo Ma Hiểm Vương quay trở về Đại Tần Hoàng Cung. Hắn quyết định lại lắng đọng. Một mặt là vì thiên đạo dẫn kình vận chuyển tốc độ còn không chậm, với lại gia nhập Nhân Hoàng tự liệt về sau, hắn khí vận lại tăng trưởng thêm không ít, những thứ này khí vận hắn còn không có triệt để tiêu hóa. Mặt khác thì là bởi vì hắn vừa mới hợp tác với Đại Ly Thánh Triều, rất nhiều công pháp bí tịch còn không lấy được thủ, theo lý thuyết, và thu thập hết những bí tịch kia về sau, hắn chủ tu kia mấy loại công pháp đẳng cấp còn có thể tiến thêm một bước. Lúc này hắn thực sự không cần thiết đi vực ngoại chiến trường. Về đến hoàng cung về sau, Trần Tâm đi hậu cung bắt đầu lắng đọng. Thời gian qua mau, thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt liền đi qua 10 năm. Chương 106, 10 năm lắng đọng chương 106, 10 năm lắng đọng 10 năm sau. Đại Tần Tiên Sa Hải vực đông nam một tòa cảnh sắc hợp lòng người trên đảo nhỏ. Trần Tâm ngồi ở bờ biển, nhìn phía xa thủy triều lên xuống. Sau lưng hắn, Ma Điểm Vương lặng lặng đứng thẳng. Tính toán thời gian, hắn cùng Trần Tâm 10 năm ước hẹn chỉ còn lại có 6 ngày thời gian. Làm lúc đáp ứng gia nhập Trần Tâm dưới trướng 10 năm lúc, hắn từng cho rằng 10 năm này tất nhiên sẽ tại vực ngoại chiến trường vượt qua, nói sống chết khó nói đều không đủ. Cũng không từng muốn 10 năm này hắn cũng không vào qua vực ngoại chiến trường, cả ngày đi theo Trần Tâm không phải du sơn ngoạn thủy, chính là uống rượu mua vui. Nói thật, hắn đời này đều không có như thế nhàn nhã qua. Nhìn cách đó không xa nằm ở trên bờ cát Trần Tâm, chẳng biết tại sao, hắn đã không cảm giác được Trần Tâm trên người bất kỳ tu vi ba động, liền phảng phất nằm ở nơi đó chính là một phàm nhân đồng dạng. Hắn thấy, đây chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, trước đây Trần Tâm bước vào vực ngoại chiến trường về sau, vì xếp hạng chuyện bị đả kích, bị triệt để mài mòn góc cạnh. Cái thứ hai là vị này Đại Tần Hoàng đế bệ hạ đang tiến hành nào đó trên tâm cảnh lịch luyện, cho nên mới sẽ như thế. Một lát sau, một chiếc phi chu từ đằng xa kích xạ mà đến, đúng lúc này chỉ Côn Luân mang theo mấy cái lão giả bước nhanh tới. Lão giả dẫn đầu đi vào Trần Tâm bên cạnh, cung kính thi lễ một cái nói, Đại Tần hoàng đế bệ hạ, 10 năm kỳ hạn đã đến, chúng ta cái kia trở về Đại Ly thánh triều. Mở miệng người này chính là Đại Ly thánh triều vị kia luyện đan đại sư Điền Hồng Cảnh. Hắn này vừa dứt lời, Chỉ Côn Luân đều cho Trần Tầm truyền âm nói, bệ hạ, vừa ngoại chiến trường bạo phát đại chiến, nghe nói tình hình chiến đấu có chút thảm thiết, vừa mới bên ấy phái người đến mua sắm một nhóm lớn đỉnh tiêm liệu thương đang dược, chiến trường vực ngoại này chuyện quan hệ trọng đại, không nên tin dương, cho nên này các vị đại sư đều không biết. Hiện tại bọn hắn muốn đi, không có cách nào luyện chế liệu thương đan, phải làm sao mới ở đây? Trần Tâm không có trả lời, mà là lấy ra một tấm đan phương giao cho Điền Hồng Cảnh, chính là kia Tham Thiên Diên Thọ đan đan phương. Điền đại sư, đây là Tham Thiên Diên Thọ đan đan phương, ngươi cất kỹ. Điền Hồng Cảnh tiếp nhận đan phương sau ngay lập tức nhìn thoáng qua, nhìn một cái phía dưới, ánh mắt hắn trong nháy mắt phát sáng lên, cả người đều vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Tục ngữ có câu, nhất thông bách thông. Đừng nhìn đây chỉ là một loại đan dược đan phương, nhưng lại năng lực tại đan đạo trên cho hắn cực lớn dẫn dắt. Không ngờ rằng, này Tham Thiên Diên Thọ đan đan phương đơn giản như vậy. Đây mới thật sự là đan đạo a. Đây mới là hóa mục nát thành thần kỳ. Có thể được đan phương này, lão hủ chết cũng không tiếc. Nói đến đây, hắn lại đối Trần Tầm cung kính thi lễ một cái. Bệ hạ nói lời giữ lời, lão hủ bội phục, lão hủ cái này trở về cẩn thận nghiên cứu. Thấy Điền Hồng Cảnh vẻ mặt chờ không nổi dáng vẻ, Trần Tầm khoát tay nào nói, Điền đại sư, ngươi đừng đợi, ngươi nhìn lại đan này. Nói xong hắn lại ném ra một cái bình đan dược đưa đến Điền Hồng Cảnh trong tay. Điền Hồng Cảnh mở ra bình đan dược có hơi bừng nghe, lập tức mặt lộ kinh hãi. Cái này, đây là? Trần Tầm cười lấy giải thích nói, đan này tên là Vận Linh Sinh Cơ Đan, đồng dạng năng lực duyên thọ 300 năm, nếu không Điền đại sư lại vì ta luyện thập niên đan. Đương nhiên, chấm vậy không bắt buộc, Đại Thương Thánh Triều bên ấy có vị Chu đại sư đã mấy lần muốn gia nhập chấm dưới trướng, chấm một mực không có đáp ứng. Điền Hồng Cảnh nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần. Chỉ Côn Luân cùng cách đó không xa Ma Hiểm Vương thì trực tiếp chấn đê. 10 năm này ở giữa, Tham Thiên Diên Thọ đan có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Tổng cộng bán đi mấy trăm khỏa, mỗi một khỏa đều là giá cao. Chính là cùng Đại Tần có chút ân oán Đại Viêm Thánh Triều đều bí mật vụ trộm mua chút ít. Mắt thấy này Tham Thiên Diên Thọ đan giá cả muốn đi thấp, ai có thể nghĩ bệ hạ lại móc ra một khỏa trước đó bọn hắn chưa từng nghe nói qua đan dược. Nay bệ hạ rốt cục còn cất giấu bao nhiêu đồ tốt? Khụ khụ, lão hủ nguyện lại vì bệ hạ luyện đan 15 năm. Điền Hồng Cảnh còn chưa đáp ứng, sau lưng một cái khác luyện đan đại sư đoạt mở miệng trước. Điền Hồng Cảnh nghe này sắc mặt đổi biến, không còn dám có chút do dự, lập tức nói, 15 năm quá ít, lão hủ lại vì bệ hạ luyện đan 18 năm. Tốt, thành giao. Chân Tâm trực tiếp đồng ý, sau đó hắn lại lấy ra cho ngoài ra các vị đại sư lời hứa vật, đồng thời mở ra mới giá cả. Rất nhanh mấy cái luyện đan đại sư lại hấp tấp trở về luyện đan. Thấy lớn như vậy nan để bị Trần Tầm khoảnh khắc giải quyết, Chỉ Côn Luân xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, chắp tay cáo tử. Hắn vừa đi không bao lâu, Bắc Minh Thanh Tuyển đột ngột xuất hiện ở Trần Tầm bên cạnh thân. Tại sự giúp đỡ của Trần Tầm, 3 năm trước đây nàng đều triệt để luyện hóa kia truyền thừa ấn ký lực lượng, bước vào khai thiên cảnh. Sau đó Bắc Minh Thanh Tuyển liền đi vượt ngoại chiến trường ma luyện, bây giờ tại vượt ngoại chiến trường đã xông ra nhất định thanh danh, thu hoạch một cái Bắc Minh kiếm tiên xưng hảo. Thấy Bắc Minh Thanh Tuyển sắc mặt chấp nhận, Trần Tầm có phần hơi kinh ngạc nói, ngươi bị thương? Bắc Minh Thanh Tuyển cúi đầu, nhẹ giọng đáp, ừm. Nhân hoàng đại nhân nhường thuộc hạ quay về nghỉ ngơi một quãng thời gian, thuộc hạ nghĩ muốn trước thấy chủ thượng một mặt, cho nên cố ý tới đây. Trần Tâm ném ra một viên đan dược cho Bắc Minh Thanh Tuyển, nói khẽ, nhìn tới đoạn thời gian trước trận chiến kia thật sự rất khốc liệt à. Hắn lời này còn không phải thế sao bắn tên không đích. Đừng nhìn Bắc Minh Thanh Tuyển chỉ là khai thiên cảnh sơ kỳ, nhưng hắn thế nhưng cho Bắc Minh Thanh Tuyển không ít át chủ bài. Có thể khiến cho Bắc Minh Thanh Tuyển bị thương nặng như vậy, có thể nghĩ trận chiến kia tình hình chiến đấu. Bắc Minh Thanh Tuyển khẽ thở dài, nét mặt có chút phức tạp, tựa hồ là đang hồi ức. Một lát sau, nàng nói khẽ, nhân tộc ta đại địch tà tộc cùng kia thanh giáp tộc liên thủ. Lần này không chỉ có là nhân tộc ta, ngay cả yêu tộc bên ấy đều tổn thất nặng nề. May mắn chính là cuối cùng vẫn đánh lùi bọn hắn, bằng không, nhân tộc ta chỉ sợ muốn thối lui đến bên ngoài đi. Nói đến đây, Bắc Minh Thanh Tuyển ánh mắt ảm đạm rồi không ít. Một trận chiến này may mắn mà có nhân hoàng đại nhân toàn lực ra tay. Chỉ là nhân hoàng đại nhân vậy bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào xuất thủ nữa. Nghiêm trọng như vậy sao? Trần Tâm quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Thanh Tuyển nói. Phải biết những năm này Thiên Sa Hải vực bên này thế nhưng cho vực ngoại chiến trường luyện chế ra không ít lợi hại đan dược và phụ lục. Luận bảo mệnh năng lực, vực ngoại chiến trường các cường giả so 10 năm trước thế nhưng mạnh không chỉ một bậc. Bác Minh Thanh Tuyền gật đầu không nói. Trần Tâm thu hồi ánh mắt hỏi, như thế tình huống, chắc hẳn có không ít người đối với chấm rất có phê bình kín đáo a. Rốt cuộc chấm gia nhập nhân hoàng tự liệt về sau, đến nay còn chưa tham gia qua bất luận cái gì một hồi vực ngoại đại chiến. Bác Minh Thanh Tuyền nghe này cười nói, xác thực có mấy cái như vậy người rất có phê bình kín đáo, chẳng qua tất cả đều bị nhân hoàng đại nhân đè xuống đi. Nhân hoàng đại nhân nói ngài xây dựng vạn pháp các, sửa sang lại nhân tộc bí tịch, luyện chế các loại chân quý đan dược, là vực ngoại chiến trường đã làm xong công việc hậu cần, vì nhân tộc tại vực ngoại chiến trường đặt chân làm ra không nhỏ công hiến, là hiếm có nội chính hình nhân tài, dạng này người đi tiền tuyến ngược lại không nhiều. Phù hợp. Trần Tấm nghe vậy hơi sững sờ, sau đó không khỏi nhịn không được cười lên. Hào gia hỏa, nhiều năm chưa ra tay, hắn đều thành nội chính hình nhân tài. Giờ khắc này, trong đầu hắn kìm lòng không đặng lóe lên Lý Chiêu cùng Hạ Vân Phong thân ảnh. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, một ngày kia hắn có thể cùng hai người này biến thành một loại người. Bắc Minh Thanh Tuyền lúc này lại nói, chủ thượng, Đại Tần bên ấy có mấy cái hợp đạo cảnh cường giả muốn đi vượt ngoại chiến trường lịch luyện. Nếu không ngài cùng Đại Ly Thánh Triều bên ấy nói một tiếng, mượn dùng một chút bọn hắn thông đạo. Trần Tấm nghe vậy im lặng. 10 năm này đủ loại tại trong đầu hắn liên tiếp hiện lên. Hắn từng mang theo Khương Vân Ly cùng Lệ Phi hai người du lịch đại lục, trải nghiệm các nơi phong thổ, xa nhất từng tới Đại Thương Thánh Triều, có thể nói một đường tiếng cười cười nói nói. Hắn đã từng mang theo Lý Chiêu này một ít trọng thần đi sứ tiên triều, để bọn hắn thấy được thế giới bên ngoài. Hắn xây dựng đại lượng truyền thống trận, không chỉ liên thông thiên xa hải vực cùng Đại Tần, còn liên thông Đại Tần cùng Đại Ly Thánh Triều. Hắn ở đây phàm nhân đại lục thành lập nên tu tiên văn minh, bồi thực đại lượng linh thực, giải quyết triệt để bách tính chịu đói vấn đề, dân số bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Không chỉ như vậy, bây giờ phàm nhân đại lục bên ấy càng là hơn thành lập nên trên trăm cái đại tiểu tông môn, toát ra đại lượng tu tiên người mới, thậm chí còn ra mấy cái như vậy thiên tiêu. Ngoài ra, những năm này hắn còn hấp dẫn không ít cường giả gia nhập dưới trướng, tu vi đạt tới hợp đạo cảnh đều có mười mấy vị nhiều. Đương nhiên, phía sau những việc này hắn cũng không có hao phí bao nhiêu tâm lực, phần lớn đều là hắn chỉ huy dưới trướng người làm. Nghiêm chỉnh mà nói, 10 năm này, hắn phần lớn thời gian đều tại du ngoạn. Thực sự là một đoạn nhàn nhã thời gian a. Chân Tâm nhẹ giọng cảm thán, đã trải qua 10 năm này, hắn cảm giác thể xác tinh thần đã thả lỏng đến một loại cực hạn. Bây giờ lắng động cũng không xê xích gì nhiều. Lắng động không sai biệt lắm. Bác Minh Thanh Tuyển có chút không rõ ràng cho lắm. Chân Tâm thản nhiên nói, để bọn hắn vào mấy ngày đi, Đại Tần thông hướng vực ngoại chiến trường thông đạo không bao lâu liền biết mở ra. Dứt lời Chân Tâm quay người nhìn về phía Ma Điểm Vương. Ma Điểm Vương, chúng ta 10 năm ước hẹn còn có mấy ngày? Còn có 6 ngày. Ma Điểm Vương cung kính trả lời. 6 ngày. Đủ rồi. Chân Tâm nhẹ giọng cười một tiếng, đứng lên, đi thôi, cùng chấm đi một chuyến vực ngoại chiến trường. Chương 107, loạn trong giặc ngoài chương 107, loạn trong giặc ngoài một bên khác. Đại Thương Thánh Triều hoàn thành. Gian nào đó quán rượu tầng cao nhất, một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả chính một bên uống rượu một bên nhìn ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn. Hôm nay là Đại Thương Thánh Triều nào đó ngày Tết, bên ngoài có chút náo nhiệt. Hắn nhìn một màn này, nội tâm năng lực bình tĩnh một chút. Nhân Hoàng đại nhân, đây là từ Thiên Biển Cắt vực bên ấy mua được đan dược, đối với trị liệu thần hồn thương thế có hiệu quả, ngài nếu không thử một chút. Một người trung niên nam tử vô thanh vô tức đi tới lão giả bên cạnh, nhẹ nói. Lão giả khẽ cười một tiếng, tiếp nhận đan trực tiếp dược nuốt vào trong bụng. Đan dược này vừa vào bụng, thần hồn lập tức chuyển đến một hồi dễ chịu cảm giác. Nguyên bản hơi trắng bệnh sắc mặt vậy hòa hoãn mấy phần. Đương nhiên, khoảng cách thương thế hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp còn rất xa xôi, rốt cuộc thần hồn của hắn quá mức cường đại. Đan dược này không tệ. Cơ Thông Huyền tán dương một câu về sau, nhìn về phía nam tử trung niên nói, Huyền Vũ, trước đó trận chiến kia các ngươi Đại Thương Thánh Triều trả ra đại giới không nhỏ, vất vả ngươi. Nam tử trung niên nghe này ngay lập tức lắc đầu nói, nhân tộc ta cứ điểm không cho sơ thất, chính là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng đáng được. Cơ Thông Huyền cười cười nói, ngươi năng lực nghĩ như vậy là được, đi đem Hành Nguyên gọi qua đi, ta có một số việc phải ngay mặt bàn giao cho hắn. Đúng. Nam tử trung niên đáp một tiếng, quay người rời đi. Và nam tử sau khi đi, Cơ Thông Huyền không khỏi nhìn về phía xa xa, ánh mắt dần dần trở nên xa xăm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mấy ngàn năm qua này luân phiên đại chiến đã để một số người sinh lòng lời oán giận, thậm chí có mấy cái như vậy cường giả đỉnh cao từng nói bóng nói gió mà đề xuất qua ý kiến, mong muốn để nhân tộc lui về khu vực bên ngoài lại tích xúc thực lực. Lấy nhân tộc thực lực trước mắt, thối lui đến vực ngoại chiến trường bên ngoài, tự nhiên năng lực tại một ít tiểu tộc trong xương vương xương bá, chính là lại đạt được mấy món không gian trí bảo, cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà không gian trí bảo không giải quyết được nhân tộc khốn cảnh. Nhân tộc tại thời kỳ thượng cổ vẫn luôn là đứng đầu nhất mấy cái tộc đàn một trong, nếu không phải là tiểu thế giới kia giáng lâm, khiến thiên địa lại biến, nhân tộc cường giả tổn thất nặng nề, lại có một ít tộc đàn ngẫu nhiên thu được trí bảo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhân tộc căn bản sẽ không luân lạc tới hiện tại tình cảnh như vậy. Luân tộc đàn thiên phú, nhân tộc vẫn luôn là đứng đầu nhất một nhóm. Chính vì vậy, tuy nói những kia đỉnh tiêm đại tộc hiện nay không có đối nhân tộc thế nào, nhưng bí mật đều phòng bị nhân tộc. Bây giờ những thứ này tộc đàn đem tinh lực đều tập trung ở vực ngoại chiến trường. Nhưng nếu như một ngày kia, vực ngoại chiến trường bị cái này giới triệt để tiêu hóa hấp thu đâu, khi đó nhân tộc lại nên đi nơi nào? Một ít tiểu tộc có thể năng lực vì mà sống, nhưng nhân tộc không có cơ hội. Cho nên nhân tộc nhất định phải tại bên trong chiến trường vực ngoại ở giữa khu vực đứng vững, đi tranh đoạt nhiều hơn nữa cơ duyên. Liền xem như tộc diệt, vậy cũng phải diệt phía trước tiến trên đường. Hô, nghĩ đi nghĩ lại, Cơ Thông Huyền không khỏi nặng nề nôn thở một hơi. Làm cho này to lớn tình thế hỗn loạn thời kỳ nhân hoàng, hắn trên người gánh nặng quá nặng đi. Không ai có thể thế hắn chia sẻ. Hắn không biết tiểu thế giới này còn có bao nhiêu năm có thể cùng cái này giới triệt để hoàn thành dung hợp. Nhưng hắn có thể cảm giác được đã có không ít cường giả mất đi đại tộc tín nhiệm, bắt đầu bản thân hoài nghi. Có ít người nhìn thấy dị tộc, trong lòng trước thấp một đầu. Còn có một số người thậm chí đã thành thói quen đem nhân tộc coi là một cái trung lưu tộc đàn, cho rằng nhân tộc so một ít đại tộc yếu, đó là chuyện đương nhiên. Tất cả biến hóa đều tại nói cho hắn biết, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Nếu là ở trong ngàn năm, còn không cách nào ở giữa khu vực hoàn toàn đứng vững, kia chỉ sợ sẽ có càng rất mạnh hơn người triệt để chết lòng tiến thủ. Sau đó còn muốn tiến thêm một bước, dường như không có khả năng. Quả nhiên là loạn trong giặc ngoài đây này. Cơ Thông Huyền uống xong một chén rượu, chỉ cảm thấy rượu này đắng chát vô cùng. Nhân Hoàng đại nhân, lúc này bên cạnh không gian một cơn chấn động, đúng lúc này Đại Thương Thánh Triều Thánh Chủ Ân Huyền Vũ cùng bây giờ xếp tại Nhân Hoàng tự liệt vị thứ nhất Cơ Hành Nguyên hai người xuất hiện ở quán rượu trong. Cơ Hành Nguyên mặc toàn thân áo trắng, tướng mạo có chút cũ thành, cho người ta một loại ổn trọng cảm giác. Nhìn thấy Cơ Thông Huyền về sau, hắn ngay lập tức khom người thi lễ một cái. Nhìn thấy cái này cùng mình lúc tuổi còn trẻ có mấy phần giống nhau hậu bối, Cơ Thông Huyền cười nhạt một tiếng, "Hành Nguyên, quấy rầy đến ngươi tu luyện." Nhân Hoàng đại nhân, ta vừa nghe nói đoạn thời gian trước bạo phát đại chiến, vì sao ngài muốn giấu giếm ta? Cơ Hành Nguyên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại mơ hồ có chút không cam lòng. Trước khi đến hắn đã hỏi, là Nhân Hoàng đại nhân cố ý giấu giếm, cho nên hắn mới không có nhận được tin tức, đến mức bỏ qua trận chiến kia. Cơ Thông Huyền ngữ khí bình tĩnh nói, ta tìm ngươi đến chính là vì nói việc này, không chỉ có là lần này, gần đây trăm năm, ngươi cũng đừng lại đi vượt ngoại chiến trường mạo hiểm.
A, đây là vì gì?
Cơ Hành Nguyên vẻ mặt kinh ngạc. Cơ Thông Huyền nói khẽ, gần đây trăm năm, ngươi muốn bảo đảm mình tuyệt đối an toàn, nếu là ta tại vượt ngoại chiến trường xảy ra chuyện, ngươi có thể ngay lập tức người thừa kế hoàng vị trí, mượn nhờ Nhân Hoàng khí vận, ngươi rất nhanh liền có thể đột phá khai thiên cảnh, bước vào cảnh giới tiếp theo. Cơ Hành Nguyên nghe vậy chấn động trong lòng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Một lát sau, hắn mới vẻ mặt nặng nề nói, thúc tổ, ngài hẳn là. Cơ Thông Huyền lắc đầu cười một tiếng, yên tâm đi, thương thế của ta không có gì đáng ngại, sở dĩ phân phó như vậy ngươi, chủ yếu cũng là vì phòng ngừa một ít đột phát tình hình. Cơ Hành Nguyên nghe vậy thật lâu không nói. Đột phát tình hình, hẳn là thúc tổ cảm ứng được cái gì, hay là nói thúc tổ có lớn chuyện muốn làm. Thấy trước mắt vị này thúc tổ ánh mắt tha thiết, hắn dù có lại nhiều nghi vấn, cũng chỉ có thể thi lễ một cái, sau đó vẻ mặt trịnh trọng đồng ý. Hành Nguyên đã hiểu. Hai ngày sau, Đại Tần hoàng cung, Trần Tầm từ biệt Khương Vân Ly, cùng Ma Hiểm Vương cùng nhau thông qua truyền tống trận đi tới ở vào sở quốc chỗ kêu bí cảnh trong. Sở dĩ lại chậm trễ hai ngày, đó là bởi vì vực ngoại chiến trường bên ấy vừa bộc phát đại chiến, Ma Hiểm Vương sợ có sai lầm, lại đi Đại Ly Thánh Triều bên ấy nghe ngóng một chút có quan hệ với vực ngoại chiến trường thông tin, đổi mới một chút tình báo kho. Thấy Trần Tầm chuẩn bị cởi ra lối đi kia phong ấn, Ma Hiểm Vương vẫn còn có chút lo lắng nói, vậy hạ, lại trì hoãn một ít thời gian cũng không có việc gì, chỉ cần cứ điểm bên ấy hơi hòa hoãn, có thể phái người đến cùng chúng ta cùng nhau dò đường, kể từ đó liền không có sơ hở nào. Do đường việc này cũng không nhất định là càng nhiều người lại càng tốt, ngươi yên tâm đi, không có việc gì, có việc tự nhiên cũng có chấm lo hộ. Trần Tầm dứt lời trực tiếp giải khai thông đạo phong ấn. Chuyến này hắn cùng Ma Hiểm Vương nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là từ chỗ này cửa vào tìm thấy thông hướng ở vào bên trong chiến trường vực ngoại ở giữa khu vực nhân tộc cứ điểm con đường, đại khái suy tính ra 2 giờ ở giữa khoảng cách, sau đó căn cứ khoảng cách này thành lập truyền tống trận. Kể từ đó, sau đó đại tần tu sĩ muốn đi nhân tộc cứ điểm là có thể trực tiếp từ chỗ này cửa vào bước vào, sau đó thẳng tới nhân tộc cứ điểm. Cái này, được rồi. Ma Hiểm Vương hơi suy nghĩ một hồi, hay là gật đầu đồng ý. Chuyến này đại bộ phận lộ đều ở vào vực ngoại chiến trường khu vực bên ngoài, này khu vực bên ngoài cơ bản không có khai thiên cảnh chi thượng cường giả tồn tại. Lấy Trần Tầm thực lực, cho dù không địch lại, chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Ma Hiểm Vương vẫn là không nhịn được dặn dò một câu, "Vậy hạ, chờ một lúc chúng ta nếu là gặp phải dị tộc, bất kể thực lực đối phương mạnh yếu, chúng ta tránh được nên tránh. Ngươi chỉ cần phụ trách biết đường, cái khác chấm tự có quyết đoán." Trần Tầm khẽ cười một tiếng nói, dứt lời thân hình hắn lóe lên, liền tiến vào trong thông đạo. Ma Hiểm Vương thấy này đuổi gấp đi theo sau. Sau một lát, hai người tuần tự xuất hiện ở một mảnh mênh mông vô bờ trong hoang mạc. Này hoang mạc vùng trời không có thái dương, chỉ có vô tận u ám. Nếu như đem cái này giới so thành một người, vậy người này không còn nghi ngờ gì nữa đã đến gần đất xa trời giai đoạn. Ma Hiểm Vương đánh giá chung quanh một phen, trên mặt lập tức lộ ra vẻ may mắn. Vậy hạ, nơi này ta trước kia tới qua, tuy nói khoảng cách nhân tộc cứ điểm không tính gần, nhưng dọc đường lộ tuyến ta nhớ được rất rõ ràng. Ma Hiểm Vương nói xong từ trong nhận chứa đồ lấy ra một chiếc không lớn không nhỏ cỡ trung phi chu. Tất nhiên nhiệm vụ chủ yếu là dò đường, vậy dĩ nhiên không thể phi quá nhanh, người hắn phi chu vừa vặn phù hợp. Hai người leo lên phi chu về sau, Ma Hiểm Vương không chần chờ, trực tiếp thúc đẩy linh lực, khống chế lấy phi chu dọc theo trong trí nhớ con đường, hướng phía nhân tộc cứ điểm phương hướng bay đi. Chương 108, Luân hồi huyền kim chương 108, Luân hồi huyền kim lần nữa bước vào này bí cảnh, Trần Tầm tâm cảnh so với trước đó có thể nói là khác nhau rất lớn. Từ trong nhận chứa đồ lấy ra một ít rượu ngon ăn uống, hắn trực tiếp cùng Ma Hiểm Vương tại phi thuyền trên đối ẩm lên. Ma Hiểm Vương thì bắt đầu giảng thuật một ít có quan hệ với vực ngoại chiến trường bên ngoài chuyện. Chiến trường vực ngoại này bên ngoài có rất nhiều 50 tên có hơn tiểu tộc, trong đó có chút mạnh lớn tiểu tộc vậy có khai thiên cảnh chi thượng tu sĩ trấn thủ, chẳng qua những thứ này tộc đàn chỉ là cái người cường đại, có rất ít am hiểu trận pháp phù lục cùng với luyện đan, so sánh dưới, chúng ta nhân tộc nhiều thủ đoạn, vậy chính vì vậy, chúng ta nhân tộc mới có thể xếp đến 50 người đứng đầu. Như sắp xếp tại trước chúng ta mặt một vị yêu tộc, bọn hắn khai thiên chi thượng cường giả có vài vị nhiều, nhưng bởi vì không sợ trường trận pháp, cho nên cũng chỉ so với chúng ta nhân tộc cao một cái thứ tự. Chẳng còn nhớ ngươi trước kia đã từng nói, luyện chế không gian trí bảo vật liệu đều xuất từ khu vực bên ngoài, đúng không? Trần Tâm cười lấy hỏi. Ma Hiểm Vương gật đầu đáp, đúng vậy, loại tài liệu này tên là hư không huyền kim, tam đại thánh triều trấn quốc trí bảo cùng với Nhân Hoàng Điện đều là loại tài liệu này luyện chế, ở ngoại vi loại tài liệu này cực kỳ hiếm thấy, thường thường tại một ít bí cảnh trong mới có thể thu được, chỉ cần thu được loại tài liệu này, luyện chế ra không gian trí bảo, kia cơ bản có thể ở ngoại vi đứng vững. Ở giữa khu vực có phải hay không có càng nhiều hư không huyền kim? Trần Tâm lại hỏi. Ừm, chẳng qua ở giữa khu vực quý giá nhất, vật liệu là một loại tên là luân hồi huyền kim thứ gì đó. Thứ này luyện chế thành trí bảo có một loại đặc thù công năng. Nói xong Ma Hiểm Vương uống một chén rượu, ánh mắt lộ ra một chút hướng tới chi sắc. Này luân hồi huyền kim luyện chế thành bảo vật về sau, chỉ cần tu sĩ tại bảo vật trong lưu lại ấn ký, cho dù là hình thần câu diện, đều có thể thông qua thứ trí bảo này đem chân linh triệu hồi, đến lúc đó chỉ cần đánh đổi một số thứ, liền có thể một lần nữa ngưng tụ thần hồn. Trần Tâm hơi nhíu mày, lại lần nữa ngưng tụ thần hồn. Lợi hại như thế? Ma Hiểm Vương gật đầu một cái, có phần có chút đắng chắc nói, chính là lợi hại như thế. Bây giờ đứng đầu nhất mấy cái kia đại tộc đều là lúc trước sớm nhất đạt được luân hồi huyền kim mấy cái tộc đàn, có luân hồi huyền kim, bọn hắn cường giả đỉnh cao có can đảm đi sông nguy hiểm nhất, bí cảnh, cứ thế mãi tiếp theo, bọn hắn tích lũy ưu thế thật lớn, cùng những tộc quân khác triệt để kéo ra chênh lệch. Kia ma diệt bọn hắn chân linh không phải là được rồi. Chân Tâm khẽ nhíu mày nói. Ma Điểm Vương nghe này hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy. Bây giờ tất cả vực ngoại chiến trường, chỉ sợ cũng chỉ có xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả đỉnh cao nắm giữ lấy loại cấp bậc này thần thông. Thì ra là thế. Chân Tâm gật đầu một cái. Ma Điểm Vương gạt ra một cái nụ cười nói, chẳng qua mong muốn lại lần nữa ngưng tụ thần hồn, trả ra đại giới cũng không nhỏ, với lại mỗi một cái luân hồi huyền kim luyện chế chí bảo, trong đó năng lực lưu lại ân ký cũng là có hạn, ta nghe Nhân Hoàng đại nhân nói, tối đa cũng đều 10 người mà thôi. Như vậy à? Chân Tâm lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Đoạn đường này Ma Điểm Vương lượn quanh mấy cái cong, cũng là vì tránh đi một ít bên ngoài tộc quần cứ điểm. Mắt thấy liền muốn rời khỏi mảnh này hoang mạc, nhưng vào lúc này, Ma Điểm Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn thông qua thần thức cảm ứng được có mấy cái tồn tại hướng phía hắn bên này phi tốc chạy đến. Không tốt, bị mấy cái dị tộc theo dõi. Ma Điểm Vương kêu lên một tiếng sau vội vàng đứng dậy, bắt đầu toàn lực thúc đẩy phi chu, cố gắng thoát khỏi mấy cái kia dị tộc. Nhưng mà mấy cái kia dị tộc tốc độ phi hành quá nhanh, cũng không lâu lắm, một nhóm 8 người liền ngăn ở phi chu trước đó. Này 8 cái dị tộc xem tướng mạo cùng nhân tộc không kém bao nhiêu, nhưng thân hình lại cực kỳ cao lớn, so người bình thường tộc cao lớn hơn nửa cái thân thể, với lại làn da đều cực kỳ trắng xanh, chợt nhìn cùng thi thể đồng dạng. Nhìn thấy này 8 cái dị tộc, Ma Điểm Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, tốc độ nói cực nhanh nói, "Bệ hạ, là cái này ta trước đó cùng ngươi đề cập tới tà tộc, là nhân tộc ta đương nhiên đại địch số 1." Chân Tâm quan sát toàn thể một phen này 8 cái dị tộc, nét mặt có chút bình tĩnh. Mà đúng lúc này, xa xa lại có một tên tà tộc hướng phía bên này cấp tốc bay tới, rất nhanh liền rơi xuống lúc trước kia 8 tên tà tộc ở giữa. Nhìn thấy kia mới tới tà tộc, Ma Điểm Vương trong lòng lộn bộ một tiếng, trong mắt càng là hơn lóe lên một vẻ bối rối. Kia tà tộc hắn biết nhau, tên là Tà Luyện, là gần ngàn năm đến tà tộc quật khởi thiên tiêu, đồng thời cũng là tà tộc nhanh nhất bước vào khai thiên cảnh tồn tại. Thâm thụ tà hoàng coi trọng, hai ngày trước hắn nghe ngóng thông tin, trong đó đều nhắc tới này Tà Luyện. Nghe nói này tà tộc tại đoạn thời gian trước đại chiến trong từng lấy khai thiên cảnh sơ kỳ tu vi đã thương nặng nhân tộc một vị khai thiên cảnh trung kỳ lão tổ. Thật xui xẻo. Bệ hạ, người này tên là Tà Luyện, mặc dù chỉ là khai thiên cảnh sơ kỳ, nhưng chiến lực cực mạnh. Hắn rất có thể là tại đây bên ngoài lịch luyện. Ma Điểm Vương tốc độ nói cực nhanh, đồng thời ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, tựa hồ là đang tìm lộ tuyến chạy trốn. Tà Luyện, sắp thực đủ xui xẻo. Chân Tâm nói khẽ. Tu sĩ nhân tộc. Ha ha, không ngờ rằng tại đây bên ngoài còn có thể đụng phải kẻ thù. Tà Luyện trắng bệch lấy một gương mặt, nhìn Chân Tâm cùng Ma Điểm Vương hai người một chút về sau, toét miệng nói. Hắn vừa dứt lời, sau lưng một cái lao tà tộc môi khẽ nhúc nhích, đối với hắn truyền âm vài câu. Tà Luyện nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Chân Tâm trên người. Tuy nói người trước mắt này không có ở vực ngoại chiến trường lộ ra mặt, nhưng ở hai bên đại chiến lúc, tà tộc đối với không ít nhân tộc tìm tới hồn, cho nên hiểu rõ một ít có quan hệ với Nhân Hoàng Tự Liệt tình báo, cũng biết 6 cái danh sách cường giả tướng mạo. Lại còn vẫn là gia nhập Nhân Hoàng Tự Liệt tu sĩ nhân tộc sao? Còn là lần đầu tiên lộ mặt. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Dứt lời tay hắn bung lên, 8 tên tà tộc liền phủ kín rừng phi chu 4 phương 8 hướng, trong đó thậm chí có một tên tà tộc tu vi đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ. Ta ngược lại muốn xem này gia nhập Nhân Hoàng Tự Liệt tu sĩ cùng tầm thường khai thiên cảnh tu sĩ khác nhau ở chỗ nào. Tà Luyện nhìn Trần Tầm, nét mặt có chút dữ tợn. Ma Điểm Vương sắc mặt âm trầm nói, "Vậy hạ, chúng ta nghĩ biện pháp đi thôi, này tà tộc mặc dù thần thức so ra kém chúng ta nhân tộc, nhưng nhục thân lại là cực kỳ cường đại, mong muốn triệt để giết bọn họ, độ khó cực cao." Nói xong, Ma Điểm Vương đột nhiên ý thức được không đúng. Tà tộc thần thức so ra kém nhân tộc, vậy hạ lại là khai thiên cảnh cường giả. Tiếp theo lý thuyết hẳn là bệ hạ phát hiện ra trước bọn này tà tộc mới đúng. Chỉ cần bệ hạ vui lòng, nhất định có thể tránh đi bọn này tà tộc, á làm sao lại như vậy cùng đối phương cảnh ngộ đâu. Bệ hạ, ngươi. Ma Điểm Vương dường như ý thức được cái gì, có chút khiếp sợ nhìn về phía Chân Tâm. Chân Tâm nét miệng cười đến đồng dạng dữ thợn. Ha ha, chân còn chưa gặp qua dị tộc đâu, cho nên có chút hiếu kỳ, tò mò. Không giống nhau, Ma Điểm Vương nghĩ tiếp, bên ấy Tà Luyện vung tay lên mang theo 8 tên tà tộc cùng nhau công đến. Bắt lại cho ta cái này Nhân Hoàng Tự Liệt, trở về tiến hiến cho Tà Hoàng đại nhân. Thấy cảnh này, Ma Điểm Vương trong lòng căng thẳng, không đợi hắn có hành động, Trần Tâm nhẹ nhàng vung tay lên, nhất đạo trầm trọng phòng hộ màn sáng liền đem phi chu hoàn toàn bao vây lại. Đúng lúc này Trần Tâm thân hình lóe lên, đều tiêu thất vô tung. Ầm ầm. Một giây sau, phi chu bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng rung trời oanh minh. Ma Điểm Vương cách màn sáng, không cảm giác được phía ngoài tình hình chiến đấu, chỉ có thể vô cùng lo lắng cao giọng hô, "Bệ hạ, ta luyện có một kiện chí bảo, uy năng cực kỳ ngang ngược, năng lực ảnh hưởng người thần trí. Ngươi ngàn vạn cẩn thận." "Đúng rồi, còn có này tà tộc sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, mong muốn triệt để xóa bỏ bọn hắn, nhất định phải hoàn toàn hủy đi đầu lâu của bọn hắn. Bằng không, cho dù là diệt thần hồn của bọn hắn đều vô dụng." Ma Điểm Vương trong đầu nhanh chóng nhớ lại trước đó có quan hệ với Tà Luyện thông tin, cố gắng cho Trần Tầm cung cấp một ít tình báo, vì tình huống quá mức khẩn cấp, cho nên hắn căn bản không còn thời gian sắp xếp ngôn ngữ, chỉ có thể nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Vì tà tộc mấu chốt nhất chính là đầu lâu, dù là thần hồn diệt, chỉ cần đầu lâu vẫn còn, cũng còn năng lực sinh ra mới. Ma Điểm Vương tốc độ nói cực nhanh nói xong, nhưng mà đúng vào lúc này, bảo vệ phi chu màn sáng đột nhiên bị triệt hồi. Nhìn phía ngoài chẳng cảnh, cả người hắn trong nháy mắt trở nên có chút ngơ, tốc độ nói vậy kìm lòng không đặng chậm lại không ít. Ê! Đều! Cũng còn năng lực sinh ra mới. Mới thần hồn. Nói xong lời cuối cùng, giọng ma hiểm vương đã như là mỗi vần bình thường, chỉ còn lại chính hắn có thể nghe được. Nguyên lai là thế này phải không? Chấm đã hiểu. Trần Tâm nhẹ giọng đáp. Ma hiểm vương nhìn Trần Tâm suy nghĩ xuất thần. Lúc này kia tám tên tà tộc đã biến mất không còn tăm tích. Là chân chính biến mất không còn tăm tích, giống như triệt để bốc hơi đồng dạng. Bao gồm tên kia khai thiên cảnh trung kỳ tồn tại. Ngược lại là bốn phía phiêu đãng một ít một phấn, dường như tản ra mấy cái kia hơi thở của tà tộc. Về phần kia tiếng tăm lừng lẫy tà tộc thiên kiêu tà luyện, lúc này chỉ còn lại có nửa cái thân thể, chính trận trắng mắt bị Trần Tâm ấn lại đầu lâu siêu hồn, kia còn sót lại nửa cái thân thể rung động kịch liệt, giống run rẩy đồng dạng. Chương 109, cảm ứng chương 109, cảm ứng tà luyện không hổ là tà tộc thiên kiêu, trong đầu nhớ kỹ công pháp bí thuật rất nhiều, cộng lại chừng mấy trăm chủng. Nay tà tộc công pháp ngược lại là có chút môn đạo. Lục soát hết hồn về sau, Trần Tâm nhẹ giọng tự nói một câu. Mười năm này, hắn duyệt khắp cả nhân tộc công pháp, cho dù không có thiên đạo động cơ, hắn đều có thể thôi diễn ra một ít công pháp mới ra đây. Mà tà tộc công pháp lại cho hắn mở ra tân thế giới cửa lớn, nhường hắn có không ít mới dẫn dắt. Về đến phi thuyền trên, Trần Tâm trong tay quang mang lóe lên, tà luyện thân thể tàn phế lập tức hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Sau đó hắn tiện tay liền đem đầu lâu ném cho Ma Điểm Vương. Ma Điểm Vương, ngươi là tu ma đạo, đầu lâu này đối với ngươi hữu dụng không? Ma Điểm Vương vẻ mặt kinh ngạc nâng lấy tà luyện đầu lâu, hai tay dừng không ngừng run rẩy. Phải biết đây chính là khai thiên cảnh cường giả đầu lâu, hơn nữa còn là tà tộc thiên tiêu. Hình tượng này nếu như bị cái khác tà tộc nhìn thấy, hắn chỉ sợ được bị tà tộc toàn tộc truy nã. Lấy hắn phản hư cảnh tu vi, chỉ cần dám ra nhân tộc cứ điểm, đoán chừng lập tức liền phải chết cái mấy chục hơn trăm lần. Bên trong thần hồn chưa diệt, chỉ là thần trí bị ta xóa đi, ngươi cầm lấy đi hiến tế cũng tốt, luyện thành cái gì ma bảo cũng được, hẳn là có thể phát huy chút ít tác dụng. Trần Tâm lại nói. Ma Hiểm Vương biết hầu nhấp nô xuống. Nhắc tới đầu lâu đối với hắn có hữu dụng hay không? Vậy khẳng định hữu dụng a. Với lại tác dụng lớn. Có đầu lâu này, hắn trong thời gian ngắn đột phá hợp đạo đều có khả năng. Nhìn Trần Tâm bình tĩnh ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, thu hồi đầu lâu, sau đó nói cảm ơn, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Không khách khí, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Trần Tâm thản nhiên nói. Tốt. Ma Hiểm Vương đáp một tiếng, lần nữa thúc đẩy phi chu hướng phía nhân tộc cứ điểm phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, hắn trong đầu yên lặng tính toán dậy rồi Trần Tâm thực lực. Ta luyện là tà tộc thiên tiêu, khai thiên cảnh sơ kỳ tu vi, bên cạnh còn đi theo một cái khai thiên cảnh trung kỳ, sáu người khác vậy tất cả đều là hợp đạo cảnh tu sĩ. Nghĩ đánh bại bực này đội hình, như thế nào cũng phải có khai thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Mà mong muốn đem những người này toàn bộ tiêu diệt, có thể được khai thiên cảnh đỉnh phong. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tiêu diệt, không được khai thiên cảnh đại viên mãn a. Nghĩ như vậy, Ma Hiểm Vương lại nhìn một bên Trần Tâm, trong lòng lập tức sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Hơn nửa ngày sau, hai người tới ở vào bên trong chiến trường bực ngoại ở giữa khu vực nhân tộc cứ điểm. Này cứ điểm có chừng 3-4 tòa thành trì lớn nhỏ, bởi vì vừa mới bộc phát đại chiến không bao lâu, cho nên xung quanh đang có đại lượng tu sĩ tại gia cố trận pháp. Bước vào bên trong cứ điểm bộ, Ma Hiểm Vương bắt đầu giới thiệu một ít có quan hệ với cứ điểm sự việc. Tỷ như này bên trong cứ điểm phổ biến chính là cống hiến chế. Chỉ cần có cống hiến, liền có thể trao đổi một ít cực kỳ chân quý vật phẩm. Như tham thiên diên phỏ đan, vậy gia nhập vào có thể hối đoái vật phẩm trong, với lại cần điểm cống hiến còn không thấp. Về phần làm sao thu hoạch cống hiến, tự nhiên là thông qua xác nhận các loại nhiệm vụ. Ngoài ra, vì khích lệ tu sĩ nhân tộc, bên trong cứ điểm vậy thiết lập một ít bảng danh sách. Thì như cường giả bảng, thì như bảng cống hiến. Tại cường giả trên bảng, mỗi đề thăng một cái xếp hạng, đều có thể đạt được không ít điểm cống hiến. Trừ ra chỗ này cứ điểm ngoại, nhân tộc ta tại khu vực bên ngoài còn có 3 chỗ cứ điểm, dưới tình huống bình thường, phản dưới hư cảnh tu sĩ đều ở vòng ngoài cứ điểm xung quanh lịch luyện. Ma Hiểm Vương cười lấy giới thiệu nói. Mà đúng lúc này, Trần Tâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa một tòa đại điện. Cung điện kia toàn thân tản ra bảo quang, treo lấy bảng hiệu bên trên khắc lấy 3 chữ to: Nhân Hoàng Điện. Ngay tại vừa rồi, bên trong tòa đại điện kia có người cho hắn truyền âm, để hắn tới một chuyến. Ma Hiểm Vương, ngươi trước ở chỗ này chờ, chấm trước đi gặp một chút Nhân Hoàng tiền bối. Trần Tâm đối với Ma Hiểm Vương dặn dò một câu về sau, trực tiếp hướng phía đại điện bay đi. Bước vào đại điện, Trần Tâm rất nhanh liền thấy một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Lúc này đang đứng tại trong đại điện, đầy mặt dáng tươi cười chờ lấy hắn. Gặp qua Nhân Hoàng tiền bối. Nhìn thấy lão giả này, Trần Tâm hơi thi lễ một cái. Đây là đối với một cái thủ hộ nhân tộc tiền bối nên có kính trọng. Ha ha, miễn lễ, không ngờ rằng ngươi lại chủ động tới chiến trường bực ngoại này, như thế nào? Biết được đoạn thời gian trước bạo phát đại chiến, nghĩ đến ra một phần lực, tiện thể học hỏi kinh nghiệm. Cơ Thông Huyền cười nói. Trần Tâm khẽ gật đầu. Hắn đúng là đến rèn luyện. Chẳng qua chủ yếu là học hỏi kinh nghiệm các tộc, xem xét các tộc chất lượng làm sao. Cơ Thông Huyền nét mặt hơi nghiêm túc chút ít, thản nhiên nói, ngươi không nên quá để ý người khác thái độ, dựa theo chính mình quy hoạch làm việc liền có thể. Trần Tâm gật đầu nói, ta nguyên bản đều quy hoạch lấy gần đây muốn tới một chuyến chiến trường bực ngoại này. Cơ Thông Huyền nghe này lúc này mới yên tâm. Nhìn trước mắt Trần Tâm, trong lòng của hắn càng thêm thưởng thức. Chớ nhìn hắn là cùng Trần Tâm lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn đối với Trần Tâm tình huống có thể nói hiểu rõ như lòng bàn tay. Trước đây hắn nhường Trần Tâm gia nhập Nhân Hoàng tự điện, một phương diện cố nhiên là vì Trần Tâm tu vi cường đại, nhưng càng quan trọng chính là bởi vì hắn rất thưởng thức Trần Tâm đối với trì hạ con dân thái độ. Lấy Trần Tâm khai thiên cảnh tu vi, muốn đạt được càng nhiều khí vận, có quá nhiều con đường có thể lựa chọn. Nhưng Trần Tâm lại lựa chọn trong đó khó khăn nhất một con đường, đem một mảnh phàm nhân đại lục gắng gượng phát triển trở thành một mảnh tu tiên đại lục. vui lòng mang theo kẻ yếu cùng nhau phát triển. Tiểu này quần thể ý thức rất thích hợp làm nhân hoàng. Với lại bây giờ xem xét, này Trần Tầm tuổi còn chưa lớn, thậm chí so Tô Mộ Thanh đều muốn trẻ tuổi. Chỉ tiếc Trần Tầm tại cả nhân tộc hy vọng còn kém chút ít, ngoài ra nhận ma luyện vậy còn chưa đủ. Bằng không, hắn ngược lại là muốn đem Trần Tầm danh sách lại hướng lên nói lại. Đến rèn luyện một quãng thời gian liền trở về đi, bây giờ chiến trường bực ngoại này chính vào thời buổi rối loạn. Ngươi không quá thích hợp thời gian dài đợi ở chỗ này. Cơ Thông Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Tầm bả vai dặn dò. Ồ, có cái đại sự gì muốn phát sinh sao? Trần Tầm nhướng mày hỏi. Cơ Thông Huyền do dự một lát, hay là trả lời, ta cảm giác hẳn là có lớn chuyện sắp xảy ra. Nói đến đây, Cơ Thông Huyền cười cười giải thích nói, ta người này có một loại thiên phú, mỗi khi có lớn chuyện muốn phát sinh lúc, ta đều có thể trước giờ có một ít rất nhỏ cảm ứng, nhớ ngày đó lão nhân hoàng cũng là nhìn chúng ta này thiên phú, mới khiến cho ta kế nhiệm nhân hoàng. Ồ, thì ra là thế. Trần Tâm có hơi gật đầu. Cơ Thông Huyền vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhưng hắn nội tâm lại cực kỳ nặng nề. Bởi vì lần này cảm ứng phi thường cường liệt, quả thực là trước nay chưa từng có. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, chiến trường ngược ngoại này chỉ sợ muốn ra cái gì kinh thiên biến cố. Này để trong lòng hắn vô cùng bất an. Nếu là ta xảy ra điều gì bất ngờ, ngươi hảo hảo phụ tá hành nguyên. Ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi, tuyệt đối không có vấn đề. Cơ Thông Huyền nhẹ nói. Yên tâm đi nhân hoàng tiền bối, ngươi không ra được bất ngờ. Trần Tâm nhẹ giọng cười nói. Cơ Thông Huyền gật đầu một cái, phụ hòa nói, chỉ hy vọng như thế đi. Nói xong hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối lệnh bài, giao cho Trần Tầm. Khối này lệnh bài ngươi cất kỹ. Đây là. Nhìn trên lệnh bài nhân hoàng vệ ba chữ, Trần Tầm có phần hơi kinh ngạc. Cơ Thông Huyền cười cười giải thích nói, nhân hoàng vệ là do ta mấy năm nay tỉ mỉ bồi dưỡng ra được cường giả tạo thành, tổng cộng đều 30 người, trong đó khai thiên cảnh tu sĩ 8 người, hợp đạo cảnh tu sĩ 22 người, những người này ở đây riêng phần mình cảnh giới trong đều là chiến lực rất cao hạng người, người cầm đầu tu vi càng là hơn đạt đến khai thiên cảnh đại viên mãn, đứng hàng thời đỉnh cao cường giả bảng. Hành Nguyên nếu là người thừa kế hoàng, sẽ có được nhân hoàng khí vận gia trì, rất nhanh liền có thể đột phá khai thiên cảnh, bước vào cảnh giới tiếp theo. Mộ Thanh nàng chú trọng hơn cá nhân tu vi, không có năng lực gì thống ngự những người này. Về phần Tam Đại Thánh Triều Thánh Chủ, dưới quyền bọn họ đều có cường giả, cho nên càng nghĩ, ta quyết định đem này nhân hoàng vệ giao phó cho ngươi. Cơ Thông Huyền nói xong giọng nói dần dần trở nên trịnh trọng. Trần Tâm sau khi nghe xong nhìn về phía lệnh bài trong tay, gật đầu một cái, được rồi, ta sẽ thiện đãi bọn hắn. Cơ Thông Huyền nghe vậy cười lấy trêu ghẹo một câu, ngươi thu nhân hoàng vệ, ta coi như không còn cho ngươi cái gì bảo mệnh vật. Với lại ta xem chừng tiểu tử ngươi bảo mệnh vật vậy không ít, nếu không đến mức cho ngươi giới trương cái đó Bắc Minh Thanh Tuyển nhiều đồ như vậy. Trần Tâm khép cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cơ Thông Huyền lúc này thu hồi nụ cười, nét mặt hơi nghiêm túc một ít. Trần Tâm, gần đây 3 ngày không cần vội vã rời khỏi cứ điểm. 3 ngày sau ta có một kiện chuyện trọng yếu tuyên bố, nhân tộc ta trừ ra Hành Nguyên bên ngoài, cái khác cao tầng đều sẽ trình diện. Đến lúc đó ngươi có thể tiện thể quen biết một chút bọn hắn. Chương 110, luân hồi bí cảnh. Chương 110, luân hồi bí cảnh. Trần Tâm tự nhiên đáp ứng. 3 ngày sau, thông hướng đại tần cửa vào truyền tống trận vừa mới bố trí xong, Trần Tâm đều nhận được Cơ Thông Huyền đưa tin, nhường hắn đi nhân hoàng điện nghị sự. Đi vào nhân hoàng điện, trong điện đã tụ tập đại lượng cường giả, tu vi dường như đều đạt đến khai thiên cảnh. Mà ở Cơ Thông Huyền tay trái tay phải thì đều có 3 cái chỗ ngồi, rất rõ ràng là lưu cho 6 cái nhân hoàng tự liệt. Lúc này này 6 cái trên chỗ ngồi đã có 4 ngồi lên người, chỉ có bên trái thứ 1 cái chỗ ngồi cùng bên phải cái thứ 3 chỗ ngồi không có ngồi người. Trần Tâm quét những người có mặt một chút, sau đó trực tiếp ngồi xuống bên phải cái thứ 3 trên chỗ ngồi. Mà ngồi đối diện hắn thì là một người mặc hỏa diễm áo bào đỏ, giữ lại màu đen râu dài trung niên. Này trung niên ánh mắt nhìn về phía hắn hơi có chút bất thiện. Người này chính là Viêm Liệt đi. Trần Tâm thầm nghĩ trong lòng, tuy nói hắn cùng Viêm Liệt giao thủ qua, nhưng hắn còn là lần đầu tiên thấy vị này đại viêm thánh triều thánh chủ. Viêm Liệt phát hiện Trần Tâm đang đánh giá hắn, trực tiếp quay đầu nhắm mắt lại. Trần Tâm lúc này vừa nhìn về phía 3 người khác. Đại Thương thánh triều thánh chủ Ân Huyền Vũ, Đại Ly thánh triều thánh chủ Hạ Linh Nguyên, Nhân Hoàng thân truyền đệ tử Tô Mộ Thanh. Hạ Linh Nguyên phát giác được Trần Tâm ánh mắt, lập tức quay đầu lại đến đối lấy Trần Tâm thân mật cười một tiếng. 2 người khác cũng là khẽ gật đầu ra hiệu. "Tốt, người đều đến đông đủ, lần này sở dĩ đem các ngươi đều gọi qua, chủ yếu là vì một sự kiện." Ngồi ở vị trí cao nhất Cơ Thông Huyền lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn sang. Cơ Thông Huyền dừng lại một lát, nói tiếp, "Trước mấy ngày ta nhận được thông tin, Tà tộc liên thủ với Thanh Giáp tộc, cũng không phải đơn thuần vì đối phó chúng ta cùng yêu tộc, mà là bởi vì bọn họ phát hiện một chỗ luân hồi bí cảnh." Luân hồi bí cảnh? Nghe được 4 chữ này, ở đây không ít người sắc mặt đại biến. Luân hồi bí cảnh là bên trong chiến trường vực ngoại ở giữa khu vực đỉnh cấp bí cảnh, trong đó 80-90% tồn tại luân hồi huyền kim. Nếu để cho Tà tộc đạt được luân hồi huyền kim, kia hậu quả khó mà lường được. Nhân hoàng đại nhân, Tà tộc là tộc ta tử địch, không được để bọn hắn đạt được luân hồi huyền kim. Ừm, việc này chúng ta quyết không thể ngồi yên không để ý đến. Một đám người nhộn nhịp mở miệng. Cơ Thông Huyền gật đầu nói, ta biết việc này can hệ trọng đại, nhưng các ngươi đừng đợi, chỗ kia bí cảnh trừ ra Tà tộc cùng Thanh Giáp tộc bên ngoài, còn bị Thiên Nhãn tộc theo dõi. Nghe được Thiên Nhãn tộc 3 chữ này, mọi người nhất thời một mảnh yên lặng. Ngày này mắt tộc luận xếp hạng còn đang ở Tà tộc cùng Thanh Giáp tộc chi thượng, cũng khó trách Tà tộc cùng Thanh Giáp tộc muốn liên hợp. Cơ Thông Huyền tiếp tục nói, có câu nói hay lắm, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta cùng yêu tộc một vị yêu hoàng đã cùng Thiên Nhãn tộc câu thông qua rồi, chuẩn bị liên thủ cầm xuống này luân hồi bí cảnh. Thiên Nhãn tộc bên ấy hứa hẹn, chờ sau này bảo vật luyện thành, có thể cho chúng ta 2 tộc các 2 cái luân hồi ấn ký danh nghịch, đương nhiên, chúng ta trừ ra lần này cần ra tay bên ngoài, thiên nhãn tộc luyện chế pháp bảo trong lúc đó, chúng ta cũng phải giúp bận bịu thủ hộ. Mọi người nghe vậy lại lần nữa rơi vào trầm mặc, tựa hồ là đang tính toán lần này hợp tác họa không đáng. Hợp tác với thiên nhãn tộc đây là tất nhiên, chỉ là danh sách này còn có thể nhiều muốn một cái sao? Rốt cuộc trừ ra bí cảnh chi tranh bên ngoài, chúng ta còn phải tại bọn họ luyện chế pháp bảo lúc giúp bọn hắn hộ pháp. Cùng lắm thì chúng ta lại cho bọn hắn chút ít bảo vật là đền bù. Hạ Linh Nguyên lúc này mở miệng nói, tham dò luân hồi bí cảnh, đạt được luân hồi huyền kim, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. So sánh dưới, giữ vững luân hồi huyền kim, độ khó cao hơn. Cơ Thông Huyền lắc đầu, cho chúng ta hai tộc bốn danh ngạch đã là cực hạn của bọn hắn, chúng ta nếu là không đáp ứng, bọn hắn tình nguyện dùng 5 cái danh ngạch đi lôi kéo tà tộc. Ta nghe nói ngày này mắt tộc làm việc luôn luôn bá đạo, và sau khi chuyện thành công, bọn hắn sẽ thực hiện giao ước sao? Lại có một người hỏi. Cơ Thông Huyền trầm ngâm một lát sau, giọng nói chân thành nói, sẽ, tộc trưởng của bọn họ vui lòng lập xuống đạo đệ. Chỉ là muốn được chuyện, ở trong đó tất nhiên sẽ có một ít khó khăn. Mọi người nghe vậy không nói nữa. Khó khăn? Bọn hắn đã thành thói quen. Này mấy bạn năm đến, nhân tộc chính là chậm rãi bò lên. Tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, cùng các tộc lá mặt lá trái. Từ vừa mới bắt đầu vào không được bách tộc bảng, chậm rãi bò tới bây giờ vị trí. Vì nhân tộc chỉnh thể thực lực đề thăng, có quá nhiều cường giả hy sinh tại các loại khó khăn trong. Nếu như các vị không có ý kiến gì lời nói, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi, chờ một lúc ta liền biết cùng thiên nhãn tộc tộc trưởng xác nhận được này. Cơ Thông Huyền dứt lời lại quét mắt mọi người một chút, xác định tất cả mọi người không có ý kiến về sau, lúc này mới tiếp tục nói, tiếp xuống chúng ta nói một chút hợp tác như thế nào. Kia luân hồi bí cảnh trong có nhiều cổ quái trận pháp, thiên nhãn tộc bên ấy 80-90% sẽ để cho chúng ta nhân tộc chủ yếu phụ trách phá trận, so với trực diện tà tộc cùng thanh giáp tộc, này phá trận sự tình hơi an toàn chút ít, đến lúc đó các ngươi ai nguyện ý tiến về? Đệ tử vui lòng tiến về. Ngồi ở bên phải vị thứ nhất Tô Mộ Thanh cái thứ nhất mở miệng nói. Chân Tâm theo tiếng kêu nhìn lại. Này Tô Mộ Thanh mặc một thân áo xanh, tướng mạo cực kỳ linh tú, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Không có gì ngoài ý muốn, nàng này tu hẳn là một thuộc tính công pháp. Cơ Thông Huyền thấy này khẽ thở dài. Ngươi mặc dù không am hiểu trận pháp, nhưng ngươi tất nhiên vui lòng đi, vậy liền đi thôi, đi thêm một hai người cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong hắn nhìn lướt qua những người có mặt. Đoạn thời gian trước đại chiến, không ít người đều bị thương. Hắn đệ tử này kỳ thực vậy bị thương, nhưng bởi vì sở tu công pháp nguyên nhân, khôi phục rất nhanh, cho nên nhìn lên tới cũng không có cái gì khác thường. Quét tới quét lui Cơ Thông Huyền nhìn về phía Viêm Liệt. Không giống nhau Cơ Thông Huyền mở miệng, Viêm Liệt chủ động đứng lên nói, "Nhân hoàng đại nhân, ta am hiểu trận pháp, để ta đi." 10 năm trước, hắn bị trận pháp phản vệ, bị thương không nhẹ. 10 năm này hắn đều tại dưỡng thương, mãi đến khi mấy ngày trước đây mới về đến chiến trường được ngoại này. Vậy chính vì vậy, hắn không có tham gia trước đó trận đại chiến kia. Nếu là lần này không đi nữa thi hành nhiệm vụ, kia ít nhiều có chút không nói được. Cơ Thông Huyền thỏa mãn cười một tiếng, "Được rồi, vậy thì do ngươi cùng Mộ Thanh hai người cùng nhau tiến đến, yêu tộc bên ấy cũng sẽ phái cường giả tiến về, đến lúc đó các ngươi chiếu ứng lẫn nhau, bất kể như thế nào, tuyệt không thể nhường tà tộc cùng thanh giáp tộc đạt được luân hồi huyền kim." "Ta hiểu rồi." Viêm Liệt trịnh trọng đáp. "Vậy hôm nay," đang lúc Cơ Thông Huyền nghĩ giải tán mọi người thời điểm, Trần Tâm đột nhiên đứng lên nói, "Ta cũng đi thôi." Nghe nói như thế, mọi người đồng loạt hướng hắn nhìn tới. Trần Tâm thản nhiên nói, "Ta đối với trận pháp nghiên cứu rất sâu, loại sự tình này ta đi cùng lại thích hợp bất quá." Cơ Thông Huyền nghe vậy mặt lộ vẻ chần chờ. Khi thực tại triệu tập trước mọi người, hắn liền đã tìm kiếm tốt nhân tuyển, chính là Tô Mộ Thành cùng Viêm Liệt. Trần Tâm căn bản không tại kế hoạch của hắn trong. Hắn thấy, Trần Tâm vừa lên đến đều chấp hành loại nhiệm vụ này, vẫn còn có chút quá mức nguy hiểm. Nhưng hôm nay Trần Tâm chủ động xin đi, hắn cũng không có khả năng từ chối. Bằng không những người khác còn không biết được nghĩ như thế nào. Cho dù không có tà tộc cùng thanh giáp tộc, kia luân hồi bí cảnh nội bộ vậy có chút nguy hiểm, ngươi xác định thật muốn tiến đến? Cơ Thông Huyền lại hỏi một lần. "Xác định." Trần Tâm ngữ khí bình tĩnh nói. "Cái này, được rồi." Cơ Thông Huyền hơi chần chờ, hay là đồng ý sau đó hắn lại đối hai người khác truyền âm vài câu, tựa hồ là đang dặn dò cái gì. Trong nháy mắt đi qua 5 ngày, Trần Tâm, Viêm Liệt còn có Tô Mộ Thanh ba người cùng nhau đi tới cứ điểm bên ngoài. Lại chờ đợi chỉ chốc lát, nơi chân trời xa nhất đạo màu trắng lưu quang cấp tốc bay tới, rất nhanh liền rơi vào ba người trước người cách đó không xa. Quang hoa ảm đạm sau đó, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Đây là một cái vóc người cực kỳ cao gầy nữ tử, mái đầu bạc trắng áo choàng, cực kỳ mềm mại, con ngươi màu xanh làm cho người ta một loại yêu dị cảm giác, trên người chỉ khoác lên một kiện đơn giản bạch bào, lộ ở bên ngoài làn da lóe ra sáng bóng trong suốt. Nhìn ba người một chút về sau, nữ tử mặt giãn ra nở nụ cười, một cô vũ mị mà cao quý khí tức lập tức từ trên người nàng tỏa ra. Nhìn nữ tử này tinh xảo vô cùng khuôn mặt, Tô Mộ Thanh thân làm nữ tử, trong mắt cũng nhịn không được hiện lên một tia si mê. Về phần Viêm Liệt thì trực tiếp vừa quay đầu không dám nhìn tiếp. Nữ tử nhìn về phía Trần Tâm, sau đó hướng thẳng đến bên này đi tới, một đôi trắng toát đôi chân dài cứ như vậy trần trụi bên ngoài, cất bước trong lúc đó thậm chí mơ hồ có quang hoa chớp động. Thật không hổ là cựu vị yêu hồ. Trần Tâm đánh giá tóc trắng nữ tử thầm nghĩ trong lòng. Hai ngày trước ba người bọn họ đều nhận được nhân hoàng đưa tin, chuyến này yêu tộc bên ấy phái ra là cựu vị yêu hồ nhất tộc tộc trưởng Cựu Huyền Tuyết. Nhân tộc phụ trách phá trận, yêu tộc tự nhiên muốn phụ trách chiến đấu. Nay Cựu Huyền Tuyết khai thiên cảnh đại viên mãn tu vi, đứng hàng cường giả tối đỉnh bảng top 500. Càng mấu chốt chính là Cựu Huyền Tuyết cực kỳ am hiểu thần hồn công kích. Vừa bạn khắc chế tà tộc cùng thanh giáp tộc, chính là đối đầu này hai tộc tạo hóa cảnh cường giả, Cựu Huyền Tuyết cũng có thể kiềm chế một hai. Nhường ba vị đợi lâu. Cựu Huyền Tuyết đi đến ba người trước người, nhẹ nói: thanh âm kia như là không cốc cú lan, không chứa một tia tạp chất. Tô Mộ Thanh đánh giá gần ngay trước mắt Cửu Huyền Tuyết, trong lúc nhất thời lại có chút ít tự ti mặc cảm, đến mức không biết nên mở miệng như thế nào. Về phần Viêm Liệt, dứt khoát nhắm mắt lại, giả dạng làm tùy hành tiểu đệ. Trần Tâm lúc này thản nhiên nói, tất nhiên người đều đến đông đủ, vậy chúng ta cái này lên đường đi. Chương 111, hai phe tề tụ chương 111, hai phe tề tụ. Tô Mộ Thanh hồi thần lại, vội vàng lấy ra một chiếc cỡ nhỏ phi chu bỏ vào trước mặt mọi người. Trần Tâm vậy không khách khí, cái thứ nhất lên phi chu. Mấy người đều lên phi chu về sau, Tô Mộ Thanh khống chế lấy phi chu bay lên trời, hướng phía xa xa bay đi. Cửu Huyền Tuyết lúc này nhìn về phía Trần Tâm, cười lấy đối với Tô Mộ Thanh nói, tiểu gia hỏa này là ai? Vô cùng lạ mắt ta. Tiền bối, hắn gọi Trần Tâm, cũng là nhân tộc ta Nhân Hoàng Tự Liệt, xếp tại đệ lục, đây là hắn lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ. Tô Mộ Thanh hồi đáp, đồng thời nhìn về phía Trần Tâm, ra hiệu Trần Tâm làm tự giới thiệu. Thì ra là thế, cảm giác hắn có chút không giống đại chúng đấy. Cửu Huyền Tuyết nhẹ giọng đáp. Trần Tâm lúc này lại là ánh mắt rời xuống, liếc người may. Theo lý thuyết, hắn không phải là dạng này người. Nhưng làm sao này Cửu Huyền Tuyết cùng Tô Mộ Thanh hai người đứng chung một chỗ so sánh quá rõ ràng. Tô Mộ Thanh là mênh mông vô bờ đại bình nguyên, mà Cửu Huyền Tuyết thì là cao ngất tuyết sơn. Như thế đối lập rõ ràng, muốn cho hắn không chú ý cũng khó khăn. Cửu Huyền Tuyết dường như đã nhận ra Trần Tâm ánh mắt, không khỏi che miệng khẽ nở nụ cười này lại là nhánh hoa run rẩy. Trần Tâm rất tự nhiên thu hồi ánh mắt. Cửu Huyền Tuyết lúc này nói tiếp, chuyến này chỉ sợ khó tránh khỏi có một ít khó khăn, hai chúng ta tộc như thể chân tay, tốt nhất năng lực thống nhất hành động. Cho nên hiện tại chúng ta liền phải nghĩ kỹ, lỡ như gặp được tình huống gì, đến lúc đó cái kia nghe ai. Tô Mộ Thanh nghe vậy nhíu mày, không khỏi quay đầu nhìn về phía Viêm Liệt. Nếu như theo tu vi mà nói, tự nhiên nên nghe Cửu Huyền Tuyết. Nhưng lần này hợp tác là Nhân Hoàng đại nhân chủ đạo, lúc thi hành nhiệm vụ nghe yêu tộc, này ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Về phần nàng, tại phương diện chỉ huy không có kinh nghiệm gì, so sánh dưới, Viêm Liệt là đại ly thánh triều thánh chủ, ngược lại là có thể gánh này trách nhiệm. Viêm Liệt mặt lộ vẻ chần chờ. Trần Tâm trực tiếp mở miệng nói, các ngươi đến lúc đó nghe ta là được. Tô Mộ Thanh nghe này mở to hai mắt nhìn, hơi kinh ngạc. Viêm Liệt thật sâu liếc nhìn Trần Tâm một cái, cắn răng nói, nghe hắn à, hắn mặc dù là lần đầu tiên ra đây, nhưng hắn tâm cơ tương đối sâu chìm. Cửu Huyền Tuyết nghe vậy cười lấy nhìn về phía Trần Tâm, tốt, kia gặp được cái gì cần quyết đoán sự tình, chúng ta coi như nghe ngươi chỉ huy, nếu là gây đại họa, ta cũng không chịu trách nhiệm nha. Trần Tâm từ chối cho ý kiến. Viêm Liệt lúc này cho Trần Tâm truyền âm nói, Trần Tâm, việc này quan hệ nhân tộc ta vận mệnh, ngươi ta ở giữa ân oán, ta hy vọng không muốn đưa đến nhiệm vụ lần này trong tới. Trần Tâm liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý mang hay không, kỳ thực hắn cũng không đáng kể. Hơn nửa ngày sau, mấy người đi tới Thiên Nhãn tộc cứ điểm. So với nhân tộc cứ điểm, ngày này mắt tộc cứ điểm rõ ràng muốn lớn hơn một chút. Đang đợi một lát sau, bên trong cứ điểm bay ra một chiếc cỡ trung phi chu. Này phi tuyển trên đứng 7 người, những người này bề ngoài cùng nhân tộc khác biệt cũng không lớn, chỉ là chỗ mi tâm thêm một cái thụ nhãn. Cầm đầu lao giả kia thụ nhãn trong hòa hợp kim sắc quang mang, còn lại 6 người thụ nhãn trong thì là hờ mang. Tô Mộ Thanh đối với Trần Tầm nhanh chóng truyền âm nói, Thiên Nhãn tộc con mắt thứ 3 trong có thể bắn ra động huyền kim quang, này động huyền kim quang uy năng cực kỳ cường đại, cùng giai tu sĩ nếu là bị trúng đích, chí ít đều là trọng thương, tại rất nhiều tộc đàn trong, Thiên Nhãn tộc coi như là loại đó công phạt cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Kia lão giả dẫn đầu tên là Đồng Nham, chính là Thiên Nhãn tộc tạo hóa cảnh cường giả, đứng hàng đỉnh phong bảng xếp hạng thứ 123 vị, phía sau hắn hai người trẻ tuổi một cái gọi Đồng Tâm, một cái gọi Đồng Ma, tất cả đều tại đỉnh phong bảng xếp hạng 600 đến 700 trong lúc đó, địa vị cùng người ta tại nhân tộc địa vị tương đương, về phần 4 người khác cũng là khai thiên cảnh bên trong cường giả. Và đối nhân tộc Tô Mộ Thanh, gặp qua Đồng Nham trưởng lão. Tô Mộ Thanh hướng Trần Tầm giới thiệu xong về sau, đối với kia phi thuyền trên lão giả xa xa thi lễ một cái. "Ừm, các ngươi theo ở phía sau đi." Đến lúc đó chuyên tâm phá trận, chớ có động cái gì ý đồ xấu. Đồng Nham liếc mấy người một chút, giọng nói lãnh đạm nói, đi theo phía sau hắn mấy cái Thiên Nhãn tộc nghe này ắt là dùng hàm ý ánh mắt cảnh cáo hung hăng chừng chừng mấy người. Tiếp lấy kia Đồng Nham liền khống chế lấy phi chu, hướng phía đông phương hướng bay đi. Tô Mộ Thanh trong mắt lóe lên một chút giận dữ, sau đó rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Về phần Viêm Liệt cùng Cửu Huyền Tuyết, dường như đã tập mãi thành thói quen, cho nên thần sắc đồng thời không có chút nào ba động. Tô Mộ Thanh khẽ thở dài, khống chế lấy phi chu đi theo sau. Cửu Huyền Tuyết lúc này nói khẽ, nhớ năm đó các ngươi nhân tộc cùng chúng ta yêu tộc đều là đỉnh tiêm tộc đàn, không nghĩ tới hôm nay rơi xuống tình cảnh như vậy. Còn không phải bởi vì các ngươi phải cứ cùng chúng ta nhân tộc tranh. Viêm Liệt lạnh lùng nói. Đối với thời kỳ thượng của một ít bí mật, hắn cũng biết không ít. Trước đây chiến trường bực ngoại này giáng lâm, chính vào hai tộc nhân yêu đại chiến thời khắc, cường giả song phương tử thương vô số. Làm lúc loại tình huống kia, hai đại tộc đều nghĩ diệt đối phương, căn bản không có coi trọng chiến trường bực ngoại kia, khiến một ít tầm thường tộc đàn nhanh chân đến trước, đưa đến cục diện hôm nay. Ai có thể nghĩ tới hai chúng ta tộc lại cũng có bao đoàn sưởi ấm lúc đấy. Cửu Huyền Tuyết cười khẽ một tiếng, cũng không biết là cảm thán hay là tự giễu. Đi theo phi hành nửa ngày sau, Thiên Nhãn tộc phi chu lơ lửng tại một chỗ trên sơn cốc không, phía dưới trong sơn cốc đại lượng u hồn bồng bềnh. Những thứ này u hồn không có hình thể, trong hai mắt vậy không có bao nhiêu linh trí, nhưng thần hồn ba độc lại rất mạnh, yếu nhất đều có thể so với nguyên anh tu sĩ. Phát giác được có sống sinh mệnh giáng lâm, những thứ này u hồn trong nháy mắt nóng nảy bắt đầu chuyển động, hướng phía hai chiếc phi chu hợp thành tụ tới. Kia Đồng Nham thấy này vung tay lên, một cỗ cường đại tu vi ba động trực tiếp quét ngang tất cả sơn cốc, trong một chớp mắt vô số u hồn tan thành mây khói, tất cả sơn cốc cũng vì đó trống không. Cùng lúc đó, phía dưới xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy thông đạo. Lối đi này lúc gần lúc hiện, dường như còn không có triệt để thành hình. Xem ra còn phải đợi thêm một ngày. Đồng Nham nhìn lối đi kia nhẹ giọng mở miệng nói, sau đó hắn đều nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy chờ đợi đã hơn nửa ngày, lại có hai chiếc phi chu giáng lâm đến nơi đây, đương nhiên đó là Thanh Giáp tộc cùng Tà tộc này hai đại tộc. Cảm ứng được hai phe này người đến, Đồng Nham ba con mắt đồng thời mở ra, kia mi tâm thụ nhãn không tách ra hợp, trong đó lóe ra nguy hiểm quan mang. Đồng Nham đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tà tộc một người cầm đầu trung niên nhìn thoáng qua Đồng Nham sau từ tốn nói, sau đó hắn lại liếc nhìn Trần Tầm đám người. Ha ha, không ngờ rằng lại còn kéo lên nhân tộc cùng yêu tộc, các ngươi thiên nhãn tộc thực sự là lướt qua càng rút lui. Đồng Nham mặt âm trầm nhìn về phía Tà tộc trung niên sau lưng một người nói, Tà Diệt, các ngươi không phải cũng là kéo lên nhân tộc sao? Cái gì kéo lên nhân tộc? Hắn chỉ là ta thu một tộc nhân thủ hạ thôi. Tà Diệt từ tốn nói. Tô Mộ Thanh phi thuyền trên, Viêm Liệt tốc độ nói cực nhanh đối với Trần Tầm nói khẽ, này Tà Diệt cũng là tạo hóa cảnh cường giả, xếp hạng so Đồng Nham thấp hơn 10 vị. Thanh Giáp tộc bên ấy người cầm đầu tên là Thanh Hỏa, đồng dạng là tạo hóa cảnh tu vi, xếp hạng cùng Tà Diệt cùng cong. Về phần Tà Diệt sau lưng nhân tộc kia, nói đến đây, Viêm Liệt không khỏi cắn răng nghiến lợi lên. Người kia tên là Vương Thừa, vốn là nhân tộc ta trận pháp đại sư, người này tại nhân tộc ta lúc thường bí mật tản một ít dị tộc như thế nào đi nữa cường đại ngôn luận, đối với nhân tộc ta lại là nhiều hơn bài xích, sau đó bởi vậy bị trách phạt. Đoạn thời gian trước trận đại chiến kia, hắn từ nội bộ quấy nhiễu nhân tộc ta đại trận vận hành, trực tiếp đầu phục Tà tộc. Nếu không phải như thế, nhân tộc ta cũng sẽ không thứ bị thiệt hại lớn như vậy. Nguyên lai là nhân gian. Trần Tâm nhẹ giọng tự nói. Người này mặc dù tu vi không cao, nhưng đối với trận pháp lại cực kỳ tinh thông. Với lại hắn phản bội chạy trốn trước còn trộm đi một kiện nhân tộc ta phá trận chí bảo. Viêm Liệt nói xong nét mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn mặc dù vậy am hiểu trận đạo, nhưng vẫn đúng là không chừng so ra mà vượt kia Vương Thừa. Người kia là các ngươi nhân tộc a. Và chuyện chỗ này, các ngươi phải cho ta một lời giải thích. Đồng Nham lúc này nhìn về phía Trần Tâm mấy người nói, giọng nói có chút lạnh lẽo. Cái gì nhân tộc? Không bao lâu, ta có thể thoát khỏi bộ này túi ra, biến thành chân chính Tà tộc. Trần Tâm bên này còn không nói gì, kia Bông Thừa đột nhiên mở miệng phản bác. Trước khi đến Tà tộc đã hứa hẹn qua hắn, chỉ cần có thể thuận lợi đạt được luân hồi huyền kim, liền biết cho hắn một bộ hợp đạo cảnh Tà tộc thân thể, cùng hắn đoạt xá, đến lúc đó hắn liền có thể thoát ly nhân tộc cái thân phận này, chân chính gia nhập Tà tộc. Thực sự là ti tiện tộc đàn. Đứng tại sau lưng Đồng Nham Đồng Ma nghe nói như thế, không khỏi châm chọc khiêu khích nói. Nhân tộc xác thực ti tiện, không chỉ tuổi thọ nhất thời, còn thích riết ngồi lại giếng, cả ngày treo lên cụ yếu đuối thân thể tự biên tự diễn, nói cái gì thời kỳ thượng cổ làm sao cường đại, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Vương Thừa đi theo phụ hòa nói. Ha ha ha. Đồng Ma nghe này hơi sững sờ, sau đó không khỏi nhịn không được cười lên. Tô Mộ Thanh cùng Viêm Liệt sắc mặt tự nhiên là khó coi tới cực điểm. Lại qua gần nửa ngày, phía dưới kia vòng xoáy thông đạo dần dần ổn định. Thấy cảnh này, Đồng Nham không có chút nào trì hoãn, dẫn đầu khống chế lấy phi chù vào. Tà tộc cùng Thanh Giáp tộc theo sát phía sau. Và tam tộc đều sau khi tiến vào, Tô Mộ Thanh liếc nhìn Trần Tầm một cái, vậy khống chế lấy phi chu đi vào theo. Chương 112, phá trận chương 112, phá trận bước vào trong thông đạo, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh to lớn u ám không gian cùng với bốn phía đồng bền lũ hồn. Nếu như nói thế gian này có địa phủ lời nói, khoảng chính là bộ dáng này. Thanh trừ chung quanh lũ hồn, ba đầu bị trận pháp bao khỏa thông đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tà tộc cùng Thanh Giáp tộc căn bản không chút do dự, mang theo bông thừa liền thẳng đến bên trái nhất cái kia thông đạo. Thiên Nhãn tộc vậy không dám sơ suất, vội vàng thẳng đến lối đi bên phải nhất. Nhanh phá trận. Mắt thấy bên ấy Bông Thừa đã bắt đầu bài trừ thông đạo trận pháp, Đồng Nham đối với Trần Tầm ba người nghiêm nghị quát. Viêm Liệt hít sâu một hơi, lấy ra mấy cái trận kỳ ra đây, bắt đầu nghiên cứu phá trận chi pháp. Ba con này ngoài thông đạo trận pháp đều là tiên tiên tự nhiên hình thành trận pháp, mặc dù có chỗ huyền diệu, nhưng thiếu hụt vậy hết sức rõ ràng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Bông Thừa bên ấy đều dẫn đầu phá khai rồi trận pháp. Vừa mới phá trận, hắn cũng không có vội vã vào trong, mà là trước nhìn về phía Viêm Liệt bên này. Thấy Viêm Liệt còn không có phá vỡ trận pháp, hắn không khỏi lộ ra một cái mang theo khiêu khích hứng thú nụ cười. Nhanh lên, thực sự là rất rưởi. Đồng Ma thấy này gấp giọng thúc giục nói. Viêm Liệt trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn như cũ cố nén. Ngày này mắt tộc làm việc bá đạo có tiếng. Trước khi đến hắn kỳ thực đã làm tốt chịu lấy chút ít ủy khuất chuẩn bị tâm lý, cũng liền qua mười mấy tức thời gian, Viêm Liệt cuối cùng phá khai rồi trận pháp. Đồng Nham mấy người thấy này chờ không nổi xung vào. Thông đạo nội bộ lại là một mảnh tối tăm mờ mịt không gian, không gian này trừ ra phiêu đã ngũ hồn bên ngoài, còn lơ lửng một ít kỳ lạ tảng đá. Là ký hồn thạch. Tô Mộ Thanh thấp giọng kêu lên. Ký hồn thạch tuy nói so ra kém hư không huyền kim cùng luân hồi huyền kim, nhưng cũng coi như là một loại cực kỳ đỉnh tiêm vật liệu, luyện chế thành bảo vật sau năng lực ôn dưỡng thần hồn, đề thăng thần hồn cường độ. Đồng Nham lại là vung tay lên, nhanh chóng cắn giết mảnh không gian này u hồn, sau đó đem những kia ký hồn thạch đều thu nhập trong nhận chứa đồ. Cắn giết u hồn về sau, cách đó không xa trên vách đá lại xuất hiện một cái bị trận pháp bao khỏa thông đạo. Lần này Viêm Liệt không cần thúc dục, ngay lập tức bay đi bắt đầu phá trận. Một khắc đồng hồ về sau, trận pháp phá vỡ, mấy người lại lần nữa tiến nhập hạ một cái không gian. Cái gọi là luân hồi bí cảnh chính là như vậy, từng tầng không gian chồng chất, như là cây cối vòng năm đồng dạng. Mà trong truyền thuyết luân hồi huyền kim, thì tại này bí cảnh rất dài đất trung tâm. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, Viêm Liệt liên tiếp phá khai rồi bắt trọng trận pháp, lại thêm tiên nhãn tộc người thỉnh thoảng thúc dụng, cho nên dù là hắn là khai thiên cảnh hậu kỳ cường giả, giờ phút này cũng nhịn không được đầu đầy mồ hôi. Mắt thấy thật không dễ dàng phá khai rồi đạo thứ 9 trận pháp, mọi người mới vừa vào đi, liền cảm nhận được bên trong ngang ngược đến cực điểm thần hồn ba động. Tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện chỗ này không gian nội bộ lại có một bộ u hồn, trên người tản ra có thể so với hơi thở của tạo hóa cảnh. Thấy cảnh này, Đồng Nham cùng bên cạnh Đồng Tâm cùng Đồng Ma ba người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. So với cái khác hai tộc, Thiên Nhãn tộc còn có cái ưu thế. Đó chính là trước đó bọn hắn từng tiến vào một cái khác luân hồi bí cảnh, cùng ngoài ra nhất tộc tranh đoạt qua luân hồi huyền kim. Tuy nói lần kia thất bại, nhưng bọn hắn lại là tích lũy không ít kinh nghiệm. Tỷ như xuất hiện tạo hóa cảnh u hồn, cái này cho thấy đã nhanh đến luân hồi bí cảnh hạch tâm tầng. Mà ở hạch tâm tầng, còn có hai cô tạo hóa cảnh u hồn cùng với đại lượng khai thiên cảnh u hồn trấn thủ. Cửu Huyền Tuyết, cỗ này u hồn đều giao cho ngươi. Đồng Nham tử tổ nói. Cửu Huyền Tuyết nghe vậy bay lên trời, trôi hướng cỗ kia tạo hóa cảnh u hồn. Cùng lúc đó, nàng cặp kia u con ngươi màu xanh lam bắt đầu phiếm hồng, sau lưng càng là hơn xuất hiện một tôn to lớn cửu vị yêu hồ pháp tướng, mở ra tinh hồng hai mắt nhìn về phía cỗ kia tạo hóa cảnh u hồn. Kia tạo hóa cảnh u hồn rõ ràng có một chút thần trí, thấy cảnh này về sau, lại vung tay lên, nhường sau lưng hai cỗ khai thiên cảnh u hồn chắn trước người. Viêm Liệt, ngươi nhanh lên phá trận, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tầng tiếp theo chính là hạch tâm tầng. Đồng Nham lại nhìn về phía Viêm Liệt phân phó nói. Viêm Liệt thúc đẩy linh lực, bốc hơi mồ hôi trên trán, sau đó nhanh chóng đi vào cái kia trận pháp trước đó bắt đầu phá trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đạo này trận pháp rõ ràng càng thêm huyền ảo, dòng dã quá khứ gần nửa canh giờ, Viêm Liệt đều không có chút nào phá vỡ dấu hiệu. Ngươi sẽ không phá nổi a? Đồng Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp đi các ngươi nhân tộc bắt cái trận pháp đại sư quay về, ở đâu còn cần phải cho hai người các ngươi danh ngạch. Đồng Ma vẻ mặt vẻ lo lắng, tức giật quát. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, ta tộc cùng thanh giáp tộc bên ấy tất nhiên vậy nhanh đến hạch tâm tầng. Nếu để cho đối phương nhanh chân đến trước, vậy bọn hắn có thể coi như mất tối công. Viêm Liệt không rên một tiếng, tiếp tục vùi đầu phá trận. Mắt thấy Đồng Nham sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, hai tay của hắn không khỏi có hơi run rẩy lên. Vì hắn thật sự không phá nổi. Ngay tại hắn cảm giác gáp lực giống như núi lại lúc, Trần Tâm thản nhiên nói, ngươi lui ra, ta tới đi. Viêm Liệt nghe vậy bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, ngay cả bận bịu lui về sau một bước nói, ừm, ngươi cẩn thận. Đối với Trần Tâm trận pháp thành tựu, hắn vẫn còn tin được. Rốt cuộc trước đây Trần Tâm dùng ngũ hành trận pháp chặn cái kia đỉnh phong một kích. Trần Tâm đi vào cái kia trận pháp trước đó, chỉ là 2-3 lần, cái kia trận pháp liền bắt đầu nhanh chóng suy yếu, thấy vậy mọi người chung quanh trợn mắt há hốc mồm. Sau khi lấy lại tinh thần, Đồng Ma tức giận nói, có như thế trận đạo cao thủ, trước đó vì sao không xuất thủ? Các ngươi nhân tộc hẳn là thật có cái gì tiểu tâm tư. Đồng Tâm vậy lạnh giọng phụ hòa nói, ta có thể cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi dám đùa hoa văn, kia minh ước ngay lập tức hết hiệu lực. Vừa dứt lời, cái kia trận pháp đột nhiên phá vỡ, cùng lúc đó, mấy cố khai thiên cảnh u hồn từ bên trong chui ra, thẳng đến Trần Tâm mà đi. Trong đó phía trước nhất kia u hồn tu vi thình lình đạt đến khai thiên cảnh đại viên mãn. Thiên Nhãn tộc mọi người thấy này, tất cả đều theo bản năng rút lui một khoảng cách. Kia tu vi cao nhất Đồng Nham cũng là đứng chắc tay, thờ ơ lạnh nhạt. Loại cảnh tượng này lần trước thăm dò luân hồi bí cảnh lúc bọn hắn đều gặp được. Làm lúc bọn hắn cũng bởi vì này đột nhiên xông tới u hồn ăn thiệt thòi lớn, cho nên sẽ xuất hiện loại tình huống này, tất cả dữ liệu của bọn hắn trong. Về phần vì sao không nhắc nhở, nguyên nhân vậy rất đơn giản. Hạch tâm nhất trận pháp đã bị phá vỡ, nhân tộc mấy người này đã không có gì tác dụng lớn. Chết như thế một hai cái cũng tốt. Mắt thấy kia khai thiên cảnh đại viên mãn u hồn đã nhào tới Trần Tâm trước người, mà đúng lúc này một đoàn kim ngọn lửa màu đỏ đột nhiên kích xạ mà đến, tại Trần Tâm trước người tạo thành nhất đạo tường lửa, gắng gượng chặn lại u hồn xung kích. Trần Tâm quay đầu, có phần hơi kinh ngạc nhìn về phía Viêm Liệt. Lúc này Viêm Liệt đỉnh đầu treo lấy phần thiên đỉnh, trong phần thiên đỉnh đại lượng lưu quang tụ hợp vào trong cơ thể của hắn, gắng gượng đem tu vi của hắn tăng lên tới khai thiên cảnh đại viên mãn tầng thứ. Vừa mới đoàn kia kim sắc hỏa diễm chính là Viêm Liệt tác phẩm. Không thể không nói, mặc kệ phương diện khác làm sao, người này ít nhất là cái công và tư rõ ràng người. Mau lui lại, kia phía sau dường như còn có càng nhiều. Ta nhanh không chống nổi. Viêm Liệt một bên thở hổn hển, một bên cao giọng nhắc nhở. Trần Tâm nghe vậy ngay lập tức hướng về sau rút lui một khoảng cách. Viêm Liệt này mới thu hồi hỏa diễm. Cùng lúc đó, đại lượng u hồn gào thét lên từ lối đi kia trong bừng lên, lít nha lít nhít, vô số kể. Trong đó tu vi thấp nhất cũng có phản hư. Khai thiên cảnh càng là hơn có vài chục cụ nhiều. Thấy cảnh này, Viêm Liệt cùng Tô Mộ Thanh sắc mặt đều là đại biến. Đồng Nham thấy này trong mắt lóe lên nhất đạo u quang. Tuy nói Trần Tâm không chết nhường hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc này chú ý của hắn nhiều hơn nữa hay là đặt ở luân hồi huyền kim chí thượng. Mắt thấy đại lượng u hồn tuôn ra, hắn tay phải vung lên, một chiếc gương cổ liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây là tộc khắc trong vị ứng đối luân hồi bí cảnh, cố ý luyện chế ra tới chí bảo, chuyên khắc tiểu này không có hình thể u hồn. Cổ kính bắn ra một đạo ánh sáng, trực tiếp chiếu ở cửa lối đi kia, bị quang mang kia dẫn dắt, đại lượng u hồn không bị khống chế hướng phía cổ cảnh bên này vào tới, sau đó chui vào trong cổ kính biến mất không còn tăm tích. Chỉ có trong đó một bộ tu vi đạt tới tạo hóa cảnh u hồn năng lực khó khăn lắm ngăn trở cổ kính quang mang, cùng quang mang dẫn dắt lực lượng rằng có ở trong hư không. Mắt thấy trong thông đạo tuôn ra u hồn ít một chút, Đồng Nham đối với một đám thiên nhãn tộc cường giả cao giọng hô, đừng quản bên này, các ngươi đi vào trước. Đem kia luân hồi huyền kim cấp đến tay lại nói, hắn này lời còn chưa nói hết, Đồng Tâm Đồng Ma hai người cũng đã toàn lực thúc đẩy tu vi, xông vào trong thông đạo. Chúng ta vậy đi vào đi. Trần Tâm đối với Viêm Liệt cùng Tô Mộ Thanh truyền âm một câu, sau đó tung người một cái đi theo thiên nhãn tộc mấy người phía sau. Xuyên qua hết thông đạo, một cái xung quanh khoảng chỉ có một dặm màu xám không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên trong không gian này khắp nơi đều là u hồn, chính hướng phía hai cái lối ra điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trang cảnh kia dường như phá hai cái cửa tử đại khí cầu đang thoát khí đồng dạng, mà ở những thứ này u hồn ở giữa thì nhẹ nhàng trôi nổi lấy ba khối rưỡi nhân đại tiểu nhân tảng đá. Hai khối là màu trắng, một khối là màu đen. Càng đến gần kia đá màu đen, u hồn thì càng dày đặc. Hai khối hư không huyền kim, một khối luân hồi huyền kim. Tô Mộ Thanh cùng Biêm Liệt đồng thời kêu lên, hai người trong mắt khó tránh khỏi đều có chút nóng rực. Chẳng qua kia nóng rực rất nhanh liền bị bọn hắn áp chế xuống, bởi vì bọn họ hiểu rõ những vật này đều cùng nhân tộc không quan hệ, nếu là biểu hiện được quá mạnh gì, ngược lại sẽ dẫn tới thiên nhãn tộc nghi kỵ. Đó chính là luân hồi huyền kim sao? Quả thật có chút kỳ diệu. Chân Tâm nhìn ở giữa khối đá màu đen kia nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên nhất đạo hơi có chút quỷ dị quan mang. Chương 113, đây chính là các ngươi nói chương 113, đây chính là các ngươi nói màu xám trong không gian vô số u hồn tiếng rít không ngừng. Thiên nhãn tộc mấy người nhìn thấy ở vào một đám u hồn ở giữa luân hồi huyền kim, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng vẻ khát vọng. Không chần chờ, sáu tiên tiên nhãn tộc cùng nhau thúc đẩy tu vi hướng phía luân hồi huyền kim phương hướng giết tới. Nhưng mà, bên trong không gian này u hồn thật sự là quá nhiều rồi, như là biển cả, trong đó không thiếu một ít tu vi cực kỳ cao thâm. Sáu tiên tiên nhãn tộc cho dù vận dụng toàn lực, cũng giống tại sóng to gió lớn trong đi ngược dòng nước bình thường, không chỉ rất khó đi tới mảy may, thậm chí có đôi khi sẽ còn bị sông cuốn ngược mà quay về. Mà đúng lúc này, một chỗ khác trong thông đạo, Tà tộc cùng Thanh Giáp tộc cuối cùng giết đi vào. Hai đại tộc nhìn thấy luân hồi huyền kim sau thần tình kia cùng thiên nhãn tộc không khác nhau chút nào, lại nhìn thiên nhãn tộc đã nghịch lũ hồn hải giết vào trong một khoảng cách, hai đại tộc cường giả không dám trì hoãn, lúc này vậy hướng phía luân hồi huyền kim phương hướng giết tới. Này hai đại tộc thần hồn cũng không tính là mạnh, nhưng bọn hắn đều chuẩn bị một ít khắc chế u hồn thủ đoạn. Lại thêm luận nhân số bọn hắn muốn càng nhiều hơn một chút, cho nên rất mau vào độ đều đuổi kịp thiên nhãn tộc. Chân Tâm bên cạnh, Viêm Liệt cùng Tô Mộ Thanh hai người thấy này muốn thúc đẩy tu vi, giúp đỡ thiên nhãn tộc thanh lý u hồn. Viêm Liệt tu chính là hỏa thuộc tính công pháp, pháp lực trong đã ẩn chứa một tia hủy diệt pháp tắc, đối với u hồn lực sát thương lớn. Tô Mộ Thanh tuy nói tu luyện là một thuộc tính công pháp, nhưng là tu ra ất mộc thần lôi, đối với u hồn càng là hơn cực kỳ khắc chế. Tại bây giờ dưới loại cục diện này, hai người đều có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Nhưng mà không đợi hai người ra thủ, Chân Tâm liền đem bọn hắn ngăn cản. Đừng nóng đội, đầu tiên chờ chút đã. Chân Tâm thản nhiên nói. Hai người nghe vậy đều là sửng sốt. Chẳng qua nhớ ra đi vào trước đó mọi người giao ước, hai người hay là lựa chọn nghe theo Chân Tâm, lại thu hồi linh lực. Thiên nhãn tộc bên ấy, đồng ma rõ ràng chú ý tới mấy người phản ứng, tức giận nói, nhân tộc mấy cái khốn nạn, các ngươi còn không ra tay đang chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn ngồi nhìn luân hồi huyền kim rơi vào Tà tộc cùng Thanh Giáp tộc chi thủ sao? Chân Tâm cười nhạt một tiếng nói, trước khi đến nhân hoàng đại nhân dặn dò qua chúng ta, để cho chúng ta toàn lực giúp các ngươi thiên nhãn tộc phá trận, về phần ra tay đối phó u hồn, hắn cũng không nói với chúng ta. Ngươi chờ. Đồng ma nhất thời nghẹn lời, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể ác hung hăng trợn mắt nhìn Trần Tâm một chút. Cái khác mấy cái thiên nhãn tộc cũng là đối với Trần Tâm trợn mắt nhìn. Ngược lại là Tà tộc cùng Thanh Giáp tộc bên ấy nghe nói như thế sau mừng rỡ trong lòng. Chẳng qua kiểu này vui mừng bọn hắn nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ lần nữa thúc đẩy thiên nhãn tộc cùng nhân tộc hợp tác. Thực sự là hèn hạ tộc. Trong góc ông thừa nét mặt khinh thường mắng, nhưng mà hắn này lời còn chưa nói hết, liền bị một cái Tà tộc hung hăng trừng mắt liếc, còn lại mấy chữ sừng sốt bị hắn gắng gượng mà nuốt xuống. Trần Tâm nét mặt bình tĩnh. Trên thực tế, nếu không phải bận tâm nhân hoàng lập hạ đạo thệ, mấy cái kia nhường hắn cực kỳ thấy ngứa mắt dị tộc sớm đã bị hắn cho trục chết, ở đâu năng lực trở tới bây giờ. Hoàn hảo trước khi đi hắn liên tục xác nhận qua, nhân hoàng lập hạ đạo thệ là tận lực giúp tiên nhãn tộc phá trận, và tiên nhãn tộc đoạt được luân hồi huyền kim về sau, sẽ giúp tiên nhãn tộc thủ hộ. Này bên trong cũng không có lược thuật trọng điểm tại bí cảnh trong chung sức hợp tác, hoặc là muốn toàn lực ra tay giúp tiên nhãn tộc cướp đoạt luân hồi huyền kim. Vậy chính là bởi vì điểm ấy lỗ thủng, trước đó hắn đối mặt u hồn xung kích, tiên nhãn tộc mới biết thờ ơ lạnh nhạt. Chân Tâm, chúng ta đây là muốn ngay tại chỗ lên giá sao? Tô Mộ Thanh truyền âm tra hỏi trong giọng nói có chút khẩn trương. Viêm Liệt cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Trần Tâm. Hắn thấy, Trần Tâm tất nhiên là muốn ngay tại chỗ lên giá. Chỉ là làm như thế có thể hay không đem thiên nhãn tộc làm mất lòng. Sau đó còn có thể an ổn đạt được hai cái kia giành ngạch đầu. Đây đều là vấn đề. Xem như thế đi. Trần Tâm lạnh nhạt đáp. Thế nhưng, này không tại trong kế hoạch ra. Tô Mộ Thanh có chút lo lắng. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Trần Tâm cười lấy đáp lại. Hắn này vừa dứt lời, đồng tâm dường như vận dụng nào đó chí bảo. Khí thế trên người nhanh chóng kéo lên, mơ hồ đã chạm tới tạo hóa cảnh cánh cửa. Hắn gái này bộc phát, xung quanh u hồn vì đó trống không. Mắt thấy hắn muốn đi tới một khoảng cách lớn, Tà tộc bên ấy lập tức có hai tên cường giả giết tới đây. Thiên nhãn tộc hai mặt thù địch, thật không dễ dàng đi tới một khoảng cách trong nháy mắt lại rút lui quay về. Mấy cái thiên nhãn tộc nhìn trong góc thành thơi tự tại Trần Tâm ba người, trong mắt hận ý đã ngập trời. Viêm Liệt cùng Tô Mộ Thanh nhìn nhau sững sờ, tâm đều đã nhắc tới cổ họng. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Tâm đây không thể nghi ngờ là đang chơi hỏa. Có thể loại thời điểm này, bọn hắn cũng không tốt đưa ra ý kiến phản đối. Oanh! Nương theo lấy một tiếng oanh minh, một tên Tà tộc ngưng tụ ra nhất đạo màu đen cự trảo trực tiếp đánh vào một tên tiên nhãn tộc cường giả trên lưng. Ngày đó mắt tộc cường giả rên lên một tiếng, quanh thân khí thế trong nháy mắt yếu đi xuống dưới, cùng lúc đó đại lượng u hồn cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem ngày đó mắt tộc cường giả bao vây. U hồn trong lúc đó, nhất đạo hào quang màu đỏ bắn ra, chính là tiên nhãn tộc Thiên Phú thần thông động huyền kim quang, này động huyền kim quang vòng qua u hồn, bắn thẳng đến ra tay đánh lén tên kia Tà tộc. Kia Tà tộc căn bản tới kịp ngăn cản, liền bị tia ánh sáng màu đỏ xuyên thủng đầu lâu. Chẳng qua kia tà tộc sinh mệnh lực cực kỳ ngang ngược, cho dù bị một kích này, cũng chỉ là bị thương nặng mà thôi. Trái lại kia u hồn bao khỏa thiên nhãn tộc, khí tức lại là nhanh chóng suy yếu. Trung quanh cái khác thiên nhãn tộc căn bản không rảnh tay cứu viện, ngày đó mắt tộc chỉ có thể hướng phía Trần Tầm bên này bay tới. Còn không ra tay sao? Viêm Liệt lại hỏi một lần. Trần Tầm thờ ơ, mắt thấy ngày đó mắt tộc rơi vào trước người hắn, dần dần khí tức hoàn toàn không có, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ thể xác. Ghê tởm nhân tộc, các ngươi làm sao dám như thế? Thật chẳng lẽ muốn ngồi nhìn tà tộc cùng thanh giáp tộc đạt được luân hồi huyền kim sao? Chuyện này với các ngươi nhân tộc có chỗ tốt gì? Đồng Ma cùng Đồng Tâm hai người muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn khoảng vậy đoán được mấy cái nhân tộc mong muốn ngay tại chỗ lên giá, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ đến mấy cái nhân tộc lại năng lực như vậy bảo trì bình thản. Thật chẳng lẽ không sợ bị tà tộc đoạt được kia luân hồi huyền kim, đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng sao? Nếu như cần chúng ta xuất thủ, vậy coi như là ngoài ra giá tiền, ngươi xác định cần chúng ta ra tay sao? Trần Tâm lạnh nhạt hỏi. Đồng Ma cùng Đồng Tâm hai người nhìn Trần Tâm, con mắt thứ ba trong quang mang lấp lóe, hận không thể trực tiếp bắn ra động huyền kim quang đem Trần Tâm vành thành một miệng. Nhưng bọn hắn cũng biết vấn đề này càng quan trọng chính là cướp đoạt luân hồi huyền kim. Chờ cướp đoạt luân hồi huyền kim, ta nhất định muốn đem người này chém thành muôn mảnh. Đồng Ma trong lòng gầm thét, sau đó vô cùng không cam lòng đối với Trần Tâm nói, xác định. Ha ha, ha ha ha. Trần Tâm đầu tiên là thấp giọng cười khẽ, sau đó tiếng cười lớn dần, đến cuối cùng trực tiếp trở thành cất tiếng cười to. Cười một thời gian về sau, Trần Tâm nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, đối với thiên nhãn tộc mấy người nói, đây chính là các ngươi nói. Kia từ giờ trở đi trước đó minh ước hết hiệu lực. Dứt lời hắn vung tay lên, đã sớm kìm nén không được Viêm Liệt cùng Tô Mộ Thanh đồng thời ra tay, kim ngọn lửa màu đỏ phối hợp đất một thần lôi, trong nháy mắt thanh trừ một mảng lớn u hồn. Mắt nhìn phía trước u hồn vì đó không còn, Đồng Tâm không nói hai lời trực tiếp thúc đẩy bí thuật cấm kỵ, đem phía trước còn thừa u hồn toàn bộ tiêu diệt. Đúng lúc này thân hình hắn lóe lên, muốn cướp đoạt kia luân hồi huyền kim. Nhưng mà có một bóng người so tốc độ của hắn càng nhanh, không đợi hắn phản ứng, người kia liền đã vượt lên trước đến luân hồi huyền kim trước đó, sau đó vươn tay chộp vào luân hồi huyền kim chí thượng. Trong một chớp mắt cả vùng không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Màu đen luân hồi huyền kim hào quang tỏa sáng, sản sinh to lớn hấp xả lực lượng, quanh mình u hồn bất luận là tu vi gì, tất cả đều như là trăm sông hợp thành biển một loại tụ hợp vào luân hồi huyền kim trong. Vô số u hồn phun trào, tạo thành kinh khủng phong bạo, đem thiên nhãn tộc, tà tộc, mắt xanh tộc, tam phương người tất cả đều đẩy lui trở về. Khoảng qua mười mấy tức về sau, phong bạo dần dần dừng lại. Tất cả màu xám không gian cũng biến thành triệt để ổn định. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong không gian u hồn đã toàn bộ bị trống không. Mà ở không gian ngay phía trên, Trần Tầm chính nâng luân hồi huyền kim tỉ mỉ dò xét, về phần kia hai khối hư không huyền kim thì bay quanh Trần Tầm chậm rãi chuyển động. Thấy là Trần Tầm lấy được luân hồi huyền kim, Đồng Tâm cùng Đồng Ma hai người đều là đại hỉ. Có thể chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ lại mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Thấy Trần Tầm một mực dò xét luân hồi huyền kim, không có đem luân hồi huyền kim giao cho bọn hắn ý nghĩa, Đồng Ma sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tức giật quát, ti tiện nhân tộc, còn không mau đem luân hồi huyền kim ném qua đến. Đây không phải là ngươi năng lực đúng chạm. Chương 114, ai tán thành, ai phản đối? Chương 114, ai tán thành, ai phản đối? Cơ miệng. Trần Tâm quát lạnh một tiếng, tất cả không gian vì đó yên tĩnh. Đồng Ma bị cái này uống, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn lại là run lên, lại sửng sốt có chút nói không ra lời. Thanh giáp tộc bên ấy có người muốn ra tay, cũng là bị tà tộc một cường giả ngăn cản lên. Vì người sáng suốt cũng nhìn ra được, thiên nhãn tộc cùng nhân tộc muốn nội chiến. Trần Tâm kéo lấy luân hồi huyền kim, quét mắt những người có mặt cười một tiếng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đồng Tâm cùng Đồng Ma trên thân hai người, thản nhiên nói, Nhân Hoàng đại nhân đáp ứng các ngươi là tận lực giúp các ngươi phá trận, trước đó ta cũng đã nói, tất nhiên muốn chúng ta nhân tộc ra tay, đó chính là ngoài ra giá cả, các ngươi vậy đồng ý, mà vừa mới tranh đoạt luân hồi huyền kim, chúng ta nhân tộc có thể nói là làm ra mấu chốt tác dụng. Nói đến đây Trần Tâm dừng một chút, cười nhạt tiếp tục nói, tất nhiên phát huy mấu chốt tác dụng, vậy dĩ nhiên muốn có tương ứng lợi ích, như vậy đi, khối này luân hồi huyền kim về chúng ta nhân tộc, về phần này hai khối hư không huyền kim, một khối về yêu tộc, một khối về các ngươi thiên nhãn tộc, đương nhiên, chúng ta có thể cho các ngươi thiên nhãn tộc một ít quá mức đền bù, rốt cuộc nhân tộc ta làm việc luôn luôn công đạo. Nói xong Trần Tâm nhìn về phía Viêm Liệt. Viêm Liệt, ngươi lấy thêm 1 triệu khối trung phẩm linh thạch cho thiên nhãn tộc đi. Viêm Liệt. Lúc này Viêm Liệt cả người đã triệt để lộn xộn. Hắn cho rằng mượn nhờ mỗi lần xuất thủ, Trần Tâm rất có thể sẽ ngay tại chỗ lên giá. Có thể hắn thấy, Trần Tâm nhiều muốn một cái danh ngạch, vậy liền cao nữa là. Thậm chí nhân tộc có thể còn phải xuất ra một ít trọng bảo ra đây là đền bù, lắng lại thiên nhãn tộc lửa giận. Ai có thể nghĩ tới Trần Tâm lại nghĩ trực tiếp chiếm hữu luân hồi huyền kim. Người tuổi trẻ bây giờ như thế dũng sao? Còn có, cho thiên nhãn tộc đền bù 1 triệu khối trung phẩm linh thạch. Đây không phải Trần Chuỷ đục nhã sao? Phải biết 1 triệu khối trung phẩm linh thạch, một ít phản hư cảnh tu sĩ đều lấy ra được đến. Giờ khắc này, hắn lấy ra cũng không phải, không lấy ra cũng không phải. Trần Tâm lại nhìn mọi người một chút, khoe miệng hơi bệnh, nhưng giọng nói lại trở nên âm lãnh lên. Hiện tại ta thoại kể xong, ai tán thành, ai phản đối? Ta phản đối. Các ngươi nhân tộc là nghĩ diệt tộc. Đồng Ma nghe được Trần Tâm phân phối phương án cả người đã tức nổ tung, lúc này tức giật quát. Nhưng mà hắn này lời còn chưa nói hết, Trần Tâm ánh mắt phát lạnh, trực tiếp một trường vô đi qua. Một trường này ra, trong hư không lập tức ngưng tụ ra nhất đạo ngũ sắc đại thủ lớn hướng phía Đồng Ma chấn áp tới. Chờ đến Đồng Ma đỉnh đầu lúc, ngũ sắc đại thủ lớn biến thành 2 màu đen trắng, uy năng phóng đại. Ngươi dám ra tay với ta? Đồng Ma hét lớn một tiếng, con mắt thứ 3 trong ánh sáng màu đỏ lập tức bắn ra, nhưng mà kia ánh sáng màu đỏ đánh vào kia hắc bạch đại thủ lớn trên về sau, lại là trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Hắc Bạch đại thủ lớn căn bản không bị mảy may ngăn cản, liền ầm vang rơi xuống. Oeng! Một tiếng oanh minh, đồng ma cả người lại trực tiếp bị một trường này chụp trở thành hư vô. Cách đó không xa đồng tâm thấy cảnh này, ba con mắt đồng tử đồng thời kịch liệt co vào. Tất cả luân hồi bí cảnh hạch tâm không gian tại thời khắc này đều lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lơ lửng giữa không trung Trần Tâm, cho dù là Viêm Liệt cùng Tô Mộ Thanh cũng không ngoại lệ. Phải biết đồng ma thế nhưng đứng hàng cường giả tối đỉnh bảng khai thiên cảnh đại viên mãn cường giả. Có thể ai có thể nghĩ tới mạnh như thế người lại bị Trần Tâm một cái tát cho chụp chết. Ngay cả thần hồn đều không thể chỗ tới. Đây là cỡ nào thực lực? Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, còn dám nhảy ra, thực sự là muốn chết. Trần Tâm nhẹ giọng nói nhỏ một câu về sau, lại quét mắt một chút mọi người thản nhiên nói, phản đối vô hiệu, còn có ai phản đối sao? Đồng Tâm môi rung động, sửng sốt nói không nên lời một câu. Trần Tâm ánh mắt không khỏi liếc nhìn tà tộc bên ấy. Một cái tà tộc cường giả kinh sợ vô cùng, đội vàng cao giọng nói, ta tán thành. Trần Tâm thấy này nét mặt lạnh lẽo nói, có các ngươi tà tộc chuyện gì? Đến tiên ngươi tán thành sao? Dứt lời hắn trực tiếp một trường đánh tới. Lại là kia ngũ sắc đại thủ ấn, sau đó chuyển biến thành hai màu đen trắng. Kia tà tộc thấy này ra sức ngăn cản, nhưng mà căn bản không có mảy may tác dụng. Cái kia màu đen trưởng ấn như là chụp chết một con kiến bình thường, trong khoảnh khắc liền đem kia tà tộc chụp cái tan thành mây khói. Yên tĩnh như chết. Trừ ra Tô Mộ Thanh cùng Viêm Liệt bên ngoài, những người khác giờ phút này thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn Trần Tâm một chút. Mà đúng lúc này, không gian thông đạo truyền miệng đến rồi một tiếng gầm thét. Có chuyện gì vậy? Vừa dứt lời, Đồng Nham cùng Cửu Huyền Tuyết đồng thời bay vào hạch tâm không gian trong. Hai người vì cùng tạo hóa cảnh ngũ hồn dây dưa, sắc mặt đều hơi có chút trắng bệnh. Cửu Huyền Tuyết trước tiên rơi xuống Viêm Liệt cùng Tô Mộ Thanh bên cạnh. Nàng liếc bầu trời một cái trong kéo lấy luân hồi huyền kim Trần Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, vội vàng hướng lấy hai người khẽ hỏi, hiện tại là tình huống thế nào? Tô Mộ Thanh muốn nói lại thôi. Viêm Liệt cũng là lắp bắp, sửng sốt nói không nên lời cái như thế về sau. Hiện tại là tình huống thế nào? Hắn vậy không nói rõ ràng. Chính xác mà nói, là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Vì quá ly kỳ. Cho dù thật nói ra, cũng giống là tại nói bậy bạn. Mấy cái tiên nhãn tộc nhìn thấy Đồng Nham giống như tìm được rồi trụ cột bình thường, sôi nổi thối lui đến Đồng Nham sau lưng. Đồng Tâm sắc mặt khó coi đối với Đồng Nham truyền âm vài câu. Đồng Nham biết được khoảng tình huống phía sau, ba con mắt có hơi nheo lại, khóa chặt Trần Tâm. Như thế nào? Ngươi cũng muốn phản đối phải không? Trần Tâm nhìn xuống Đồng Nham nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn chết? Đồng Nham gầm thét một tiếng, con mắt thứ ba trong lập tức bắn ra một vệt kim quang, thẳng đến Trần Tâm mà đi. Hắn đây mới thật sự là động huyền kim quang. Luận uy năng so trước đó Đồng Ma bắn ra đạo kia ánh sáng màu đỏ mạnh không chỉ gấp 10 lần. Vì ấp ủ một kích này, hắn đã tích xúc mấy trăm năm. Nguyên bản hắn là nghĩ đến dùng một chiêu này đối phó tà tộc hoặc là thanh giáp tộc, có đó không biết được Đồng Ma bị Trần Tầm tiêu diệt về sau, trong lòng của hắn đã là giận tới cực điểm, trực tiếp liền đối với Trần Tầm đánh ra một kích này. Nhân Hoàng đại nhân có cướp đoạt luân hồi huyền kim kế hoạch sao? Cùng lúc đó, Cửu Huyền Tuyết đối với Tô Mộ Thanh hai người trầm giọng hỏi. Thấy Đồng Nham thi triển động huyền kim quang công về phía Trần Tầm, nàng cũng không nói hoài tới rất nhiều, trực tiếp đối với Thiên Nhãn tộc một đám người thi triển thần hồn công kích. Cửu Vĩ yêu hồ pháp tướng lại xuất hiện, kia con mắt màu đỏ ánh mắt chiếu tới chỗ, xung quanh không gian đều bóp méo lên. Trần Tâm mắt thấy động huyền kim quang kích xạ mà đến, vẫn như cũ thi triển ra một chiêu kia ngũ hành âm dương đại thủ ấn. Hai tướng va chạm phía dưới, nhìn như vô kiên bất tồi động huyền kim quang bắt đầu phi tốc cảm đạm, trái lại kia hắc bạch đại thủ ấn, trong đó hắc bạch chi khí luân chuyển, chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng thêm cường thịnh mấy phần. Thấy cảnh này, Đồng Nham trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, kinh hãi vô cùng nói, không thể nào. Trừ ra cơ thông huyền bên ngoài, ta không nhớ rõ có nhân tộc sắp xếp tại trước ta mặt. Hắn sở dĩ nghe được Đồng Ma bị diệt sát về sau, vẫn như cũng lựa chọn không chút do dự ra tay, chính là bởi vì hắn còn nhớ đỉnh phong trên bảng xếp hạng mỗi một cái sắp xếp tại trước hắn mặt nhân vật. Ha ha. Trần Tâm khép cười một tiếng, cùng lúc đó Hắc Bạch đại thủ lớn triệt để nghiền nát động huyền kim quang, hướng phía Đồng Nham chấn áp tới. Đồng Nham vừa kinh vừa sợ, liên tiếp lấy ra vài kiện không tệ đỉnh giai pháp bảo, ngăn tại trước người. Nhưng mà kia âm dương đại thủ lớn thế không thể đỡ, mấy tầng vừa hình thành phòng hộ bình chướng tại tiếp xúc đến đại thủ lớn kia về sau, tất cả đều tại trong khoảnh khắc tan vỡ. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh, Đồng Nham nhục thân trực tiếp vỡ nát. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là đại thủ ấn kia tự mang một cỗ phong tỏa lực lượng, giống như đưa hắn vây ở một chỗ không gian thu hẹp bình thường, nhường thần hồn của hắn không thể động đậy. Mắt thấy thần hồn sắp bị đại thủ ấn kia ma diệt, chính mình đã là tình thế chắc chắn phải chết, Đồng Nham thần hồn rung động, lại không làm bất kỳ kháng cự nào, ngược lại là toàn lực cảm ứng dậy rồi cường giả tối đỉnh bảng. Hắn không cam tâm, hắn muốn nhìn trước mắt cái này nhân tộc rốt cục là ai. Thần hồn trong ngọn núi lớn kia chậm rãi hiện hiện. Đồng Nham ánh mắt phi tốc đảo qua cường giả tối đỉnh bảng, cuối cùng rơi xuống cái đó xếp tại thứ 94 vị dấu chấm hỏi chí thượng. Năng lực đứng hàng top 100, vậy dĩ nhiên lại nhận các tộc chú ý 10 năm trước, cái này dấu chấm hỏi đều treo ở bảng danh sách chi thượng, Thiên Nhãn tộc bên này tự nhiên vậy chú ý tới. Bây giờ trước mắt cái này nhân tộc ra tay, thực lực tuyệt đối đủ để đứng hàng top 100, có thể top 100 cường giả nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nay chỉ có thể nói rõ cái này nhân tộc cũng sớm đã tại trên bảng xếp hạng. Chính là cái đó dấu chấm hỏi, cũng chỉ có thể là cái đó dấu chấm hỏi. Người rốt cục là ai? Đồng Nham vô cùng không cam lòng giống to. Hắn rất muốn hiểu rõ giết hắn người tên. Chân Tâm không thèm để ý hắn, mà là nhìn về phía cái khác mấy cái đang đứng ở trong ảo cảnh tiên nhãn tộc. Mà đúng lúc này, Đồng Nham nhìn thấy cường giả tối đỉnh bảng phát sinh biến hóa. Cái đó dấu chấm hỏi leo lên trên mấy tên, đi tới thứ 89 vị. Đúng lúc này kia dấu chấm hỏi chậm rãi biến mất, biến thành bốn chữ. Nhìn thấy kia bốn chữ, Đồng Nam nhịn không được nhẹ giọng nói ra, sau đó hơi sững sờ, thần hồn triệt để băng diệt. Trước khi chết, trong đầu hắn chỉ còn lại có kia bốn chữ: Hoàng đế bệ hạ. Chương 115, giết sạch, 1, chương 115, giết sạch, 1, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đây là ảo thuật. Đồng Tâm thấy Đồng Nam bị một trưởng bố cái hình thần câu diệt, cả người không dám tin lớn tiếng gầm thét, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Cửu Huyền Tuyết. Thật là lợi hại ảo thuật. Tỉnh lại cho ta. Thấy Cửu Huyền Tuyết mặt ngơ ngác chi sắc, Đồng Tâm giống như điên cuồng, thần hồn lực lượng thúc đẩy đến cực hạn, cố gắng thoát khỏi huyễn cảnh. Cái khác mấy cái tiên nhãn tộc cũng là như thế. Đồng Nam trưởng lão đây chính là đứng hàng cường giả tối đỉnh bảng thứ 123 vị tạo hóa cảnh cường giả, làm sao có khả năng ngay cả một kích cũng đỡ không nổi. Đây tuyệt đối là huyễn cảnh. Mà trên thực tế, Cửu Huyền Tuyết lúc này vậy cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đã sớm ngừng thần hồn công kích. Một trưởng vô diệt tạo hóa cảnh, hơn nữa còn là Đồng Nam tiểu này tại đầu tạo hóa cảnh giữa kỳ có chút ngang ngược tồn tại. Nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không ảo thuật thi triển nhiều, bị phản vệ. Hắn thực sự là nhân hoàng tự liệt đại lục, hay là nói đây là các ngươi nhân tộc cát chủ bài? Cửu Huyền Tuyết đối với Tô Mộ Thanh khẽ hỏi. Tô Mộ Thanh cùng Viêm Liệt hai người lúc này đã cả kinh một câu đều nói không nên lời. Át chủ bài? Nào có cái gì át chủ bài? Bọn hắn trước khi đến căn bản không biết Trần Tầm đã ngang ngược đến tình trạng như thế. Các ngươi có kế sách như thế, nên trước giờ nói với ta. Cửu Huyền Tuyết thấy hai người không rên một tiếng, hơi có chút ú và nói. Nàng cảm thấy nàng đối nhân tộc được cho thẳng thắn thành khẩn, nhưng nhân tộc mấy người đối nàng cái này yêu tộc lại là có chỗ giấu giếm. Tô Mộ Thanh lúc này phản ứng lại, vội vàng giải thích nói, tiền bối hiểu lầm, chúng ta tới trước đó cũng không biết có kế sách như thế. Ta đoán chừng nhân hoàng đại nhân đều không biết. Nhân hoàng đại nhân đều không biết. Kia cái này. Cửu Huyền Tuyết nhìn về phía Trần Tâm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trần Tâm nhìn mấy cái còn đang ở thúc đẩy thần hồn lực lượng cố gắng chống cự huyễn cảnh thiên nhãn tộc, trong lòng cũng hơi có chút im lặng. Chấm người này luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, vừa mới cho các ngươi cơ hội, các ngươi không nắm chặt, hiện tại chấm tất nhiên mở sắc giới, vậy dĩ nhiên là lưu các ngươi không được. Nhẹ giọng nói nhỏ một câu về sau, Trần Tâm lại là một trường đánh. Cảm thụ lấy kia ngũ hành âm dương đại thủ ấn kinh thiên chi uy, Đồng Tâm toàn thân kịch chấn, lúc này mới tiếp nhận rồi hiện thực. Vừa mới kia mọi thứ đều không phải huyễn cảnh, mà là chân thực phát sinh. Chỉ là hắn ở sâu trong nội tâm càng muốn tin tưởng đó là huyễn cảnh thôi. Ghê tởm, ta không cam tâm. Hắn tu vi thúc đẩy đến cực hạn, cùng lúc đó, một cây đại kích từ trong nhận chứa đồ bay ra, nằm ngang ở trước người hắn. Này đại kích là do hư không huyền kim luyện chế mà thành, tuy nói không tại bách cường bảng danh sách chi thượng, nhưng cũng được cho là đỉnh tiêm bảo vật. Nhưng mà đây hết thảy đều là vô dụng công. Vũ hành âm dương đại thủ lớn đem mấy người bọn họ tất cả đều bao trùm tại trong đó, như là đại ma bản bình thường. Sau một lát liền đem mấy người tất cả đều mài trở thành một biển. Kia cái đại kích quang mang lấp lóe, hướng phía phương hướng lối ra cấp tốc bay đi, cố gắng thoát khỏi. Trần Tầm tay phải hai khói trắng đen xoay tròn, gắng gượng đem đại kích cho hút quay về, sau đó tiện tay đem nó phong ấn, ném vào trong nhận chứa đồ. Phía dưới Tô Mộ Thanh lúc này thân hình đột nhiên run lên, vì nàng phát hiện Trần Tầm diện sát thiên nhãn tộc đám người này về sau, nàng lại bước vào cường giả tối đỉnh bảng, với lại vừa vặn xếp tại thứ 1000 vị. Nấu ăn thiên nhãn tộc một đám người, Trần Tầm nhìn về phía tà tộc cùng thanh giáp tộc một đám cường giả. Hai tộc người vừa mới tận mắt nhìn đến Trần Tầm hời hợt đều đoàn diện thiên nhãn tộc mọi người, lúc này đã là hai tộc đỉnh. Thấy Trần Tầm hướng bọn họ nhìn tới, mọi người tất cả đều không tự chủ hướng về sau rút lui. Mà đúng lúc này, ta diệt cùng thanh hỏa hai cái này tạo hóa cảnh cường giả cuối cùng vòng qua thông đạo bay đi vào. Nhìn thấy Trần Tầm cái này nhân tộc nâng luân hồi huyền kim, ta diệt sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Hắn vừa định mở miệng quát lớn, đã thấy mấy tên thủ hạ tất cả đều cùng nhau quay người, hướng hắn quăng tới kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, liền phảng phất tiếp xuống hắn muốn làm chính là cái gì cực kỳ nguy hiểm chuyện đồng dạng. Cái này khiến hắn lập tức chính là sử sốt. Tình huống thế nào? Tà Diệt nhìn mấy người trầm giọng hỏi. Một cái tà tộc cao thủ dùng có chút tuyệt vọng giọng nói, "Tà Diệt đại nhân, nhân tộc kia giết điên rồi, đem thiên nhãn tộc người toàn giết, ngay cả Đồng Nham đều không có tiếp được hắn một trường." "Cái gì?" Tà Diệt sắc mặt đại biến. Luận xếp hạng hắn còn đang ở Đồng Nham sau đó, cho dù hắn sinh mệnh lực càng cường thịnh hơn, nhưng nếu như đối phương năng lực một trường diệt Đồng Nham, vậy hắn đoán chừng tối đa cũng chính là hai chủ chuyện. Tà Diệt hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời bên trong trầm tầm. Hắn hiểu rõ lúc này cầu xin tha thứ là khẳng định vô dụng. Đối phương đem đồng minh đều cho giết sạch rồi, không còn nghi ngờ gì nữa đã là giết mắt đỏ. Làm sao có thể bỏ qua bọn hắn những thứ này kẻ đối địch? Biết sớm như vậy, không nên đi bảo. Đáng hận này bí cảnh trong không cách nào vượt không ở giữa đưa tin. Phân tán đảo. Ta diệt hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến vừa tới cửa thông đạo bay đi. Kết quả vừa mới quay người, chỉ cảm thấy xung quanh một hồi không gian ba động, chờ phản ứng lại lúc, Trần Tâm đã chặn ở chỗ kia cửa thông đạo, đang dùng ánh mắt hài hước nhìn hắn. Ngươi cũng tới nếm thử ta bàn tay này ở đi. Trần Tâm khẽ cười một tiếng, một trường đều đánh. Chương 115, giết sạch 2, chương 115, giết sạch 2, cảm thụ lấy kia trường ấn bên trên truyền đến lực lượng phát áp, Tà Diệt ánh mắt cũng biến thành tuyệt vọng lên. Lúc này hắn mới phát hiện hắn vừa mới là nghĩ nhiều. Nguyên lai tưởng rằng hắn năng lực tiếp nhận hai trường, nhưng hôm nay nhìn tới, hắn cũng là một trường chuyện. Mặc dù tuyệt vọng, nhưng mãnh liệt cầu sinh dục vẫn là để hắn thúc dục toàn lực ngăn cản. Đương nhiên, kết quả tự nhiên là tan thành mây khói. Mười mấy tức sau, Tà tộc cùng thanh giáp tộc người vậy tất cả đều bị đoàn diệt. Tô Mộ Thanh biểu tình có chút không nói ra được phức tạp. Nàng nguyên bản mục tiêu là trong vòng 10 năm tại cường giả tối đỉnh bảng đứng vững, trong vòng 100 năm bước vào trước 990 năm tên. Mà bây giờ, mục tiêu của nàng đã thực hiện, đứng hàng thứ 994. Chẳng qua này thực hiện cách thức có chút đặc thù, toàn bộ nhờ Trần Tầm nỗ lực.
Không, không thể nào. Nhân tộc thân thể yếu đuối, ngươi làm sao có khả năng như thế dễ như trở bàn tay tiêu diệt ta?
Trong góc ông thừa khàn cả giọng giống to, giống như thế giới quan hỏng mất đồng dạng. Hắn này lời còn chưa nói hết, Trần Tầm vung tay áo, trực tiếp đưa hắn hình thần câu diện. Đối phó kiểu này đã cử chỉ điên rồ. Vậy liền một chữ, giết. Thấy một cái giết một cái, đều giết đều thanh tĩnh. Đoàn diệt tam tộc người sau, Trần Tầm kiểm lại chiến lợi phẩm, trong lòng có chút thỏa mãn. Không nói linh thạch các thứ, vẹn vẹn phần thiên đỉnh cấp bậc bảo vật, hắn đều thu hoạch ba kiện. Ngoài ra còn chiếm được một đống lớn bí tịch, nhất là đồng nham nhẫn chữ vật, bên trong bí tịch trọn vẹn gần vạn bản nhiều, không chỉ có thiên nhãn tộc, còn có một số những tộc quần khác. Xem ra cũng hẳn là cái người thu thập. Thu hồi những thứ này nhẫn chữ vật, Trần Tầm nhìn về phía Tô Mộ Thanh, Viêm Liệt cùng Cửu Huyền Tuyết ba người. Tô Mộ Thanh trong mắt tràn đầy vui mừng. Là cơ thông huyền đồ đệ, nàng rất rõ ràng sư phụ là nhân hoàng, là nhân tộc một cái duy nhất tạo hóa cảnh tu sĩ, áp lực quá lớn. Cho tới nay, nguyện vọng của nàng đều là năng lực bước vào tạo hóa cảnh, sư phụ chia sẻ áp lực. Bây giờ nhân tộc đột nhiên có thêm một vị tạo hóa cảnh, nàng tự nhiên là mừng rỡ vô cùng. Viêm Liệt thì nhiều hơn nữa hay là tại nghĩ mà sợ. Hắn vừa mới vậy cảm ứng qua cường giả tối đỉnh bảng, xác định Trần Tầm chính là 10 năm trước người thần bí kia. Nói cách khác, 10 năm trước Trần Tầm liền đã so nhân hoàng đại nhân đều mạnh. Mà lúc đó, hắn lại cùng Trần Tầm náo qua mâu thuẫn. May mắn chính là, hắn kịp thời đã ngừng lại. Như làm lúc cứng đầu, tiếp tục trả thù, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Viêm Liệt, ngươi không cần nhìn ta như vậy, người ta ân oán đã thanh toán xong, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng nghĩ lại trả thù ta. Trần Tầm thản nhiên nói. Viêm Liệt ngượng ngùng cười một tiếng, không dám lên tiếng. Trả thù? Như thế nào trả thù? Cửu Huyền Tuyết nhìn Trần Tầm, trong lòng hơi có chút thấp vọng, sợ cái này nhân tộc thật sự giết điên rồi, thuận tay đem nàng cũng cho diệt. Chẳng qua trên mặt nàng cũng không có biểu hiện ra thấp vọng chi sắc, mà là mặt mỉm cười, đối với Trần Tầm không người thi lễ một cái. Chúc mừng bệ hạ đạt được luân hồi huyền kim, bệ hạ thực lực như vậy, ta yêu tộc về sau xem như có dựa vào. Nói xong nàng có hơi ngẩng đầu, nét mặt trở nên khổ sở đáng thương lên, giọng nói vậy nhu nhược rất nhiều. Bệ hạ ngài sẽ không quên hai chúng ta tộc ở giữa đồng minh tình nghĩa a? Trần Tầm nhìn Cửu Huyền Tuyết, vẫn như cũng là liếc người may. Cái này hồ ly tinh, vốn là xuyên thiếu, còn xoay người. Lại thêm hắn là ở trên cao nhìn xuống, cái này nằm phía dưới hận không thể trực tiếp thấy hết. Tốt một cái hồ ly tinh. Trần Tầm trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại là ung dung thản nhiên. Yên tâm đi, yêu tộc cùng nhân tộc ta như thể chân tay, tự nhiên không thể cùng tiên nhãn tộc so sánh. Nói xong hắn dừng một chút, tiếp tục nói, này luân hồi huyền kim tất nhiên đã tới tay, vậy chúng ta hiện tại liền trở về đi. Ừm. Mấy người cùng nhau đáp ứng. Cùng lúc đó, nhân tộc cứ điểm trong, Cơ Thông Huyền Chính vẻ mặt nghiêm túc trong nhân hoàng điện đi qua đi lại. Hạ Linh Nguyên cùng Ân Huyền Vũ thì phân loại hai bên, giữ im lặng. Hô. Cơ Thông Huyền đi tới đột nhiên dừng bước, đối với ngoài điện thở phào một cái. Hắn lúc này ngàn vạn suy nghĩ, Thiên Nhãn tộc nếu là đạt được luân hồi huyền kim, nhân tộc bên này còn phải giúp đỡ thủ hộ. Lấy Thiên Nhãn tộc tắt phong làm việc, nhân tộc không chừng được sông pha phía trước, mới có thể an ổn đạt được hai cái kia danh ngạch. Đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người? Hắn không rõ ràng, nhưng hắn hiểu rõ, chỉ cần có thể đạt được hai cái kia danh ngạch, vậy hắn đều có thể an tâm ra ngoài sông sáo. Cương giả tối đỉnh nhất bảng ngàn người, 400 người đứng đầu dường như đều là tạo hóa cảnh tu vi. Hắn năng lực đứng hàng trước 100, coi là tạo hóa cảnh bên trong cường giả. Nếu là có thể buông tay sông sáo, nhất định có thể thu hoạch không ít cơ duyên, nhân tộc thực lực cũng có thể bởi vậy nhanh chóng đề thăng. Đương nhiên, đây là hướng tốt phương hướng tưởng tượng. Lỡ như bị tà tộc đạt được luân hồi huyền kim, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Cơ Thông Huyền ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Hắn giờ phút này trong lòng đã quyết định chủ ý, như thật bị tà tộc đạt được luân hồi huyền kim, hắn dù là đánh bạc tính mệnh cũng phải giúp cái khác mấy tộc phá mất tà tộc phòng hộ đại trận, nhường luân hồi huyền kim đội chủ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì. Vung tay lên, một viên đưa tin ngọc bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy ngọc bài này, Cơ Thông Huyền trong lòng không khỏi run lên. Đồ đệ cho hắn đưa tin. Năng lực đưa tin, thuyết minh đã rời đi luân hồi bí cảnh. Chương 116, đánh cược, 1, chương 116, đánh cược, 1. Nhìn thấy Cơ Thông Huyền lấy ra đưa tin ngọc phù, Hạ Linh Nguyên cùng Ân Huyền Vũ ngay lập tức bu lại. Nhân hoàng đại nhân, kết quả làm sao? Cơ Thông Huyền hít sâu một hơi, cũng không biết là bởi vì căng thẳng hay là nguyên nhân gì khác, hắn giờ phút này mí mắt trái kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Cái này khiến hắn trong lòng có loại dự cảm xấu. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng Cơ Thông Huyền thần thức hay là nhanh chóng thọ vào ngọc phù trong. Sư phụ, chúng ta mới ra bí cảnh. Nhận được này đưa tin, Cơ Thông Huyền chờ không nổi hỏi, kết quả làm sao? Thiên Nhãn tộc đạt được luân hồi huyền kim sao? Cái này, không có. Tô Mộ Thanh trả lời. Nhận được đầu này hồi phục, Cơ Thông Huyền tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lẽ nào chân thật không hữu nhân tộc ta? Cơ Thông Huyền thở dài một hơi, không khỏi nhắm mắt lại, nét mặt hơi có chút bi thương. Cùng lúc đó, trong đầu hắn đã tại nghĩ làm sao sâu chuỗi mấy tộc, để bọn hắn đi đoạt tà tộc luân hồi huyền kim. Hạ Linh Nguyên cùng Ân Huyền Vũ nhìn thấy Cơ Thông Huyền như vậy nét mặt, trong lòng cũng đoán được đáp án, lúc này vậy tất cả đều mặt lộ vẻ thất vọng. Mà đúng lúc này, Tô Mộ Thanh tiếp tục đưa tin nói, sư phụ, tình huống có chút phức tạp, thiên nhãn tộc không lấy được luân hồi huyền kim, tà tộc bên ấy đồng dạng không lấy được, là Trần Tầm. Trần Tầm hắn đại phát thần uy, trực tiếp đem luân hồi huyền kim cướp về. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đã nhắm mắt lại, Cơ Thông Huyền hai mắt đột nhiên mở tròn go, phát ra một tiếng khó có thể tin kêu lên. Bên cạnh Hạ Linh Nguyên cùng Ân Huyền Vũ thì là giật mình. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Nhân Hoàng đại nhân thất thố như vậy qua. Là thực sự. Sư phụ, chân tâm hắn đem luân hồi huyền kim cấp về, ngoài ra còn có hai khối hư không huyền kim. Bây giờ chúng ta đang đuổi trên đường trở về, nếu không ngài hiện tại sẽ tới đón đứng chúng ta đi. Tô Mộ Thanh tốc độ nói cực nhanh trả lời. Tuy nói Trần Tầm đã rất mạnh mẽ, nhưng nàng vẫn là có chút không yên lòng. Không có cách, luân hồi huyền kim quá chân quý. Nếu thật có thể đem luân hồi huyền kim luyện chế thành bảo vật, cái này nhân tộc trừ ra có thể được đến một kiện trí bảo bên ngoài, có thể được thiên đạo khí vận gia trì, đến lúc đó nhân tộc xếp hạng chỉ sợ năng lực trực tiếp lên cao cái hơn 10 vị. Không phải, như thế nào cướp? Không phải là Thiên Nhãn tộc cùng Tà tộc hai bên đồng quy vu tận, để các ngươi được ngư ông thủ lợi? Cơ Thông Huyền liền vội vàng hỏi. Tô Mộ Thanh trả lời, không phải, là Trần Tầm đem bọn hắn tất cả đều diệt. Sư phụ, ngươi cảm ứng một chút cường giả tối đỉnh bảng liền biết. Trần Tầm chính là trước đây sắp xếp tại phía trên ngươi người thần bí kia, bây giờ hắn đã đứng hàng thứ 89. Thiên Nhãn tộc Đồng Nham cùng Tà tộc Tà Diệt căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cơ Thông Huyền nghe vậy ngay lập tức bắt đầu cảm ứng cường giả tối đỉnh bảng. Quả nhiên, cái đó dấu chấm hỏi biến mất, thay vào đó là bốn chữ: Hoàng đế bệ hạ. Nhìn thấy bốn chữ này, Cơ Thông Huyền hơi sững sờ, lại sinh ra một chút hoang đường cảm giác. Đỉnh phong trên bảng xếp hạng là có chút người dùng là xưng hảo, nhưng hoàng đế bệ hạ bốn chữ này khó tránh khỏi có chút phô trương quá mức. Chẳng qua hắn cũng biết lúc này không phải xoắn suýt cái danh xưng này lúc. Tô Mộ Thanh lúc này đem tình huống nhanh chóng nói một lần, bao gồm Trần Tầm làm sao giúp hắn lần tránh đạo thể sự tình. Cơ Thông Huyền nghe xong sắc mặt không ngừng biến ảo. Luân hồi huyền kim bị Trần Tầm cho cướp về, tiếp xuống nhân tộc nên đi nơi nào? Nếu là có thể giữ vững, cái này nhân tộc tự nhiên là nhất phi chủ tiên, nếu là thủ không được, cái này nhân tộc chỉ sợ chỉ có thể tộc diệt. Hô, Cơ Thông Huyền thở phào một cái, trong đầu bắt đầu phi tốc cân nhắc lợi hại. Hắn người này luôn luôn không tích cực, mà chi như vậy, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì hắn gánh vác lấy cả một tộc nhóm tương lai. Nếu là chỉ có một mình hắn, hắn thậm chí dám đi xông vào này chút ít sống chết khó nói bí cảnh. Nhưng nếu như con vác lấy một cái tộc đàn, kia 10 phần chắc 9 địa phương hắn đều không dám tùy tiện tiến đến đi. Vì một sáng thua, sẽ có vô số người đi theo hắn thua. Chính vì vậy, những năm gần đây hắn một mực như dẫm trên băng mỏng. Nhưng hôm nay tốt, có người trực tiếp giúp hắn đánh cược cả nhân tộc tương lai. Cơ Thông Huyền liên tục hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng ánh mắt hay là trở nên kiên định lên. Trước đó đi lại ổn, đến thời khắc mấu chốt, vẫn là phải đánh cược một keo á Nhân Hoàng đại nhân, rốt cục làm sao vậy? Hạ Linh Nguyên cùng Ân Huyền Vũ giọng nói vội vàng hỏi. Là thánh chủ, bọn hắn tự nhiên đều sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Nhưng vừa vận Nhân Hoàng đại nhân sắc mặt quá phức tạp đi, bọn hắn căn bản suy đoán không ra bí cảnh bên kia kết quả. Cơ Thông Huyền trầm giọng nói, chân tâm là tạo hóa cảnh cường giả, hắn đem kia luân hồi huyền kim cướp về, này cứ điểm chúng ta trực tiếp từ bỏ đi, các ngươi hiện tại ngay lập tức triệu tập nhân thủ, trở về bên ngoài ta nhân tộc đệ nhất cái cứ điểm, đồng thời đem nhân tộc cương vực trong năng lực triệu tập đến phản hư cảnh trở lên tu sĩ tất cả đều triệu đến vực ngoại chiến trường đến. Tiếp xuống nhân tộc ta chỉ sợ phải đối mặt một hồi trước nay chưa có khảo nghiệm. A. Hạ Linh Nguyên cùng Ân Huyền Vũ hai người nghe nói như thế, đồng thời kêu lên một tiếng. Trong lời nói lượng tin tức quá to lớn, cho dù là bọn hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn tiêu hóa. Cơ Thông Huyền tiếp tục nói, ta hiện tại đi liên hệ yêu tộc vài vị yêu hoàng, tiện thể dẫn người đi tiếp ứng Trần Tầm bọn hắn, các ngươi ngay lập tức hành động, không muốn chậm trễ chút nào. Chương 116, đánh cược 2, chương 116, đánh cược 2. Nói xong, Cơ Thông Huyền vung tay lên, Nhân Hoàng Điện bắt đầu phi tốc thu nhỏ, cuối cùng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Không giống nhau hai người phản ứng, Cơ Thông Huyền đã phá vỡ không gian rời đi. Hạ Linh Nguyên cùng Ân Huyền Vũ hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động. Mà lúc này, bọn hắn bên tai lại vang lên giọng Cơ Thông Huyền. Nhân tộc ta tương lai ở đây giơ lên. Hạ Linh Nguyên cùng Ân Huyền Vũ nghe vậy trong lòng đều là chấn động. Lúc này bọn hắn làm sao không biết Nhân Hoàng đại nhân ý nghĩa? Nhân Hoàng đại nhân đây là muốn đem Luân Hồi Huyền Kim luyện chế thành chí bảo. Nếu như năng lực thành, cái này nhân tộc đem triệt để quật khởi, biến thành đại tộc. Nếu như thất bại, cái này nhân tộc chỉ sợ khó thoát kết quả diệt vong. Đây thật là một hồi đánh cược a. Nghĩ đến đây, hai người nét mặt đều trở nên nghiêm túc vô cùng, trong lòng vừa có chờ mong, lại mơ hồ có chút sợ hãi. Ta đi bên ngoài cứ điểm, người đang nơi này triệu tập tất cả mọi người rút lui. Hạ Linh Nguyên mở miệng yếu ớt, âm thanh đều có chút khàn khàn. Ừm. Ân Huyền Vũ nặng nề đáp một tiếng, sau đó hướng thẳng đến bên trong cứ điểm truyền tống trận phương hướng bay đi. Bên trong cứ điểm tu sĩ nhân tộc gặp người hoàng điện bay mất, tất cả đều mặt lộ chấn kinh chi sắc. Vì tình hình chung dưới, Nhân Hoàng đại nhân là tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng Nhân Hoàng điện. Đang tất cả mọi người ngơ ngác thời khắc, giọng Hạ Linh Nguyên vang vọng tại cứ điểm trong. Tất cả tu sĩ hiện tại ngay lập tức tập kết. Bên ngoài thi hành nhiệm vụ tu sĩ toàn bộ triệu hồi. Một bên khác, Luân Hồi Bí cảnh ở ngoài mấy ngàn dặm. Thiên Nhãn tộc trưởng lão Đồng Dạ chính đứng chắc tay, lặng lặng nhìn Luân Hồi Bí cảnh phương hướng. Hắn là tới đón ứng Đồng Nham đám người. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nhận được đưa tin. Đang nhìn kia đưa tin nội dung về sau, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Làm sao vậy? Trưởng lão? Trung quanh mấy cái Thiên Nhãn tộc thấy này cùng kêu lên hỏi. Đồng Dạ sắc mặt khó coi tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, vừa mới trong tộc truyền đến thông tin, Đồng Nham trưởng lão còn có đồng ma đồng tâm bọn hắn, mệnh giản tất cả đều nát. Cái gì? Cái này làm sao có khả năng? Người trung quanh cùng kêu lên. Phải biết vì lần này luân hồi bí cảnh tranh đoạt, bọn hắn Thiên Nhãn tộc có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Nhất là Đồng Nham trưởng lão, mang theo người không ít bảo mệnh vật. Thật như mối bỏ bể, hắn thậm chí có thể đem đồng dạ trưởng lão cách không triệu hoán quá khứ. Làm sao lại vẫn là đâu? Ghê tởm tà tộc, rốt cục dùng thủ đoạn gì? Một ngày mắt tộc tộc nhân tức giận quát, phải biết thiên nhãn tộc tổng cộng cũng không có vài vị tạo hóa cảnh cường giả. Bây giờ ngược lại tốt, không chỉ không thể đoạt được luân hồi huyền kim, thậm chí còn vẫn lạc một vị tạo hóa cảnh trưởng lão. Thiên nhãn tộc chỉnh thể xếp hạng đều có thể lại bởi vậy giảm xuống. Không biết, nhưng 80-90% là cái gì cực kỳ lợi hại cấm kỵ thủ đoạn, cho nên nói đồng nham trưởng lão mới không có kéo ta quá khứ. Đồng dạ lạnh giọng nói, hắn xếp hạng cùng đồng nham tương đương, đồng nham có thủ đoạn lại không kéo hắn quá khứ, chỉ có thể là vì một loại tình huống. Đó chính là hắn đi qua, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Mà đúng lúc này, hắn lại nhận được một cái đưa tin. Đang nhìn cái kia đưa tin về sau, hắn ngay lập tức nhắm mắt lại cảm ứng. Cái này cảm ứng, hắn trực tiếp chính là sử xuất. Vì tà tộc tà diệt cùng thanh giáp tộc thanh hỏa hai cái này tạo hóa cảnh cường giả vậy từ trên bảng xếp hạng biến mất, rõ ràng là vẫn lạc. Đây là tình huống thế nào? Không phải là bí cảnh sập, hay là nói có cực kỳ lợi hại cường giả giáng lâm? Đồng dạ lẩm bẩm nói nhỏ. Cho dù là lúc này, hắn cũng không có hướng nhân tộc bên ấy đi liên tưởng. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, hắn do dự mãi, sửng sốt không dám đi luân hồi bí cảnh bên ấy xem xét. Mãi đến khi quá khứ một khắc đồng hồ, hắn mới lần nữa nhận được trong tộc đưa tin. Đồng dạng, tại đồng nham trưởng lão vẫn lạc đồng thời, kia xếp hạng thứ 94 người thần bí tăng lên 5 cái xếp hạng, đồng thời hiện ra tên. Không có gì ngoài ý muốn, chính là người này ra tay. Ngoài ra, lần này nhân tộc bên ấy đi một cái tiểu gia hỏa vậy xuất hiện ở bảng xếp hạng cuối cùng, còn có yêu tộc bên kia cựu huyền tuyết vậy một mực trên bảng xếp hạng. Trong tộc suy đoán, người thần bí kia rất có thể là nhân tộc. Nhìn thấy đầu này đưa tin, đồng dạng suy nghĩ xuất thần. Sau một lát, hắn cuối cùng phản ứng lại, lại là nhân tộc tác phẩm. Thần bí nhân kia là nhân tộc, làm sao dám? Đồng dạng tam mục trợn lên, hô hấp đều trở nên dồn dập. Cho tới nay, trong mắt của hắn nhân tộc đều chỉ phối cấp bọn hắn thiên nhãn tộc làm việc vặt. Thiên nhãn tộc vui lòng tuân thủ hứa hẹn, cho nhân tộc hai cái danh lệch, kia đều coi là thiên đại ban ân. Không ngờ rằng nhân tộc cũng dám tính toán đến bọn hắn thiên nhãn tộc trên đầu đến. Đây quả thực là đạo phản thiên cương. Xếp hạng thứ 89, ẩn tàng thật sâu, ghê tởm nhân tộc. Quả nhiên không nên cùng bọn hắn hợp tác. Đồng dạng hận ý ngập trời, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong lại mang theo một tia e ngại. Cương giả tối đỉnh trước 100, mỗi 10 tên chính là một bậc thang. Xếp hạng thứ 89, đối đầu 100 tên sau này cường giả cơ bản cũng là nghiền ép. Thiên nhãn tộc trong chỉ sợ cũng chỉ có tộc trưởng có thể cùng đối phương sánh vai. Nhân tộc này quả nhiên là dã tâm thật lớn, lại cất giấu như thế một tay. Bên cạnh cái khác thiên nhãn tộc cường giả biết được là nhân tộc ra tay, cũng là giận không kèm được, sôi nổi mở miệng đống mạng. Liên tục hít sâu vài khẩu khí về sau, đồng dạ đối với mọi người tức giận quát, hiện tại ngay lập tức đem thông tin truyền đi. Ta muốn nhường ở giữa khu vực tất cả đại tộc đều biết, là nhân tộc đoạt được luân hồi huyền kim. Chương 117, ta tự mình ra tay. Chương 117, ta tự mình ra tay. Sau một lát, trở về nhân tộc cứ điểm trên đường, Trần Tâm một đoàn người gặp phải tới trước tiếp ứng Cơ Thông Huyền. Sư phụ, Tô Mộ Thanh nhìn thấy Cơ Thông Huyền sau ngay lập tức nên đón tiếp lấy, nguyên bản bất an nội tâm vậy bỗng chốc đều ổn định tiếp theo. Tuy nói sư phụ luận xếp hạng không kịp Trần Tâm, nhưng sư phụ lão nhân ra ông ta cho đến cảm giác an toàn lại là bất luận kẻ nào đều thay thế không được. Qua nhiều năm như thế, Tô Mộ Thanh trong đầu đã tạo thành tiềm thức. Đó chính là chỉ cần sư phụ cái này định hải thần chấp tại, cái này nhân tộc trời đều sập không được. Gặp qua nhân hoàng đại nhân, Viêm Liệt cùng Cửu Huyền Tuyết đồng thời đối với Cơ Thông Huyền chắp tay thi lễ một cái. Cơ Thông Huyền khoát khoát tay, cười lấy nhìn về phía Trần Tâm, tiểu tử ngươi thực sẽ giấu a? Như thế nào? 10 năm trước ngươi đi vực ngoại chiến trường kiểm tra một hồi, cảm thấy ép ta còn chưa đủ, còn phải lại tiềm tu 10 năm. Lúc đến trên đường, hắn hơi một suy tư, liền đại khái đoán được Trần Tâm ý nghĩ. 10 năm trước, Trần Tâm lần đầu tiên bước vào vực ngoại chiến trường, hẳn là thi triển nào đó tuyệt học, kiểm tra một hồi thực lực bản thân tại vực ngoại chiến trường xếp hạng. Kết quả xếp tại thứ 94 vị. Lần đầu tiên bước vào vực ngoại chiến trường đạt được kiểu này xếp hạng có thể nói là tương đối cao, có thể Trần Tâm lại là không hài lòng, lại ngay lập tức phong tỏa thông đạo, lại tại đại tần chờ đợi 10 năm. 10 năm này cũng không biết tiểu tử này là tu luyện thế nào, lại gắng gượng mà lại tăng lên 5 cái xếp hạng. Xếp tới thứ 89. Hắn hoài nghi nếu không phải đoạn thời gian trước vực ngoại bạo phát đại chiến, tiểu tử này có thể còn phải lại giấu một quãng thời gian. Trần Tâm cười nhạt một tiếng không có giải thích. Không thể không nói vị này nhân hoàng tiền bối xác thực vô cùng thông minh, hoàn toàn đoán được ý nghĩ của hắn. Chỉ chẳng qua chi tiết trên có thể cùng tình huống thực tế có chút sai lệch. Cơ Thông Huyền không có lại xoắn xuýt vấn đề này, mà là nét mặt nghiêm một chút nói, ngươi lần này đột nhiên ra tay cướp đoạt luân hồi huyền kim, hẳn là không nghĩ tiến hiến cho những kia đại tộc a. Tại vực ngoại chiến trường, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít tộc tại dưới cơ duyên xào hợp, có thể được đến chí bảo. Nhưng những thứ này tiểu tộc căn bản không có năng lực bảo trụ, lúc này bọn hắn liền biết đem bảo vật tiến hiến cho có chút đại tộc để đổi lấy che chở. Đây cũng là một loại thông thường làm việc. Trần Tâm lắc đầu cười nói, đương nhiên không có. Cơ Thông Huyền nhãn tình sáng lên, giọng nói trịnh trọng nói, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta đều giữ lại chính mình dùng. Các ngươi hiện tại liền cùng ta đi bên ngoài cứ điểm đi. Kia bên ngoài cái thứ nhất cứ điểm bị nhân tộc ta kinh doanh vài năm, luận phòng ngự cường độ là nhân tộc ta tứ đại cứ điểm số 1, ở đâu luyện chế, thành công xác suất lớn hơn một chút. Ừm. Trần Tâm gật đầu đáp. Trên đường trở về, Cơ Thông Huyền bắt đầu cùng Trần Tâm giảng thuật một ít có quan hệ với luyện chế pháp bảo sự tình. Tại chiến trường vực ngoại này, có một đặc thù tộc đàn, tên là Thạch Hỏa tộc. Nay Thạch Hỏa tộc chỉ có không đến ngàn người, lại tất cả đều là nhất đẳng luyện khí đại sư. Hỗn độn chí bảo bảng trên tổng cộng có 100 món pháp bảo, trong đó vượt qua một nửa đều là thạch hỏa tộc tác phẩm. Nhân Hoàng Điện vậy là một cái trong số đó. Trước khi đến ta đã cùng trước đó luyện chế Nhân Hoàng Điện vị kia đại sư thạch hỏa tộc liên lạc qua, lúc này hắn cũng đã tại trên đường chạy tới, pháp bảo này sau khi luyện thành giao cho ngươi đến khống chế, ngươi thừa dịp hiện tại đội vàng nghĩ ngươi cần một kiện dạng gì bảo vật. Cơ Thông Huyền vừa cười vừa nói, cần một kiện dạng gì bảo vật? Trần Tấm nghe vậy không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn thực lực đề thăng quá nhanh, bảo vật tầm thường hắn vẫn đúng là không bao lâu. Hơn một canh giờ sau, Cơ Thông Huyền khống chế lấy Nhân Hoàng Điện đi tới nhân tộc bên ngoài chỗ kia kiên cố nhất cứ điểm. Lúc này cứ điểm trong hơn 10 đạo truyền tống trận quang mang lấp lóe không ngừng, một nhóm tiếp lấy một nhóm tu sĩ xuất hiện tại cứ điểm trong, cơ bản không có hóa thần cảnh trở xuống tồn tại. Những tu sĩ này mặc khác nhau, có mặc tông môn trang phục, có thì là thánh triều tu sĩ, thậm chí còn có một ít là tán tu xuất thân. Ngoài ra những tu sĩ này sở tu công pháp vậy khác nhau rất lớn, có tu tiên, cũng có tu ma, còn có luyện thể. Tuy nói lai lịch, tu luyện hệ thống không giống nhau, nhưng giờ phút này bọn hắn đều tề tụ tại này cứ điểm trong, bởi vì bọn họ cũng có cùng một cái thân phận, đó chính là tu sĩ nhân tộc, cùng binh cùng đủ. Ngay tại lúc này, cho dù là bọn họ bên trong có ít người lẫn nhau có ân oán, giờ phút này cũng phải đi đầu đường xuống. Nhìn thấy như vậy chiến trận, Trần Tầm không khỏi nhíu mày. Cơ Thông Huyền nhẹ thở ra một hơi, trầm giọng nói, này vẫn chưa tới 1/10, nhiều hơn nữa người còn đang ở trên đường, ngoài ra yêu tộc bên ấy cũng sẽ phái cường giả đến, 4 vị tạo hóa cảnh yêu hoàng sẽ đến 3 vị. Nói xong, Cơ Thông Huyền vỗ Trần Tầm bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, chỉ cần lần này công thành, chúng ta nhân tộc liền có thể trong này ở giữa khu vực triệt để đặt chân, nếu là có thể lại an ổn phát triển cái ngàn năm, chúng ta nhân tộc sẽ thành chiến trường vực ngoại này hết sức quan trọng đại tộc. Trần Tầm, ngươi lần này coi như là lập công lớn. Các loại công thành sau đó, ta sẽ đem Nhân Hoàng vị trí nhường ngôi ngươi, ngươi mượn nhờ Nhân Hoàng khí vận, tu vi có thể năng lực nâng cao một bước. Hắn nói lời này cũng không phải đang bẽ bánh, mà là phát ra từ nội tâm. Trần Tầm nghe này nhưng không có lộ ra bao nhiêu vui mừng, mà là thản nhiên nói, việc này ta phải lại suy nghĩ một chút. Cơ Thông Huyền nghe vậy hơi sững sờ, sau đó trong lòng không khỏi thoải mái. Nhớ ngày đó lao Nhân Hoàng thoái vị cho hắn, hắn vậy cự tuyệt 3 lần. Trần Tầm không có ngay lập tức đáp ứng, cái này cũng rất bình thường. Ngay tại vô số nhân tộc tu sĩ từ nhân tộc cương vực chạy tới vực ngoại chiến trường lúc, vực ngoại chiến trường một chiếc phi thuyền trên, một cái toàn thân tản ra kim loại sáng bóng lao giả chính cẩn thận nghiên cứu một khối đặc thù vật liệu. Lao giả tên là Thạch Viêm, chính là Thạch Hỏa tộc đỉnh tiêm luyện khí sư một trong. Hỗn độn chí bảo trên bảng xếp hạng có 3 kiện xuất từ tay của hắn, trong đó có một kiện bây giờ càng là hơn xếp tại người thứ 50. Chuyến này hắn tự nhiên là đi nhân tộc luyện chế khối kia luân hồi huyền kim. Bởi vì luyện chế loại cấp bậc này vật liệu, đối với hắn tự thân tu hành vậy rất có ích lợi, lại thêm hắn cùng Cơ Thông Huyền là quen biết đã lâu, cho nên hắn mở ra giá cả có thể nói tương đối công đạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn tùy thân một viên ngọc phù đột nhiên phát sáng lên. Lấy ra ngọc phù hơi cảm ứng một phen về sau, hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Do dự một lát sau, hắn đối với ngọc phù lại phát ra mấy đạo đưa tin. Kia ngọc phù rất nhanh lại phát sáng lên. Thạch Viêm cảm ứng đến ngọc phù bên trong đáp lại suy nghĩ xuất thần, một lúc lâu sau hắn thở dài một hơi, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái khắc quả ngọc phù, phát ra nhất đạo đưa tin, đồng thời thay đổi phi trù, hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Nhân tộc bên trong cứ điểm, Cơ Thông Huyền đột nhiên nhận được một cái đưa tin, nhìn thấy kia đưa tin nội dung, sắc mặt hắn lập tức đều khó coi. Như thế nào? Xảy ra điều gì bất ngờ sao? Bên cạnh Trần Tầm khẽ hỏi. Cơ Thông Huyền hít sâu một hơi lẩm bẩm nói, ta mời vị kia đại sư Thạch Hỏa tộc tới không được. Nói đến đây, Cơ Thông Huyền ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Thạch Hỏa tộc mặc dù nhỏ, nhưng lại cực độ đoàn kết, lại thêm tuyệt đối trung lập, cho nên một loại đại tộc căn bản sẽ không đắc tội bọn hắn, cho dù Thạch Viêm đại sư đến vì nhân tộc lực khí, trong quá trình này nhân tộc phòng hộ trận pháp bị đột phá, những dị tộc kia cũng phải cung cung kính kính tiễn Thạch Viêm đại sư rời khỏi, tuyệt sẽ không mạo phạm mảy may. Cho nên dưới tình huống bình thường, Thạch Viêm đại sư có phải không sẽ tạm thời lật lọng, có thể khiến cho hắn thay đổi chủ ý đoán chừng chỉ có Thạch Hỏa tộc tộc trưởng, mà năng lực ảnh hưởng đến Thạch Hỏa tộc tộc trưởng chỉ sợ chỉ có vực ngoại chiến trường mấy cái kia đỉnh phong tộc quần. Cơ Thông Huyền thở dài một hơi. Hắn không ngờ rằng mấy cái kia đỉnh phong tộc đàn đã ngang ngược đến loại trình độ đó, lại còn lưu ý lấy nhân tộc. Trần Tầm, tại thời kỳ thượng cổ, nhân tộc ta là đỉnh phong tộc đàn một trong, bây giờ cho dù là xuống dốc, vậy vẫn như cũng bị nhân quan chú. Lần này luyện khí chỉ sợ không cách nào trông cậy vào Thạch Hỏa tộc, như vậy đi, ta hiện tại ngay lập tức đi triệu tập mấy cái luyện khí đại sư, xem bọn hắn có thể hay không nghĩ ra cái gì thích hợp luyện chế phương án. Trần Tầm nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lấy khoát tay nào nói, không trông cậy được vào cũng tốt, như vậy đi, khối này luân hồi huyền kim giao cho ta, ta tự mình đến luyện chế. Chương 118, xếp hạng áp chế, 1, chương 118, xếp hạng áp chế, 1, ngươi đến luyện chế. Ngươi vậy tinh thông con đường luyện khí sao? Cơ Thông Huyền có phần hơi kinh ngạc nói. Ha ha, hiểu sơ 1-2. Trần Tâm cười nhạt đáp lại. Hắn lấy được kia vô số trong sách quý, không thiếu một ít luyện khí pháp môn, bây giờ đã bị thiên đạo dẫn kình thôi diễn đến cực cao tầng thứ. Luận luyện khí năng lực, hắn tự nhận tuyệt đối không thua ở hắn năng lực luyện đan. Cái này, Cơ Thông Huyền mặt lộ vẻ chần chờ. Tại bây giờ hiện thế nhiều như vậy luân hồi huyền kim trong, bởi vì do nhiều nguyên nhân, có như vậy một ít là do các tộc chính mình luyện khí sư luyện chế. Trong đó hơi đỉnh tiêm một điểm luyện khí sư luyện chế thành bảo vật, cũng chỉ có thể có 7 cái luân hồi ấn ký. Chỉ có Thạch Hỏa tộc luyện khí đại sư luyện chế ra pháp bảo có 10 cái luân hồi ấn ký, cái này cũng bị cho rằng là một khối luân hồi huyền kim hạn mức cao nhất. Nhân tộc luyện khí trình độ đặt ở các tộc trong kỳ thực cũng được cho là đỉnh tiêm, như phần thiên đỉnh, trường không lô, những thứ này tất cả đều là nhân tộc luyện khí đại sư luyện chế. nhưng luyện chế luân hồi huyền kim nhiều nhất đoán chừng cũng liền có 8 cái luân hồi ân ký. Rốt cuộc nhân tộc bên này trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua luân hồi huyền kim, chân tâm tự mình luyện chế thoại. Vậy liền càng khó nói, lỡ như luyện đập, kia hậu quả khó mà lường được. Yên tâm đi, ta luyện khí trình độ tuyệt đối không so chúng ta nhân tộc mấy vị kia luyện khí đại sư yếu. Chân tâm cười nhạt nói, nghe nói như thế, Cơ Thông Huyền lúc này mới yên tâm. Tất nhiên không thể so với mấy vị kia luyện khí đại sư yếu, kia chắc hẳn là cũng năng lực luyện ra 7-8 cái luân hồi ân ký. Đến lúc đó bảo vật vừa xuất thế, không chừng có thể đứng hàng hỗn độn chí bảo bảng. Và ôn dưỡng cái ngàn năm, có thể bước vào trước 80. Tuy nói không so được Thạch Viêm đại sư trước đó luyện chế khối kia luân hồi huyền kim, nhưng cũng coi như không tệ. Rốt cuộc bảo vật này là chính Trần Tâm dùng, Trần Tâm tự mình luyện chế, ngày sau sử dụng cũng có thể thuận tay hơn một ít. Tốt. Vậy thì do ngươi tự mình luyện chế. Cần gì phụ tài ngươi mặc dù cùng ta nói, ta hiện tại liền đi gom góp. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, nhân tộc ta sẽ lấy cả tộc lực lượng hộ pháp cho ngươi. Sau một ngày, nhân tộc cứ điểm trong đã tụ tập trăm vạn tu sĩ, trong đó không thiếu một ít Trần Tâm người quen. Tỷ như Đại Ly Thánh Triều nhị thánh tử Hạ Vân Phong, Khâm Thiên giám chủ Huyền Trần Tử. Đại Tần bên ấy Bắc Minh Thanh Tuyển, Khuất Hành Sơn mấy người cũng đến rồi. Thậm chí trước đây đã từng cảnh cáo Trần Tâm Hạo Thiên Kiếm Tông vậy phái không ít cường giả đến. Yêu tộc bên ấy thì điều tập 10 vạn đại yêu đến trợ giúp, dẫn đội theo thứ tự là Ám Giao Hoàng, Thiên Lang Hoàng, Cự Viên Hoàng này tam đại tạo hóa cảnh cường giả. Bất luận là người vẫn là yêu, giờ phút này tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả mọi người thần thức tất cả đều hội tụ tại cứ điểm vị trí hạch tâm một chỗ trận pháp phụ cận. Cái kia trận pháp trong, Trần Tâm đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng, sắp bắt đầu luyện khí. Mà ở trận pháp xung quanh, còn có một đoàn cường giả hộ pháp. Nhân tộc bên này có người hoàng vệ, tam đại thánh chủ, Tô Mộ Thanh. Yêu tộc bên ấy vậy phái Cửu Huyền Tuyết mấy cái đỉnh tiêm yêu vương trấn thủ. Trong đám người, Hạ Vân Phong nhìn phía xa đi theo sau lưng Tô Mộ Thanh kiếm thị, đối với Huyền Trần Tử nói khẽ, "Huyền Trần Tử, nếu không ngươi lại xoa cái một bên, xem xét vị kia kiếm thị tương lai là cắt là hung." Huyền Trần Tử nghe vậy méo mặt, trầm giọng đáp, "Loại sự tình này quan hệ đến nhân tộc ta tương lai, dù là ta chỉ là xoa cái một bên, chỉ sợ đều phải tại chỗ thân tử đạo tiêu." Nói đến đây, hắn nhìn về phía trận pháp phương hướng, lại nói, "Càng mấu chốt chính là lỡ như ta tính là hung ra đây, thì có ích lợi gì đâu? Chẳng lẽ lại ta còn có thể để người hoàng đem những này người tất cả đều rút về đi, sau đó nhường yêu tộc một đám cường giả cũng trở về đi." Hạ Vân Phong hít sâu một hơi nói, xác thực như thế. Có câu nói hay lắm, bán cung không có quay đầu tiễn. Huyền Trần Tử dù là thật tính ra cái hung ra đây, vậy cũng chỉ có thể hô đại cát. Bằng không, chỉ sợ được bị nhân hoàng đại nhân tại chỗ đánh thành một miệng. Một quãng thời gian chưa từng thấy, Trần Tâm đã trở thành năng lực quyết định nhân tộc ta tương lai cường giả. Thật là khiến người ta thổn thức a. Hạ Vân Phong nhẹ giọng cảm thán, đồng thời trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút một ngạn. Trận pháp trong, Trần Tâm trước người trưng bày lấy một cái chừng núi nhỏ lớn nhỏ to lớn luyện khí lô. Cảm thụ lấy phía ngoài chiến trận, hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Nhiều người nhìn như vậy, hắn nếu là luyện đập, chẳng phải là sẽ biến thành trò cười. Đã như vậy, vậy liền luyện cái lớn đi. Trần Tâm ánh mắt ngưng tụ, sau đó vung tay lên, một đống lớn vật liệu bay ra. Luân hồi huyền kim, 2 khối hư không huyền kim, 3 kiện từ tam tộc chỗ ấy có được chí bảo, cùng với gần đây một ngày thu thập đại lượng chân quý phụ tài, tất cả đều trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Nhìn cái này đống vật liệu, Trần Tâm hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên, đem tất cả mọi thứ đều đầu nhập vào luyện khí lô trong. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Cùng lúc đó, nhân tộc đạt được luân hồi huyền kim sự việc đã truyền khắp bên trong chiến trường vực ngoại ở giữa khu vực. Vẫn là câu nói kia, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thiên nhãn tộc, Tà tộc, Thanh giáp tộc này tam tộc hơi một trận khí, liền quyết định liên thủ đối phó nhân tộc. Trừ ra này tam tộc ngoại, rất nhanh lại có ngoài ra 3 cái xếp hạng 50 vị trí đầu đại tộc vậy quyết định gia nhập vào luân hồi huyền kim tranh đoạt trong tới. Chương 118, xếp hạng áp chế 2, chương 118, xếp hạng áp chế 2. Cũng liền ngắn ngủi 1-2 ngày, lục tộc tộc trưởng liền tụ tập lại, riêng phần mình lập xuống đạo thệ, kết thành đồng minh, đồng thời bàn bạc đợi thật lâu phá diệt nhân tộc, đoạt được luân hồi huyền kim về sau, theo riêng phần mình cống hiến phân phối danh lệch. 3 ngày sau, lục tộc hơn 200 vạn đại quân mênh mông quần quật mà chạy tới nhân tộc ở vào bên trong chiến trường vực ngoại ở giữa khu vực cứ điểm, tại phát hiện cứ điểm không có 1-2 về sau, lục tộc liên quân nhanh chóng hủy diệt cứ điểm, sau đó hướng phía bên ngoài xuất phát. Lại qua nửa ngày, nhân tộc bên ngoài bên trong cứ điểm, Cơ Thông Huyền dường như cảm ứng được cái gì, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bầu trời xa xa. Một lát sau, chân trời đột nhiên xé mở một đầu lỗ to lớn, đúng lúc này vô số phi chu từ người kia trong bừng lên, lít nha lít nhít che khuất bầu trời. Nguyên bản đều u ám bực ngoại chiến trường bầu trời vì vô số dị tộc che đậy, càng biến đổi là u ám. Bầu trời xa xa càng là hơn biến thành màu đen kịt, liền phảng phất che đậy một tầng to lớn màu đen màn che. Sau đó này màu đen kịt liền bắt đầu hướng phía nhân tộc cứ điểm bên này chậm rãi thúc đẩy, như là một cái thâm viên miệng lớn, dần dần lân cận. Nhân tộc cứ điểm trong, Cơ Thông Huyền ánh mắt tiến tĩnh. Cảnh tượng như vậy, hắn sớm đã có đoán trước. Phía dưới vô số hai tộc nhân yêu tu sĩ thấy cảnh này, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng vô cùng. Bước vào vực ngoại chiến trường này vài vạn năm đến, bọn hắn vẫn chưa có người nào trải qua kiểu này quy mô chiến tranh. Kiệt kiệt kiệt. Hào gia hỏa, chọn vẹn 10 tên tạo hóa cảnh cường giả, Thiên Nhãn Hoàng, Tà Hoàng, Thanh Giáp Hoàng mấy cái này đứng hàng top 100 cường giả tất cả đều đến rồi. Đứng ở Cơ Thông Huyền bên cạnh Ám Giao Hoàng nhìn phía xa chân trời, cười khằng khặc quái dị, ánh mắt bên trong chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có chút điên cuồng. Ta yêu tộc coi như là triệt để lên các ngươi nhân tộc thuyền hải tặc. Như vậy cũng tốt, hai chúng ta tộc thời kỳ thượng cổ liền có ân oán, nếu như năng lực cùng một chỗ, cũng coi là không tệ kết cục. Thiên Lang Hoàng hít sâu một hơi lẩm bẩm nói. Hắn này vừa dứt lời, xa xa bầu trời đèn kịt đột nhiên ngưng di động, đúng lúc này một thân ảnh từ trong đám người bay ra, lơ lửng tại hơn 200 vạn dị tộc liên quân trước đó. Là Thiên Nhãn Hoàng. Một mực trầm mặc cự viên hoàng trầm giọng quát. Hắn muốn làm gì? Thiên Lang Hoàng hai mắt híp lại. Cùng lúc đó, bầu trời xa xa Thiên Nhãn Hoàng ba con mắt lạnh lùng nhìn xuống vô cùng nặng nề nhân tộc trận pháp, đúng lúc này hắn khí thế trên người bắt đầu nhanh chóng kéo lên, con mắt thứ ba kia trùng canh là kim mang lấp loé. Ám Giao Hoàng sắc mặt lập tức biến đổi, kinh ngạc nói, cái này Thiên Nhãn Hoàng che giấu thực lực, hắn xếp hạng tại tăng lên. Cái khác hai cái yêu hoàng nghe vậy ngay lập tức cảm ứng dậy rồi cường giả tối đỉnh bảng. Quả nhiên, nguyên bản xếp hạng tại thứ 91 vị Thiên Nhãn Hoàng lại đến người thứ 90. Nhưng mà còn không bèn bèn như thế. Lại sau một lúc lâu, Thiên Nhãn Hoàng xếp hạng đến 89 tên, đem nguyên bản xếp hạng 89 hoàng đế bệ hạ đẩy ra người thứ 90. Cái này chuyển biến lập tức khiến cho vô số đại quân dị tộc reo hò, trong lúc nhất thời tiếng hoan hô chấn thiên động địa, vang tận mây xanh. Trái lại nhân tộc bên này, không ít người sắc mặt thì là càng thêm nặng nề. Nhưng mà, này vẫn không có kết thúc, Thiên Nhãn Hoàng xếp hạng tiếp tục hướng nâng lên thăng, mãi đến khi đã đến 87 tên lúc, hắn xếp hạng mới hoàn toàn ổn định lại. Cảm thụ lấy cường giả tối đỉnh bảng xếp hạng, Ám Giao Hoàng sắc mặt khá khó xử nhìn xem. Hắn vừa bận xếp tại hạng 100. Nếu là đối đầu thứ 87 tên Thiên Nhãn Hoàng, hắn chỉ sợ không thể chống đỡ một chút nào. Liền xem như mượn nhờ trận pháp, đoán chừng cũng chỉ có thể kéo dài đối phương một hai. Nhưng vấn đề là đối phương khẳng định cũng có trận pháp. Về phần Thiên Lang Hoàng cùng Cự Viên Hoàng, thực lực còn không bằng hắn. Cơ đạo hữu, các ngươi nhân tộc nếu là còn có cái gì át chủ bài, cũng nên lấy ra đến, bằng không, chúng ta chỉ sợ không chống được 3 tháng. Ám Giao Hoàng giọng nói ngưng trọng nói. 3 tháng, đó là Thạch Hỏa tộc luyện khí đại sư luyện chế luân hồi huyền kim cần thời gian. Mà giữ vững nhân tộc cứ điểm 3 tháng, thì là bọn hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất. Cơ Thông Huyền im lặng. Ám Giao Hoàng vừa định mở miệng lần nữa, có thể thoại đến bên miệng, đột nhiên lại ngừng lại. Ngoài ra hai cái yêu hoàng dường như vậy cảm ứng được cái gì, tất cả đều quay đầu đều có chút nghi ngờ không thôi nhìn về phía Cơ Thông Huyền. Mà lúc này, Cơ Thông Huyền khí thế trên người vậy bắt đầu trở nên có chút tối nghĩa khó hiểu. Nhìn phía xa bầu trời vô số dị tộc, trong mắt của hắn tràn đầy chiến ý, cả người thậm chí đều vì kích động mà có hơi run rẩy lên. Là nhân tộc duy nhất thủ hộ giả, này vạn năm qua hắn quá bị đè nén. Một phương diện, nhân tộc đều hắn một cái tạo hóa cảnh cường giả, hắn gặp được tình huống thế nào cũng không dám buông tay đánh một trận, mặt khác, hắn cũng sợ thể hiện ra quá mạnh thực lực sẽ khiến một ít đỉnh phong tộc đàn nhìn chăm chú, cho nên hắn luôn luôn áp chế tu vi. Mà chuyện cho tới bây giờ, hắn lại là không cần bận tâm nhiều như vậy. Nhân tộc trừ hắn ra, còn có một cái trợ tầm. Về phần dẫn tới đỉnh phong tộc đàn nhìn chăm chú. Ha ha, dù sao đã bị nhìn chăm chú, lại nhiều nhìn chăm chú, vậy không có ảnh hưởng gì. Cơ Thông Huyền thật dài nôn thở một hơi. Cái này khẩu khí đưa hắn vạn năm qua ngột ngạt cùng phẫn nộ tất cả đều tiết ra. Cùng lúc đó, đỉnh phong bảng xếp hạng lại lần nữa xảy ra thay đổi, hắn xếp hạng vậy bắt đầu hướng lên đề thăng. Ho 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 chương 119, rằng có chương 119, rằng có nguyên bản Cơ Thông Huyền là thứ 95 vị, rất nhanh liền thăng lên đến thứ 94, thứ 93. Tam đại yêu hoàng cảm ứng được đỉnh phong bảng xếp hạng biến hóa, hô hấp đều ngưng lại. Về phần trận pháp bên ngoài Tiên Nhãn Hoàng, sắc mặt thì trở nên có chút âm trầm. Thứ 92, thứ 91. Rất nhanh, hoàng đế bệ hạ bị đẩy ra thứ 91 vị. Thứ 90. Xếp hạng vẫn như cũ còn đang ở lên cao, nguyên bản đang hoan hô rất nhiều dị tộc lúc này toàn đều yên tĩnh trở lại. 89, 88. Và xếp hạng đã đến 85 lúc, Cơ Thông Huyền thở phào một cái, khí tức trên thân dần dần ổn định. Nhìn thấy thứ hạng của mình, hắn mặt lộ mỉm cười. Nhiều năm không động dùng toàn lực, hắn cho là mình xếp hạng cũng liền khó khăn lắm có thể đi vào cái 9 vị trí đầu mới đấy. Không ngờ rằng vì vạn năm đất khí, một buổi sáng ra hết, tu vi của hắn lại tinh tiến một ít, đến mức xếp tới thứ 85 tên. Đừng nhìn chỉ đi tới 10 tên, nhưng cường giả tối đỉnh bảng trăm người đứng đầu mỗi 10 tên chính là một cái cấp độ. Thứ 85 tên đối đầu thứ 95 tên, kia cơ bản cũng là nghiền ép trình độ. Nhân Hoàng đại nhân Vi Vũ. Nhân Hoàng đại nhân Vi Vũ. Trận pháp trong, vừa mới còn ngột ngạt vô cùng tu sĩ nhân tộc nhóm ngay lập tức bạo phát ra núi kêu biển gầm bình thường tiếng hoan hô. Tô Mộ Thanh nhìn cao lơ lửng giữa không trung Cơ Thông Huyền, trong mắt có hơi lóe ra lệ quang. Sư phụ hay là cùng lấy trước kia loại, chỉ cần nhân tộc cần hắn, hắn vĩnh viễn cũng có thể đứng ra ổn định lòng người. Ghê tởm, nhân tộc bọn người kia là thật có thể giấu. Thiên Nhãn Hoàng thấp giọng mắng, kỳ thực bất luận là hắn từ thứ 91 tăng lên tới 87, hoặc là Cơ Thông Huyền từ 95 tăng lên tới 85, tại loại này quy mô trong chiến đấu đều không phát huy được tác dụng mang tính chất quyết định. Rốt cuộc bọn hắn tới bên này chọn mện 10 tên tạo hóa cảnh cường giả. Đứng hàng pháp bảo bảng xếp hạng top 100 bảo vật đều mang đến 4 kiện nhiều, nhưng lại năng lực ảnh hưởng sĩ khí. Hắn có thể cảm nhận được kia Cơ Thông Huyền thể hiện ra thực lực chân chính về sau, sau lưng các tộc nhân tâm tình rõ ràng xa suốt rất nhiều. Ta Hoàng, Thanh Giác Hoàng, còn có các ngươi vài vị, có thể còn có cái gì át chủ bài? Thiên Nhãn Hoàng nhìn về phía ngoài ra vài vị đại tộc trưởng nói. Ta tộc trưởng Tà Nguyệt hít sâu một hơi, khí thế vậy kéo lên một ít, nhưng xếp hạng chỉ là từ 94 tăng lên tới 92. Thanh Giác Hoàng thì là từ thứ 95 tăng lên tới 93. Ngoài ra tam đại tộc dẫn đầu cường giả vậy hơi tăng lên chút ít, nhưng đều chỉ tăng lên một cái xếp hạng. Thôi, liền để kia Cơ Thông Huyền phách lối một lát đi. Thiên Nhãn Hoàng hung hăng nôn thở một hơi, sau đó vung tay lên, một mặt kim sắc tấm gương xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Sau đó tấm gương càng lúc càng lớn, cũng không lâu lắm đều giống thái dương một loại treo cao tại bên trên bầu trời. Đây là Thiên Nhãn tộc trấn tộc chí bảo động huyền tính. đứng hàng pháp bảo bảng thứ 93 vị, còn đang ở Nhân Hoàng Điện trí thượng. Hai tộc nhân yêu tổng cộng cũng chỉ có 5 tên tạo hóa cảnh. Chúng ta có hàng chủ. Khai thiên cảnh cường giả chúng ta càng là hơn so với bọn hắn nhiều gấp 2 lần cũng không chỉ. Hôm nay chỉ cần phá vỡ trận pháp, nhân tộc tất diệt, cướp đoạt nhân tộc khí vận, chúng ta các tộc đều có thể lại đến một bậc thang. Cho nên hy vọng mọi người năng lực đồng tâm hiệp lực, chớ có bị kia cường giả tối đỉnh bảng một chút xếp hạng quấy nhiễu, kia không ảnh hưởng được đại cục. Giọng Tiên Nhãn Hoàng vang vọng giữa thiên địa, đúng lúc này hắn con mắt thứ 3 trong quang mang lấp lóe, cuối cùng một vệt kim quang đột nhiên bắn ra, đánh phía trên bầu trời động huyền kính. Cùng lúc đó, phía sau hắn cái khác mấy cái thiên nhãn tộc tạo hóa cảnh cường giả vậy bắn ra động huyền kim quang. Sau đó là khai thiên cảnh, lại sau đó là gần 100 vạn thiên nhãn tộc tu sĩ. Vô số động huyền kim quang bắn tại kia động huyền kính trên về sau, kia động huyền kính hào quang tỏa sáng. Nguyên bản u ám vực ngoại chiến trường, lại trong lúc nhất thời trở nên sáng ngời vô cùng. Cho bản hoàng phá. Thiên Nhãn Hoàng hét lớn một tiếng. Vô số thiên nhãn tộc đi theo giống to. Phá. Đúng lúc này động huyền kính bắt đầu có hơi thay đổi. Một giây sau, nhất đạo đường kính xung quanh chừng vài dặm khủng bố kim sắc cổ sáng trực tiếp từ động huyền kính trên bắn ra, thẳng đến nhân tộc cứ điểm đại trận mà đến. Cảm thụ lấy kia cổ sáng truyền đến khủng bố uy áp, Cơ Thông Huyền cùng ba vị yêu hoàng nét mặt ngưng trọng vô cùng. Ầm. Một tiếng oanh minh. Cứ điểm phía ngoài nhất đại trận lên tiếng phá toái, biến thành đầy trời quang ảnh, cổ sáng đúng lúc này lại đánh phía đệ nhị tầng đại trận. Thúc đẩy trận pháp lực lượng phòng ngự. Dù thế nào chúng ta đều muốn cho Trần Tầm tranh thủ thời gian 3 tháng. Do Cơ Thông Huyền vang vọng tại trận pháp trong, cùng lúc đó hắn thúc đẩy đại lượng pháp lực, rót vào đến đệ nhị tầng phòng hộ trong trận pháp. 100 vạn tu sĩ nhân tộc cùng 10 vạn đại yêu thấy này vậy kết thành trận pháp, thúc đẩy pháp lực, gia cố phòng hộ đại trận. Bị cái này gia trì, nguyên bản còn tràn ngập nguy hiểm đệ nhị tầng phòng hộ đại trận trong nháy mắt sáng mấy lần, cuối cùng đem kia cổ sáng cản lại. Bầu trời xa xa trong cái khác mấy tộc thấy cảnh này, không tiếp tục trì hoãn, sôi nổi xuất ra chí bảo, kết thành đại trận, đối người tộc phòng hộ trận pháp tấn công mạnh. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Lục tộc liên quân tiến công, nhân tộc phòng ngự, trong nháy mắt cứ như vậy đi qua nửa tháng. Tại lục đại tộc thay nhau tấn công mạnh phía dưới, nhân tộc cứ điểm bắt trọng đại trận bị phá lục trọng. Nhưng tầng đại trận thứ 7 lại là càng kiên cố, sừng sốt không có một chút bị công phá dấu hiệu. Bên trong cứ điểm bộ, tu sĩ nhân tộc cũng là chia làm 3 nhóm người, thay nhau ra trận gia cố trận pháp. Lúc mới bắt đầu, mỗi một luân tu sĩ đổi cương vị sau đều có thể nghỉ ngơi cả ngày. Có thể theo thời gian trôi qua, thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ít. Đến bây giờ, mỗi một luân tu sĩ chỉ có thể chỉnh đốn 3 canh giờ, liền phải tiếp tục lên. Chỉnh đốn một ngày, lại thêm một ít khôi phục đan dược, bọn hắn khoảng năng lực khôi phục lại trạng thái toàn thịnh lúc 8 thành. Mà chỉnh đốn 3 canh giờ, cũng chỉ có thể khôi phục 4/5. Thế là mỗi một luân tu sĩ có thể chống đỡ thời gian càng lúc càng ngắn. Đổi cương vị tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy muốn hình thành nào đó tuần hoàn đã tính. Ba chúng ta đại thánh hướng đóng giữ biên cảnh tu sĩ trong vòng một ngày có thể đến. Mọi người lại căng cứng một ngày, có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Thấy không ít nhân tộc tu sĩ sắc mặt tái nhợt, khí tức khô tàn, Hạ Linh Nguyên cao giọng nói. Nghe nói như thế, không ít nhân tộc tu sĩ lập tức lại phân chấn dậy rồi tinh thần. Tất cả mọi người trong đầu đều chỉ còn lại một cái tín niệm, đó chính là muốn thủ 3 tháng. Vì nhân tộc chí bảo sinh ra tranh thủ thời gian. Trận pháp bên ngoài, lục đại tộc một mực thay nhau tiến công, khí tức vậy tất cả đều suy yếu không ít. Thiên Nhãn Hoàng Tam mục xích hồng, Ta Hoàng cũng đầy mặt đều là vẻ điên cuồng. Mắt thấy trận pháp trong nhân tộc đã đạt đến nào đó cực hạn, Ta Hoàng tức giận nói, nhân tộc là tộc ta đại địch, lần này nhất định phải giết bọn hắn triệt để lật người không nổi. Nói xong hắn hét lớn một tiếng, lại trực tiếp thi triển ra nào đó bí thuật cấm kỵ, không tiếc hao phí nguyên khí khôi phục toàn bộ pháp lực. Vô số tà tộc thấy tộc trưởng dẫn đầu, vậy sôi nổi thi triển bí thuật, có tiêu hao tuổi thọ, có tiêu hao tinh huyết, sôi nổi đem trạng thái bản thân tăng lên tới đỉnh phong. Thiên Nhãn Hoàng thấy này ánh mắt cũng là hung ác, bắt đầu thi triển bí thuật. Sau một lát, kia động huyền kính uy lực liền khôi phục được ngày thứ nhất lúc trạng thái mạnh nhất. Nhân tộc bên trong cứ điểm, vô số tu sĩ chỉ cảm thấy áp lực đại tăng, nguyên bản bền chắc không thể phá được đệ thất tầng trận pháp lại xuất hiện một chút rung động. Cơ Thông Huyền quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới vô số nhân tộc tu sĩ. Lúc này mới chống nửa tháng mà thôi. Sau đó cho dù còn có biệt quân, mong muốn lại căng cứng 2 tháng rưỡi, người nơi này chỉ sợ chí ít đều phải vẫn lạc 1/3. Còn lại 2/3 người, cũng phải có một nửa tu vi rút lui, sau đó không tiến thêm tốc nào nữa. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhân tộc đã không được chọn, chỉ có thể liều mạng. Cứ điểm hạch tâm trận pháp trong, Trần Tầm đem tất cả vật liệu luyện hóa trở thành một đoàn to lớn dịch thể, lúc này chính trôi nổi ở trước mặt hắn. Tình huống bên ngoài tự nhiên tất cả đều tại hắn trong lòng bàn tay. Hắn sở dĩ không có tham gia, đó là bởi vì hắn cảm thấy bây giờ nhân tộc cần một hồi đại chiến đến để thăng lực ngưng tụ. Điều này thời gian dài thủ hộ, đối nhân tộc một đám tu sĩ mà nói, là một hồi không tệ ma luyện. Nhưng ma luyện đến loại trình độ này cũng liền đủ rồi. Xuống chút nữa cũng không cần phải. Hắn đến chiến trường vực ngoại này trước đó, nhân tộc đã trải qua một hồi đại chiến, tổn thất nặng nề. Hắn đến sau đó, nếu là nhân tộc lại bởi vì một hồi đại chiến tổn thất nặng nề, vậy hắn không đi không sao. Được rồi, hơi cho các ngươi biểu hiện ra đi. Trần Tâm nhẹ giọng tự nói, sau đó vung tay lên, một đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm từ hắn lòng bàn tay bắn ra, bắt đầu đốt luyện đoàn kia chất lỏng màu vàng nóng. Nhân tộc cứ điểm trong, Cơ Thông Huyền vừa định thúc đẩy bí thuật, tiêu hao tuổi thọ đến tăng thực lực lên, mà đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến giọng Trần Tâm. Nhân Hoàng tiền bối, rất không cần phải, vẫn là ta tới đi. Cơ Thông Huyền hơi sững sờ, phản ứng về sau, hắn có chút cấp thiết nói, ngươi chuyên tâm luyện khí liền có thể. Lúc này tuyệt đối không thể phân tâm ra tay, chúng ta bên này còn chịu nổi. Ha ha, yên tâm đi, ta vậy không nhất định cần ra tay. Trần Tâm cười nhạt đáp lại. Cơ Thông Huyền nghe vậy trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Một giây sau, ly. Một tiếng to rõ tiếng vượng hót đột nhiên từ hạch tâm trận pháp truyền ra. Nghe được động tĩnh này, tất cả nhân tộc tu sĩ tất cả đều kìm lòng không đặng hướng phía hạch tâm trận pháp phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trận pháp trong chẳng biết lúc nào bay ra một đầu màu đỏ thâm hỏa diễm vượng hoàng, chính xoay quanh tại trên trận pháp không. Hỏa diễm vượng hoàng trung quanh lực lượng pháp tắc quấn quanh, trong đó dấu giếm hủy diệt ba động càng là hơn làm người ta kinh ngạc, đến mức quanh mình không gian cũng hơi bóp méo lên. Nhìn thấy ngọn lửa này phượng hoàng, Cơ Thông Huyền chau mày. Ngay tại hắn cho rằng Trần Tâm muốn xuất thủ lúc, thân hình hắn đột nhiên run lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn cảm ứng được đỉnh phong bảng xếp hạng lại phát sinh biến hóa. Chương 120, bảng danh sách hình chiếu. Chương 120, bảng danh sách hình chiếu. Không vẹn vẹn là hắn, Tam Đại Yêu Hoàng cùng với vô số cường giả đều cảm ứng được cường giả tối đỉnh bảng biến hóa. Chính xác mà nói, là kia xếp hạng thứ 91 Hoàng đế bệ hạ biến hóa. Hoàng đế bệ hạ theo ngọn lửa này phượng hoàng bay ra, xếp hạng lại bắt đầu để thăng. Không phải Thiên Nhãn Hoàng Tà Hoàng Cơ Thông Huyền loại đó một cái xếp hạng gian nan trèo lên, mà là nhanh chóng kéo lên. Vừa mới bắt đầu còn đang ở thứ 91, chỉ chớp mắt đã lẻn đến 85. Nguyên bản xếp tại thứ 85 Cơ Thông Huyền ngay lập tức đến 86, lại lần nữa đã trở thành nhân tộc đệ nhị cường giả. Thiên Nhãn Hoàng bên ấy rõ ràng vậy chú ý tới như vậy biến hóa, sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm. Hắn không ngờ rằng nhân tộc đến loại thời điểm này, người kia lại còn tại dấu. Chẳng qua cũng may người kia dường như đang luyện khí, không cách nào nhúng tay, chỉ cần phá vỡ trận pháp. Chư vị, vẫn là câu nói kia, một chút xếp hạng không ảnh hưởng được lớn. Nhưng mà hắn này lời còn chưa nói hết, kia xếp hạng vụt một chút, lại tăng lên 5 tên, đạt đến 80 tên. Thiên Nhãn Hoàng cùng Tà Hoàng đám người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Đã đến 80 tên. Bọn hắn đã không có cách nào lại hướng trước đó như thế hời hợt nói ra cái gì một chút xếp hạng không ảnh hưởng được đại cục lời như vậy. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. 75. 70. Xếp hạng cực tốc kéo lên, cái gọi là 10 tên một cái ngưỡng cửa nhi giống như không tồn tại bình thường. Trong nháy mắt Hoàng đế bệ hạ đã tới thứ 65 tên, đem mọi người triệt để bỏ qua. Sau đó là 60 tên. Vô số dị tộc bị lần này biến cố đột nhiên xuất hiện cho kinh trụ, lục đại tộc tiến công trận pháp trong lúc nhất thời đều xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng không sai biệt lắm đến cùng lúc, kia xếp hạng lại vẫn còn tiếp tục hướng lên thăng. Mỗi lên cao một cái xếp hạng, tất cả dị tộc sắc mặt đều khó coi một phần, tâm liền hướng xuống chỉ một phần. Và xếp hạng đến đệ ngũ thập lúc, bầu trời đột nhiên có hơi chấn động lên. Đúng lúc này nhất đạo to lớn hư ảnh từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại tất cả dị tộc trên đỉnh đầu. Đó là một vùng núi hư ảnh, trên dãy núi liệt lấy mỗi cái bảng danh sách. Nhìn thấy kia hư ảnh, Thiên Nhãn Hoàng thân hình run rẩy dữ dội, giọng nói run rẩy nói, lại bước vào 50 vị trí đầu, dẫn tới bảng danh sách hình chiếu giáng lâm. Tại vực ngoại chiến trường, lúc có tên cường giả lần đầu bước vào cường giả tối đỉnh bảng 50 vị trí đầu lúc, cường giả tối đỉnh bảng liền sẽ lấy hư ảnh phương thức giáng lâm. Đây coi như là một loại tiên đạo khích lệ. Bây giờ bảng danh sách hư ảnh giáng lâm nơi đây, rất hiển nhiên nhân tộc cái đó cái gọi là hoàng đế bệ hạ đã tiến nhập 50 người đứng đầu. Lần này hắn không cần lại cảm ứng, vì kia hình chiếu trên vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người cho dù là một ít không cảm ứng được cường giả tối đỉnh bảng xếp hạng cấp thấp tu sĩ đều nhìn thấy rõ ràng. Hoàng đế bệ hạ bốn chữ lúc này chính kim quang lấp lóe, đứng hàng thứ 46. Cường giả tối đỉnh bảng thứ 46 vị. Thiên Nhãn Hoàng sắc mặt tái nhợt. Cường giả tối đỉnh bảng trăm người đứng đầu, mỗi 10 tên một bậc thang. 90 đến 100 tên là tạo hóa cảnh sơ kỳ bên trong tuyệt đối cường giả. Bước vào 9 vị trí đầu 10, cơ bản đều là tạo hóa cảnh trung kỳ. Bao gồm hắn cùng Cơ Thông Huyền. Đến trước 80, kia đều phải là tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả. Mà thứ 40 đến 50 tên, một nửa là tạo hóa cảnh hậu kỳ, một nửa là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Trong đó mấy cái kia tạo hóa cảnh hậu kỳ đều nắm giữ xếp hạng cực kỳ cao thần thông, là tạo hóa cảnh hậu kỳ bên trong tuyệt đối vương giả. Cùng hắn cái này sơ nhập tạo hóa cảnh trung kỳ so sánh, vậy đơn giản mạnh mấy cái tầng thứ. Hào nói không qua trường, lần này tới 10 tên tạo hóa cảnh cường giả liên thủ, đều chưa hẳn là vị hoàng đế kia bệ hạ đối thủ. Cũng là đối phương tại luyện khí, như đối phương lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn chỉ sợ đã không nhịn được muốn chạy trối chết. Nhân tộc trận pháp trong, tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn kia treo cao tại dị tộc trên đỉnh đầu hư ảnh. Thứ 46. Cái này Trần Tầm là tu luyện thế nào? Cơ Thông Huyền lẩm bẩm nói nhỏ. Thứ 46 so sánh thứ 89. Vậy ít nhất mạnh không chỉ gấp 10 lần. Này cũng không tính là ẩn giấu thực lực. Cái này gọi trước đó chỉ hiện lộ bộ phận thực lực. Hắn cùng Thiên Nhãn Hoàng tạm thời để thăng xếp hạng, nhiều hơn nữa vẫn là vì sĩ khí, sau đó cho dù là toàn lực ra tay, vậy không ảnh hưởng được đại cục. Nhưng Trần Tầm để thăng xếp hạng lại là không giống nhau. Cho dù không xuất thủ, vậy đủ để dung chuyển bây giờ cục diện này. Là cái này khác nhau. Thiên Lang Hoàng cùng Ám Giao Hoàng hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương tâm tình rất phức tạp. Kỳ thực trước khi đến, yêu tộc nội bộ vậy sinh ra qua tranh chấp. Rốt cuộc chỉ cần yêu tộc đứng ở nhân tộc mặt đối lập, kia cơ bản cũng là chắc thắng cái bẫy. Ngược lại là giúp người tộc, thì cần muốn cược một cược. Nếu như đơn thuần từ lợi ích góc độ đến xem, đứng ở nhân tộc mặt đối lập là hợp lý nhất. Sau đó là Thiên Yêu Hoàng lực bài chúng nghị, kiên định đứng ở nhân tộc bên này, thế là lúc này mới có bọn hắn Tam Đại Yêu Hoàng mang theo 10 vạn đại yêu tới trước trợ giúp nhân tộc cục diện. Bây giờ nhìn tới, còn phải là Thiên Yêu Hoàng thấy vậy xa ai nhân tộc thân làm thượng cổ đỉnh phong tộc đàn, quả nhiên vẫn là có chút thủ đoạn. Xếp hạng 50 vị trí đầu cường giả. Đây chính là chỉ có xếp tại trước 20 đỉnh tiêm đại tộc mới có tồn tại. nhân tộc có bực này cường giả trấn thủ, nếu là lại năng lực luyện chế ra một kiện chí bảo, kia đủ để ở giữa khu vực xưng bá. Vậy hạ uy vũ. Một đám đến từ đại tần cường giả thấy cảnh này kích động không thôi, nhịn không được cao giọng reo hò lên, nhất là tiên sa hải vực bản thổ những kia gần đây bước vào phản hư cường giả, càng là hơn kêu lớn nhất thanh. Vậy hạ uy vũ. Trong lúc nhất thời vô số nhân tộc tu sĩ đi theo hô to lên, tùy ý phát tiết lấy nửa tháng này đến nay tâm tình bị đè nén. Động huyền kim quang vẫn như cũ oanh kích lấy nhân tộc đại trận, mà ở tất cả dị tộc đỉnh đầu, cường giả tối đỉnh bảng hình chiếu treo cao, xếp hạng thứ 46 hoàng đế bệ hạ bốn chữ kim quang lấp lóe. Mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng lại dường như so bất luận cái gì thần thông đều mạnh, vô số dị tộc trực giác cảm giác giống như đỉnh đầu thật có một tòa núi lớn đang chấn áp bọn hắn bình thường, để bọn hắn pháp lực lưu chuyển đều trở nên trì trệ lên. Cũng không biết là nhân tộc bên ấy đột nhiên thư giãn, vẫn là bởi vì không ít dị tộc thi triển bí thuật nguyên nhân. Đúng lúc này, kia đệ thất trọng trận pháp đột nhiên rung động kịch liệt lên, lại mơ hồ có phá vỡ xu thế. Nếu là trước đó thấy cảnh này, Thiên Nhãn Hoàng tất nhiên sẽ vui mừng quá đỗi, nhưng lúc này thấy cảnh này, hắn nhưng trong lòng thì không khỏi run lên. Lúc này hắn không thể không suy xét một vấn đề, đó chính là phá vỡ trận pháp, can thiệp người kia luyện khí sau đó, người kia khởi sướng cùng đến, sẽ có một cái kết quả như thế nào? Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, 10 tên tạo hóa cảnh cường giả chỉ sợ được vẫn lạc hơn phân nửa a. Nghĩ đến đây, tâm hắn niệm không khỏi khẽ động, động huyền kính lại có hơi na di một chút khoảng cách, không còn tập trung công kích kia yếu nhất một điểm, mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, giờ khắc này có cùng loại ý nghĩ không chỉ hắn một người, mà là có rất nhiều đồng tộc. Bởi vì hắn cảm ứng được kia đệ thất trọng trận pháp giao động lúc, động huyền kim quang uy lực đột nhiên yếu đi một đoạn, này rõ ràng là có không ít người thu lực. Ta Nguyệt là Tà Hoàng tự nhiên vậy chú ý tới một màn này. Hắn biết rõ, Thiên Nhãn Hoàng đã sinh lòng thoái ý, nhưng vấn đề là Tà tộc cùng nhân tộc là tử địch. Bây giờ nhân tộc có 50 vị trí đầu cường giả, nếu là lại luyện thành chí bảo, kia Tà tộc chỉ sợ chỉ có thể cùng một ít tiểu tộc một dạng, đầu nhập vào những kia đỉnh tiêm đại tộc mới có thể sống tạm. Cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Vừa nghĩ đến đây, hắn giống to, Thiên Nhãn Hoàng, người này đang tập trung tinh lực luyện khí, không phải bạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không xuất thủ. Chúng ta cho dù không có cách nào đoạt được luân hồi huyền kim, cũng phải quấy nhiều hắn một hai. Nếu không thật làm cho hắn luyện thành chí bảo, chúng ta này mấy tộc đều không có kết cục tốt. Dứt lời hắn lần nữa thi triển bí thuật cấm kỵ. Thiên Nhãn Hoàng nghe vậy tam mục trở lên, chỉ có thể treo lên đỉnh đầu cường giả tối đỉnh bảng xếp hạng hư ảnh áp lực thật lớn, tiếp tục công kích trận pháp. Ngược lại là có mấy phần dũng khí. Chân tâm cảm ứng được bên ngoài phát sinh tất cả, cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục chuyên tâm luyện khí. Trong nháy mắt lại qua một canh giờ, mắt thấy đỉnh phong bảng xếp hạng hư ảnh dần dần ảm đạm, muốn hoàn toàn biến mất thời điểm, vậy hoàng đế bệ hạ bốn chữ đột nhiên lại bạo phát ra tinh mang. Vốn là đã ngột ngạt tới cực điểm, vô số dị tộc lập tức tâm thần bị chấn. Mà cùng lúc đó, trong trận pháp ngọn lửa kia phượng hoàng đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa rít lên. Này rít lên nương theo lấy bảng xếp hạng biến hóa trong nháy mắt áp suy sụp vô số dị tộc tâm lý phòng tuyến. Ngoài ra tam tộc thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có cùng Thiên Nhãn Hoàng đánh, đều lựa chọn phi tốc rút lui. Cảnh tượng như vậy lại tiến một bước ảnh hưởng đến Thiên Nhãn tộc bên này. Thiên Nhãn Hoàng chỉ cảm thấy đỉnh đầu động huyền kim quang một hồi bất ổn, lại phản phệ quay về. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Thiên Nhãn Hoàng con mắt thứ ba đột nhiên khép lại, một tia máu tươi từ bên trong chảy ra ngoài. Vậy mà lúc này hắn lại là không để ý tới kia con mắt, mà là quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn một cái phía dưới, hắn đồng tử kịch liệt co vào. Vì sau lưng trăm vạn Thiên Nhãn tộc, lại tại chỗ vẫn lạc mấy bằng nhiều, nhục thân tan vỡ càng là hơn tiếp cận 10 vạn. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn cũng nhịn không được nữa, đội vàng cao giọng quát, rút lui. Nương theo lấy hắn này hét lớn một tiếng, Thiên Nhãn tộc một đám tộc nhân không chế lấy phi chu nhanh chóng rút lui, cũng không dám lại quay đầu nhìn xem kia cường giả tối đỉnh bảng mảy may, sợ kia xếp hạng lại tăng lên một chút. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, một bóng người treo cao tại bên trên bầu trời, cảm ứng đến nhân tộc cứ điểm bên ấy phát sinh tất cả. Thấy lục tộc liên quân tan tác như chim mông, bóng người hừ lạnh một tiếng nói, thứ 46 danh tiểu dọa trở thành bộ dáng này, thực sự là một đám rác rưởi. Dứt lời hắn dừng một chút, lại nói, chẳng qua như vậy hẳn là cũng đầy đủ ta trở về báo cáo kết quả công tác. Tuy nói này lục tộc liên quân không thể thành sự, nhưng lại đối nhân tộc luyện chế luân hồi huyền kim tạo thành không nhỏ cái nhiễu. Như thạch hỏa tộc đỉnh tiêm luyện khí đại sư, nếu là gặp kiểu này quá nhiễu, đoán chừng cũng chỉ có thể luyện ra một kiện chỉ có 7-8 cái luân hồi ấn ký pháp bảo. Chớ nói chi là nhân tộc, với lại nhân tộc còn phải phân ra mấy cái ấn ký cho yêu tộc. Thật dùng đến nhân tộc trên người, năng lực có 3 cái cũng không tệ rồi. Vừa nghĩ đến đây, người kia thân hình lóe lên, quay người rời đi. Chương 121, pháp bảo xuất thế. Chương 121, pháp bảo xuất thế. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Cương giả tối đỉnh bảng biến hóa đã sớm khiến cho các tộc chú ý, lục tộc liên quân liên thủ tiến công nhân tộc cứ điểm, kết quả bị đánh lui, thông tin vậy chuyển khắp tất cả vực ngoại chiến trường. Cùng lúc đó, nguyên bản xếp tại bách tộc bảng thứ 43 nhân tộc bởi vì chuyện này đống chốc đi tới 10 tên, đi tới thứ 33 vị. Nhân tộc cứ điểm. Tại nghỉ dưỡng sức nửa tháng sau, tuyệt đại bộ phận tu sĩ nhân tộc đều khôi phục trạng thái đỉnh phong. Tuy nói nửa tháng này đến, cứ điểm không có lại nhận bất luận cái gì quá nhiều, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám sơ suất mảy may. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng còn phải lại thủ vững 2 tháng lúc, ngày này sáng sớm, cứ điểm hạch tâm trong trận pháp đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng, xông thẳng tới chân trời. Thấy cảnh này, một đám tu sĩ nhân tộc đều là sửng sốt. Cơ Thông Huyền thì là trong lòng lộn bộ một tiếng. Hắn nhìn ra được, quang mang kia là bảo quang. Đây là chí bảo muốn ra lò dấu hiệu. Nhưng vấn đề là lúc này mới khó khăn lắm đã qua 1 tháng mà thôi, năng lực luyện chế ra cấp bậc gì bảo vật, không phải là luyện đập. Cơ Thông Huyền Tâm không khỏi chìm xuống dưới. Mà đúng lúc này, trên bầu trời bảo quang dần dần thành hình, lại biến thành một cái bóng mờ. Kia tựa hồ là sắp ra lò kiện pháp bảo kia hình thái. Nhìn thấy kia pháp bảo bộ dáng, Cơ Thông Huyền sắc mặt cứng đờ, tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc. Cùng lúc đó, nhân tộc cứ điểm bên ngoài, đại lượng tới trước thám thính tình báo dị tộc lặng lặng ẩn nấp. Lúc này nhân tộc bên trong cứ điểm biến hóa tự nhiên khiến cho chú ý của bọn hắn. Thấy chỉ là một tháng, pháp bảo này đều xuất thế, một đám dị tộc tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Trước giờ thời gian dài như vậy xuất thế, đây rõ ràng là luyện đập. Bây giờ xem xét bảo vật hình thái, một đám dị tộc lại là sử sốt. Như Thiên Nhãn tộc, Tà tộc phái tới người, đang nhìn đến kia bảo vật hình thái về sau, càng là hơn nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Dưới tình huống bình thường, như luân hồi huyền kim tiểu này tài liệu quý hiếm, luyện chế ra tới cơ bản đều là trọng khí. Thì như đỉnh, lô, điện, chu loại hình, lần một điểm, cũng phải là kiếm, kính và hình thái. Nhưng nhân tộc luyện chế ra tới đó là đồ chơi gì? Chợt nhìn, giống như là một cái thắt lưng. Đem luân hồi huyền kim luyện chế thành thắt lưng. Nhân tộc này luyện khí sư chắc chắn là cái nhân tài. Không có trì hoãn, một đám dị tộc sôi nổi bắt đầu đưa tin. Nhân tộc chí bảo trước giờ xuất thế, dường như luyện chế được một cái thắt lưng. Cái gì? Nhanh như vậy đều xuất thế? Thắt lưng? Người xác định? Xác định. Vừa mới nhìn xem còn không rõ ràng lắm, hiện tại xác định, đó chính là thắt lưng, với lại này thắt lưng tạo hình còn có chút hoa lệ. Nhân tộc bên trong cứ điểm, tất cả mọi người nhìn cứ điểm hạch tâm trên trận pháp chống không kia thắt lưng hư ảnh, trong lúc nhất thời cũng đều có chút im lặng. Mắt thấy kia thắt lưng hư ảnh triệt để thành hình, Cơ Thông Huyền hít sâu một hơi, ngay lập tức bắt đầu cảm ứng hỗn độn chí bảo bảng. Hắn đầu tiên quan sát chính là thứ 90 đến 100 tên. Nhưng mà này 10 cái bảo vật trong căn bản không có lấy thắt lưng làm tên. Lại hướng phía trước nhìn xem, thứ 80 đến 90 tên, vẫn không có thắt lưng. Cái này khiến tâm tình của hắn không nói ra được phức tạp. Có thể một giây sau, hắn đột nhiên phát hiện mơ hồ có chút không đúng. Vì nguyên bản xếp hạng tại thứ 99 nhân hoàng điện, lại xếp tới người thứ 100. Nói cách khác hỗn độn chí bảo bảng trong, nhiều hơn một cái bảo vật. Lẽ nào? Cơ Thông Huyền ôm trong lòng hy vọng, tiếp tục đi lên nhìn xem. 70 đến 80, không có. 60 đến 70, vẫn không có. 50 đến 60, vẫn là không có. Đều trong lòng hắn đã không còn ôm bao lớn kỳ vọng lúc, kia thắt lưng hư ảnh đột nhiên rung động xuống, đúng lúc này lại một đường to lớn hư ảnh giáng lâm tại nhân tộc cứ điểm vùng trời. Đương nhiên đó là treo lấy mỗi cái bảng danh sách dãy núi kia hư ảnh. Nhìn thấy dãy núi kia hư ảnh, Cơ Thông Huyền đồng tử trong nháy mắt co vào. Lúc có người lần đầu tiên bước vào cường giả tối đỉnh bảng 50 vị trí đầu lúc, vùng núi này hư ảnh sẽ giáng lâm. Đồng dạng, hỗn độn chí bảo bảng có bảo vật bước vào 30 vị trí đầu lúc, cũng sẽ dẫn tới hư ảnh giáng lâm. Mà lúc này, dãy núi kia hư ảnh trong, hỗn độn chí bảo bảng quang mang lấp lóe, mà ở hỗn độn chí bảo bảng bên trên, lại có một kiện bảo vật tên có vẻ đặc biệt lóa mắt. Đế Hoàng Thắt Lưng, xếp hạng thứ 28 vị. Thứ 28? Cái này làm sao có khả năng? Cơ Thông Huyền trong lòng vừa kích động, lại khó có thể tin. Vì một kiện bảo vật vừa xuất thế thời điểm, còn không phải món bảo vật này mạnh nhất lúc. Tỷ như Nhân Hoàng Điện, vừa ra mắt lúc, căn bản không tại top 100 hàng ngũ. Mãi đến khi hắn ôn dưỡng vào năm, mới khó khăn lắm tiến nhập top 100. Như trước đó một ít do một khối luân hồi huyền kim luyện chế chí bảo, vừa xuất thế lúc có thể đi vào trước 80, cho dù là rất không tệ. Đứng đầu nhất một kiện, vừa xuất thế lúc cũng tại 50 có hơn, mãi đến khi vài vạn năm sau đó, mới tiến nhập 30 vị trí đầu. Mà vật hay là do mấy thạch hỏa tộc luyện khí đại sư liên thủ luyện chế, nghe nói làm lúc hao phí tới tận mấy năm thời gian. Vừa lên đến liền tiến vào 30 vị trí đầu. Ôn dưỡng, không được xếp tới trước 20 đi. Một khối luân hồi huyền kim tăng thêm mấy khối hư không huyền kim, làm sao có khả năng làm đến bước này? Chân tâm đây là vụng trộm hướng bên trong thêm cái khác tài liệu quý hiếm không thành. Nhân tộc cứ điểm bên ngoài, nhìn thấy kia đột nhiên giáng lâm dãy núi hư ảnh, một đám dị tộc tất cả đều cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Thiên Nhãn tộc tộc nhân nhìn thấy 28 cái bài danh này, nhịn không được rủi rủi con mắt. Liên tục xác nhận không nhìn lầm về sau, hắn lúc này mới run rẩy lại lần nữa lấy ra đưa tin ngọc phủ. Nhân tộc không biết có phải hay không là còn ẩn giấu cái gì tài liệu quý hiếm, luyện chế kia thắt lưng lại dẫn tới hỗn độn chí bảo bảng giáng lâm, xếp tại thứ 28 vị. Bên trong chiến trường vực ngoại ở giữa khu vực một tòa cỡ nhỏ cứ điểm trong, Thanh Hỏa tộc luyện khí đại sư Thạch Viêm lúc này vậy cảm ứng đến hỗn độn chí bảo bảng. Đế Hoàng Thắt Lưng, không phải là nhân tộc luyện chế ra tới. Thạch Viêm nhẹ giọng tự nói, hỗn độn chí bảo bảng 30 vị trí đầu pháp bảo, trừ ra kia mấy món bắt nguồn từ bí cảnh trong pháp bảo ngoại, còn lại tuyệt đại bộ phận đều là Thạch Hỏa tộc tác phẩm. Nhưng vừa vận hắn liên lạc qua tộc nhân, gần đây không ai bằng tại luyện khí. Thế là hắn một cách tự nhiên liền liên tưởng đến nhân tộc trên người. Do dự một lát sau, hắn hay là quyết định đi nhân tộc một chuyến. Thanh Hỏa tộc lấy luyện khí nhập đạo, như nhân tộc dùng cái gì cực kỳ chân quý vật liệu, hắn đi vừa vận năng lực kiến thức một chút. Nếu như nhân tộc chỉ dùng một khối luân hồi huyền kim, hắn càng muốn kiến thức một chút, xem xét dùng một khối luân hồi huyền kim là chủ tài, là như thế nào luyện chế ra xếp hạng 30 vị trí đầu bảo vật. Về phần tộc trưởng dặn dò, tộc trưởng chỉ là nhường hắn không muốn cho nhân tộc luyện khí, cũng không nói không thể đi nhân tộc quan sát. Nhân tộc cứ điểm hạch tâm trong trận pháp. Trần Tâm nhìn phiêu phủ ở trước người thắt lưng, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Này thắt lưng toàn thân kim sắc, xung quanh khảm nạm lấy 5 khối đá quý màu trắng, mỗi khối bảo thạch đều đại biểu cho một khối hư không huyền kim. Mà ở thắt lưng ở giữa nhất, lại có một khối trừng trứng gà lớn nhỏ hắc đá quý màu vàng nóng. Này tự nhiên là luân hồi huyền kim. Này luân hồi huyền kim nội bộ có cái này đến cái khác xoắn ốc ấn ký, chính là cái gọi là luân hồi ấn ký. Trần Tâm đếm, tổng cộng 12 cái ấn ký. Nói cách khác, có thể ký thác 12 cái chân linh ấn ký, so Thạch Hỏa tộc cực hạn còn nhiều 2 cái. Trên thực tế, này còn không phải một khối luân hồi huyền kim chân chính cực hạn. Hắn sở dĩ chỉ luyện chế được 12 cái, đó là bởi vì hắn là đem này thắt lưng làm sáo trang đến luyện chế, tại dây lưng nội bộ bố trí không ít dư thừa rườm ra trận pháp, giữ lại về sau cùng cái khắc linh kiện tạo thành sáo trang, đạt được càng lớn giá trị. Rốt cuộc cái này cũng đều một khối luân hồi huyền kim, 5 khối hư không huyền kim mà thôi. Hắn chính là luyện đến bầu trời, đoán chừng vậy vào không được hỗn độn chí bảo bảng trước 10. Nếu là luyện thành cái gì trọng khí, tùy thời mang theo bên người, kia bao nhiêu đều có chút không xứng với hắn thực lực hôm nay. Luyện thành một cái thắt lưng, ngược lại là miễn cưỡng cũng tạm được. Trần Tâm đem thắt lưng thắt ở bên hông, cẩn thận cảm thụ hạ thắt lưng công năng, nụ cười trên mặt càng thịnh. Này thắt lưng hoạch tâm công năng, kỳ thực đều 2 cái. Cái thứ nhất là chữ vật. Bên trong có một khối phương viên trăm dặm không gian thật lớn, năng lực hấp thu thiên địa linh khí bước vào nội bộ, không chỉ có thể chứa đựng tự vật, còn có thể cùng tu sĩ tu luyện. Cái thứ hai chính là giá trị. Kia 5 khối đá quý màu trắng, mỗi một khối đều có thể dung nạp 10 vạn tu sĩ tiến vào bên trong. Càng mấu chốt chính là này 5 khối đá quý màu trắng nội bộ tự mang nhiều loại trận pháp, tu sĩ tiến vào bên trong căn bản không cần luyện tập, chỉ cần căn cứ bên trong chỉ dẫn đứng bước vị, liền có thể tổ kiến tương ứng trận pháp. Những trận pháp này tự nhiên đều là hắn bây giờ nắm giữ những kia đỉnh tiêm trận pháp, xa không phải nhân tộc những kia tầm thường ra chỉ trận pháp có thể so. Như Viêm Liệt phần thiên đỉnh, triệu tập 10 vạn tu sĩ, có thể khiến cho Viêm Liệt tu vi để thăng 2 cái tiểu cảnh giới. Hắn này 5 khối hư không huyền kim trong nếu là chất đầy người, đủ để cho tạo hóa cảnh cường giả để thăng 2 cái tiểu cảnh giới. Đồng dạng là 2 cái tiểu cảnh giới, nhưng là ngày đêm khác biệt. Hào nói không qua trường, này đế hoàng thắt lưng nếu đầy trạng thái nhường cơ thông huyền mang lên, cơ thông huyền cũng có thể cùng xếp hạng 50 vị trí đầu cường giả viện so tay. Đây cũng là này đế hoàng thắt lưng năng lực xếp vào 3 vị trí đầu 10 nguyên nhân chủ yếu. Trần Tâm, ngươi luyện chế xong chưa? Trần Tâm trong đầu lúc này đột nhiên vang lên cơ thông huyền hơi có chút âm thanh kích động. Trần Tâm nghe vậy cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên, đem luyện khí lô bên trong hỏa diễm giật đi. Luyện chế tốt, để mọi người vào đi, vừa bạn xem xét ta này mới luyện chế ra tới pháp bảo.